Chương 32, Lý Vũ Phi ngông cuồng cực độ, Real Madrid. Đánh nát là xong chương 32, Lý Vũ Phi ngông cuồng cực độ, Real Madrid. Đánh nát là xong, tuy nhiên, do Real Madrid ở nhóm hạt giống thứ 2. Vì vậy cũng cung cấp khả năng lý thuyết cho sự xuất hiện của bảng tử thần. Huyền thoại Anh, cựu cầu thủ Barcelona, lại nở cờ là khách mời của lễ bốc thăm Champions League lần này. Sau khi bốc thăm các đội hạt giống số 1 vào các bảng khác nhau, Lý Vũ Phi phát hiện mấy người bên cạnh đều đang thầm cầu nguyện. Đừng bốc thăm cùng Real Madrid, đừng bốc thăm cùng Real Madrid. Nhìn xe và vài người đang cầu nguyện với Chúa, Lý Vũ Phi chỉ thấy một trận câm nín. Không phải chỉ là Real Madrid sao? Một đội bóng liên tục 5 năm dừng bước ở vòng 16 đội, không biết có gì đáng sợ. Tuy Lý Vũ Phi biết huấn luyện viên trưởng của Real Madrid mùa giải này là Mourinho, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của hắn không thể so sánh được. Nhưng nói mạnh đến mức nào thì thật sự không chắc. Ít nhất Lý Vũ Phi nhớ năm đầu tiên Mourinho đến Real Madrid, hình như chỉ giành được Copa del Rey. Giải VDQG và Champions League đều bị đối thủ không đội trời chung Barcelona áp đảo. Một đội bóng như vậy, thực sự không đáng lo ngại. Ngay cả khi Arsenal bốc thăm cùng Real Madrid, Lý Vũ Phi cũng có tự tin giành chiến thắng. Đánh một Real Madrid ngay cả bộ ba tiền vệ nghi lễ cũng không có mà còn không tự tin. Vậy thì Lý Vũ Phi vẫn nên về nhà sớm ăn bám, ăn cơm chùa tích phân của bạn gái đi. Đá bóng lông gà gì chứ? Có lẽ là ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của xe và vài người. Real Madrid đã không cùng bảng với Arsenal. Trong lễ bốc thăm các đội hạt giống thứ hai, Real Madrid là đội thứ hai được rút ra và cùng bảng với AC Milan. Khi kết quả bốc thăm này được công bố, Lý Vũ Phi cảm nhận rõ ràng sự nhẹ nhõm của xe và vài người. May quá, lần này vẫn may tốt, không bốc thăm chúng Real Madrid. Nghe đồng đội chưa đánh đã sợ, Lý Vũ Phi thật sự không nhịn được, nói thẳng, chuyện nhỏ thôi, không phải chỉ là Real Madrid sao? Sao vậy, chỉ là một đội bóng thường xuyên dừng bước ở vòng 16 đội, có gì mà phải sợ? Nếu bốc thăm chúng Barcelona thì lo lắng còn hợp lý. Real Madrid có gì mà phải lo lắng? Ngay cả khi thực sự bốc thăm chúng, cứ xem ta đá nát bọn họ là xong. Lý Vũ Phi vừa nói ra những lời này, Hữu Xe và vài người lập tức cầm nín. Điều này, nói gì thì nói, vẫn là mùi vị phở y quen thuộc. Ngâm cùng, coi thường người khác, tự tin như mọi khi. Fazega muốn nói gì đó, nhưng không biết mở lời thế nào. Bởi vì trong mắt hắn, phở y chính là loại trẻ con bị chiều hư từ nhỏ. Căn bản chưa từng gặp phải bất kỳ trở ngại nào, tự nhiên dưỡng thành tính cách kiêu ngạo, coi thường trời đất, coi thường không khí. Sức mạnh đội hình hiện tại của Real Madrid mạnh đến mức nào, những người quan tâm bóng đá đều biết. Hắn không thể hiểu nổi phở y làm sao có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Chẳng lẽ hắn không có chút kính sợ nào đối với Real Madrid gã là cái cổ hai mà Florentino đã bỏ tiền ra xây dựng sao? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Fazega, Lý Vũ Phi nói thêm, ta biết các người muốn nói Real Madrid đã mua bao nhiêu cầu thủ giỏi. Nhưng điều đó có ích gì không? Những siêu sao của gã là cái cổ y, có mang lại thành tích gì cho Real Madrid không? Ronaldo, Zidane, Zô, Figo, Beckham, Van Nistelrooy, Roberto Carlos. Cầu thủ nào trong số này không nổi tiếng, kết quả thì sao? Họ tập hợp lại có đạt được thành tích nào đáng nói không? Không, Ronaldo trong mấy năm ở Real Madrid chỉ giành được một chức vô địch La Liga. Zidane đến khá sớm, nhân lúc gã là cái cổ của Real Madrid chưa hoàn toàn thành lập, mới may mắn giành được Champions League. Ta hỏi các ngươi nói Real Madrid hiện tại trên giấy mạnh hơn, hay Real Madrid của Ronaldo mạnh hơn trên giấy? Các ngươi nghĩ Cristiano, Benzema, Kaká, Griezmann à, những người này nổi tiếng hơn? Hay Ronaldo, Zidane, Figo, Alan, Beckham, những người này nổi tiếng hơn? Người không xem bóng đá cũng biết danh tiếng của những người sau áp đảo những người trước. Nếu đã vậy, đội Real Madrid danh tiếng lớn hơn, thực lực trên giấy mạnh hơn mà còn trắng tay. Vậy thì Real Madrid hiện tại, danh tiếng và thực lực trên giấy đều không bằng quá khứ, có gì mà phải sợ? Không thể không nói, sau một hồi ngụy biện như vậy, Lý Vũ Phi đã thực sự dọa được Xe và Fazega. Bởi vì họ phát hiện ra rằng mình không thể phản bác lại lời của Lý Vũ Phi. Ít nhất theo nghĩa đen, mỗi câu Lý Vũ Phi nói đều không có vấn đề gì. Real Madrid thời gã là cái cổ y và Real Madrid hiện tại, cái nào nghe tên đáng sợ hơn? Chắc chắn là đội của Ronaldo, Zidane. Phải biết rằng, đội Real Madrid đó từng sở hữu cùng lúc 4 chủ nhân quả bóng vàng là Ronaldo, Zidane, Figo, Alan. Nếu tính cả Cannavaro và Rô sau này, thì là 5 người. Còn Real Madrid hiện tại thì sao? Cũng chỉ có C, Ronaldo và cả mà thôi. Hai nhỏ hơn 4, không có vấn đề gì chứ. Nếu không phân tích kỹ, rất có thể sẽ đưa ra kết luận như vậy. Nhưng Lý Vũ Phi rất rõ ràng, sức chiến đấu tức thời của Real Madrid này vượt xa gã là cổ y bởi vì Real Madrid lúc đó hoàn toàn thực hiện chính sách chỉ mua đắt, không mua đúng. Ngay cả chốt chặn duy nhất ở hàng tiền vệ, mà kẽ lẹo, cũng có thể bị bán đi. Kết quả là cả đội Real Madrid bị mất cân bằng, không có khả năng phòng ngự. Đội bóng nào có hàng công sắc bén một chút cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Đây cũng là lý do tại sao Real Madrid đó không đạt được thành tích gì đáng kể ở Champions League trong nhiều năm. Bởi vì ở một giải đấu cúp như Champions League, phòng ngự mới giành được chức vô địch. Và Real Madrid gã là cái cổ mới này, dưới sự dẫn dắt của Mourinho, khả năng phòng ngự tuyệt đối không thể xem thường. Bởi vì huấn luyện viên trưởng của họ là Mourinho, một nhà cầm quân vô địch đã đưa phòng ngự lên đến đỉnh cao. Mùa giải trước Inter Milan vì sao có thể đánh bại giờ giảm team Barca, giành chức vô địch Champions League? Chính là vì phòng ngự quá chắc chắn. Chiến thuật truyền bóng và cắt bóng của Barcelona không hiệu quả với Inter Milan. Vậy nên Inter thắng, đơn giản vậy thôi. Chương 33, Arsenal bốc thăm tốt, tiểu tâm tư của Fazega. Chương 33, Arsenal bút thăm tốt, tiểu tâm tư của Fàbrega Arsenal hiện tại xét về đội hình trên giấy, chắc chắn không bằng Real Madrid. Hơn nữa, khả năng đá cút của Heger cũng không bằng Mourinho. Đến lúc đó, nếu hai bên thực sự giao đấu, Lý Vũ Phi không liều mạng gian lận tuyệt đối không thể thắng. Real Madrid này ngay cả lối chơi kiểm soát bóng của Barca đỉnh cao cũng không sợ, huống chi là Arsenal. Tuy trong lòng rất rõ ràng Real Madrid này rất mạnh, Lý Vũ Phi cũng không thể nhận thua. Hắn phải thiết lập niềm tin tuyệt đối trong đội. Bởi vì Arsenal hiện tại do lâu ngày không giành được chức vô địch quan trọng, từ trên xuống dưới đều thiếu một niềm tin có ta vô địch. Nói trắng ra là không có văn hóa vô địch. Lý Vũ Phi bây giờ phải làm là xây dựng văn hóa này cho đội bóng. Cách giải quyết vấn đề thiếu văn hóa vô địch thực ra rất đơn giản, vô địch và lại vô địch nữa. Chỉ cần giành được nhiều chức vô địch, tự nhiên sẽ có. Arsenal hiện tại, xét từ góc độ đội hình trên giấy, giành chức vô địch thực sự là một việc khá khó khăn. Nhưng Lý Vũ Phi không hề hoảng sợ, bởi vì vào thời điểm quan trọng, hắn sẽ ra tay. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là đồng đội của hắn cũng phải có một tham vọng tranh chức vô địch. Nếu không chỉ dựa vào một mình hắn, không thể thắng được một trận đấu bóng đá có 11 người tham gia. Trên màn hình TV, lễ bốc thăm chia bảng vòng bảng Champions League vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trong đó, Tottenham Hotspur và đương kim vô địch Inter Milan cùng được xếp vào bảng A, cùng bảng còn có Đờ Gì Mẹn và Tuyển Tờ. Scott 04, Lyon, Benfica và Hạ Tổ Ẻn Kẹo Ạ Vĩ được xếp vào bảng B. Manchester United, Valencia, Zenger và Đoạ Sà Sport được xếp cùng bảng C. Dở giảm team Barcelona, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Champions League mùa giải này, thì cùng bảng D với cổ Ben Hạ Ẩn, Zubin, Cạ Dạn và Bạ Nạt Thị Nại Cổ. Bảng đấu này ngoại trừ Barcelona, ba đội còn lại đều không thuộc năm giải đấu lớn. Về cơ bản có thể coi là bảo đảm Barcelona, thậm chí Barcelona dùng đội hình dự bị đá suất cũng có thể dễ dàng giành ngôi đầu bảng. Khoảng cách thật sự quá lớn. Về phần 4 đội ở bảng E lần lượt là Bayern Munich, Roma, Bayern và Club. Bảng F có Chelsea, Marseille, Spartak Moscow và Zilina 4 đội. Bảng D kịch tính nhất còn có Real Madrid, AC Milan, Ajax và Oxford. Trong đó, Real Madrid đã giành tổng cộng 9 chức vô địch Champions League trong lịch sử, AC Milan giành 7 chức vô địch Champions League, Ajax cũng giành 4 chức vô địch Champions League. Ba câu lạc bộ này cộng lại đã giành tổng cộng 20 chức vô địch Champions League. Bảng tử thần, danh xứng với thực. Còn Oxford chỉ có thể run rẩy trong bảng này, làm bạn đọc sách với thái tử. Cuối cùng, với việc Sata Donet, Bờ Dạ Gạ và Bạt Tỷ Dạn Bẹn Dạ cùng Arsenal được xếp vào bảng H, lễ bốc thăm vòng bảng Champions League chính thức kết thúc. Nói thế nào nhỉ, vận may của Arsenal cũng rất tốt. Ba đối thủ ở vòng bảng, chỉ có Sata Donet là có chút đe dọa đến Arsenal. Lý Vũ Phi rõ ràng cảm thấy sau khi đối thủ bốc thăm của Arsenal được công bố. Nguyễn Xe, Fàbrega và mấy người bọn họ đều lập tức thả lỏng rất nhiều. Thôi được rồi, các chàng trai, đối thủ vòng bảng Champions League đã ra rồi, không có vấn đề gì chứ. Nghe Lý Vũ Phi nói, Fàbrega gật đầu, nói không có vấn đề gì. Vớ vẩn, nếu đá với mấy con lừa ngựa rách nát này mà còn thấy có vấn đề, vậy thì hắn ta nên về nhà tắm rửa đi ngủ đi. Đừng đá bóng nữa, thật đấy. Đúng rồi, huynh đệ, ta nghe nói lao đại mấy ngày nay đang chiêu mộ, ngươi có tin tức nội bộ gì không? Hữu Xe đột nhiên xích lại gần Lý Vũ Phi, lén lút hỏi thăm những tin đồn mà hắn nghe được. Thấy dáng vẻ hơi căng thẳng của Hữu Xe, Lý Vũ Phi đoán được tâm tư của hắn. Không gì khác hơn là lo lắng những cầu thủ mới được chiêu mộ sẽ giành vị trí của hắn. Dù sao thì Hữu Xe cho đến bây giờ vẫn chưa có được vị trí chính thức, nếu có một người cùng vị trí với hắn, chẳng phải sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian ra sân của hắn sao? Lý Vũ Phi cười lắc đầu, cho hắn một viên thuốc an thần, yên tâm đi, huynh đệ, cầu thủ mới đến sẽ không đe dọa vị trí của ngươi đâu, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Câu nói này của Lý Vũ Phi cũng không phải là nói dối. Dù sao thì dù là Hazard, Griezmann, Matuidi hay Vazen, họ đều không xung đột với vị trí của Hữu Xe. Ngay cả Griezmann, một tiền vệ tấn công, ở giai đoạn hiện tại vẫn chủ yếu đóng vai trò tiền đạo thứ hai. Cái hạt nhân tiền vệ sau này giúp Pháp giành chức vô địch lượt cúp bây giờ vẫn chưa tiến hóa. Ít nhất thì Griezmann ở thời điểm này vẫn chưa thể chơi tốt vị trí tiền vệ tấn công. Còn về Matuidi, một tiền vệ phòng ngự thuần túy thì càng không xung đột với Hữu Xe. Hữu Xe sau khi nhận được sự bảo đảm của Lý Vũ Phi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cầu thủ mới đến không xung đột với vị trí của hắn, vậy thì không sao cả. Fàbrega nghe Lý Vũ Phi và Hữu Xe nói chuyện về việc chiêu mộ, cũng xích lại nghe một chút. Thành thật mà nói, kể từ khi Henry rời Barcelona, đội hình của Arsenal luôn khiến hắn không hài lòng. Hắn muốn lập công danh sự nghiệp ở Arsenal, nhưng hắn cần người giúp đỡ. Với đội hình Arsenal hiện tại, chắc chắn không thể đáp ứng được hoài bão của hắn. Vì vậy hắn mới nảy sinh ý nghĩ về nhà. Nhưng nếu Arsenal bổ sung lực lượng, thì hắn có thể cân nhắc một chút. Ở lại trở thành huyền thoại của Arsenal cũng không phải là không thể. Với tâm tư như vậy, Fàbrega xích lại nghe vài câu. Hắn biết với thân phận của Lý Vũ Phi, hắn nhất định có thể nhúng tay vào việc chuyển nhượng. Ít nhất cũng có quyền được biết thông tin đầu tiên. Ngay cả khi Heger không nói, ban lãnh đạo Arsenal cũng sẽ thông báo cho hắn. Dù sao Lý Vũ Phi cũng là con trai của cổ đông lớn, bọn họ, những người lãnh đạo cấp cao này, nói trắng ra cũng chỉ là người làm công của ba người ta mà thôi. Người làm công làm sao có thể từ chối yêu cầu của con trai ông chủ chứ? Nhưng khi Fàbrega nghe thấy mấy cái tên mà Lý Vũ Phi đọc ra, trong lòng không khỏi hơi thất vọng. Bởi vì hắn phát hiện mấy người này hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Cái gì Hazard, cái gì Vazen, cái gì Matuidi, cái gì Griezmann, đây là ai vậy? Fàbrega suy nghĩ một chút liền biết đây lại là những tấm vé số mà giáo sư không biết từ đâu cào được. Hồi đó bản thân hắn cũng là một tấm vé số được giáo sư chọn. Chỉ là tấm vé số này của hắn đã cào ra rồi. Nhưng Fàbrega rất rõ, những năm gần đây hầu hết các tấm vé số của Arsenal đều không cào ra. Dù sao nếu vé số dễ cào đến vậy, các câu lạc bộ khác cũng bắt đầu bỏ ít tiền cào vé số đi, còn tiêu xài hoang phí để chiêu mộ siêu sao làm gì. Nghĩ đến đây, ý nghĩ vừa nảy sinh trong lòng Fàbrega lập tức tắt úm. Ta vẫn còn quá ngây thơ, ở Arsenal lâu như vậy, vẫn chưa hiểu rõ tư duy chiêu mộ của câu lạc bộ này sao. Keo kiệt mới là trạng thái bình thường của Arsenal, ta vẫn còn quá nhiều hy vọng hão huyền. Một tin đồn chuyển nhượng đã khiến nhiều cầu thủ Arsenal có những suy nghĩ khác nhau. Đây chính là yếu tố bất ổn của Arsenal hiện tại. Lý Vũ Phi dù biết tình huống này cũng chỉ có thể giả vờ không hiểu, dù sao thì trước khi giành được danh hiệu quan trọng, nói nhiều cũng vô ích. Chương 34, lần đầu tiên đá chính, Lý Vũ Phi mềm yếu. Chương 34, lần đầu tiên đá chính, Lý Vũ Phi mềm yếu. Ngày 28 tháng 8, vòng 3 giờ mi ở lịch khởi tranh. Arsenal làm khách trên sân Old Trafford, đối đầu với Bờ Lạch Bờ Rồ Vờ. Bờ Lạch Bờ Rồ Vờ có thành tích 1 thắng 1 thua trong 2 trận giờ mi ở lịch đầu tiên của mùa giải này. Lần lượt là trận mở màn trên sân nhà thắng Everton 1-0 và trận sân khách thua Bờ Mì Ngàm 1-2 đầy tiếc nuối. Đối mặt với một đội bóng thường xuyên không lên không xuống ở giờ mi ở lịch như vậy, Bờ Lạch Bờ Rồ Vờ thuộc đối tượng mà Arsenal phải giành chọn 3 điểm. Wenger trước trận đấu cũng đã bày tỏ quyết tâm phải thắng trận này với các cầu thủ Arsenal. Đương nhiên, đối với Lý Vũ Phi mà nói, những điều này đều không phải quan trọng nhất, mà là sau 2 trận đấu giải đấu có màn trình diễn xuất sắc. Wenger cuối cùng đã để Lý Vũ Phi đá chính tiền đạo trong trận thứ 3. Trời biết Lý Vũ Phi đã xúc động đến mức nào khi nghe thấy tên mình trong danh sách đá chính từ miệng Wenger. Quan trọng nhất, hệ thống cũng rất nghề mặt đã phát nhiệm vụ cho trận đấu đá chính đầu tiên của Lý Vũ Phi ở The Jeremy ở Leeds, đỉnh dòng. Phát nhiệm vụ, tên nhiệm vụ, lần đầu tiên đá chính ở giải đấu nội dung nhiệm vụ, một giúp đội bóng thắng Bờ Lạch Bờ Rộ Vờ ít nhất 3 bàn 2. Cá nhân tạo ra ít nhất 2 bàn thắng, ghi bàn kiến tạo, 3. Sau khi ghi bàn, hét lớn Taylor, ta yêu ngươi vào camera phần thưởng nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ có thể nhận được 100 cơm chùa tích phân trung cấp, nếu hoàn thành cả 3 nhiệm vụ, sẽ được thưởng thêm 100 cơm chùa tích phân cao cấp nhìn nhiệm vụ, Lý Vũ Phi không thể không thừa nhận quả thực có độ khó nhất định. Dù sao ở tờ giờ mi ở Leeds, không có đội bóng nào có thể đảm bảo mình có thể dễ dàng thắng đối thủ 3 bàn. Ngay cả bá chủ tờ giờ mi ở Leeds Manchester United cũng không dám đánh cược điều này. Bởi vì tờ giờ mi ở Leeds quá khốc liệt, ngay cả đội chủ hạng, nếu thực sự quyết tâm, cũng có thể cắn một miếng thịt từ đội tranh chức vô địch. Tờ giờ mi ở Leeds không phải Bundesliga, không phải La Liga. Hai giải đấu này các đội đầu bảng tuy rất mạnh, nhưng các đội xếp dưới thì yếu ớt vô cùng. Một đội bóng hạng trung ở La Liga đấu với Real Madrid hay Barca, trừ khi có trọng tài giúp đỡ, nếu không nhất định sẽ bị tàn sát. Bundesliga cũng vậy, Lý Vũ Phi nhớ kiếp trước Hamburg, đội bóng lớn phía Bắc vẫn còn ở Bundesliga, mỗi lần đấu với Bayern, đội bóng lớn phía Nam đều bị tàn sát. Chỉ riêng tỷ số 8-0, Lý Vũ Phi nhớ không chỉ một lần. Nói chung, các đội trụ hạng ở The Jeremy ở Leeds tuyệt đối không thể so sánh với các đội trụ hạng ở La Liga, Bundesliga, Serie A hơn nữa. Bờ Lạch Bờ Rộ Vợ kể từ khi lọt vào The Jeremy ở Leeds năm 2001, chưa bao giờ xuống hạng. Có thể trụ hạng ở The Jeremy ở Leeds liên tục 10 mùa giải, bản thân điều đó đã chứng tỏ Bờ Lạch Bờ Rộ Vợ có thực lực. Lý Vũ Phi sẽ không coi thường bọn họ. Wenger cảm thấy phải thắng là vì chỉ cần Arsenal thắng, giành chọn 3 điểm là được. Còn mục tiêu của Lý Vũ Phi không chỉ là thắng, mà còn phải thắng 3 bàn. Cũng là thắng, nhưng độ khó giữa hai cái đó có thể nói là trời vực khác biệt. Hít một hơi thật sâu, Lý Vũ Phi lần đầu tiên với tư cách là cầu thủ đá chính của Arsenal, bước vào đường hầm cầu thủ, chuẩn bị ra sân. Cảm nhận được tiếng ồn ào xung quanh, Lý Vũ Phi cố gắng để đầu óc trống rỗng, bước vào thế giới riêng của mình. Trong môi trường nửa thực nửa hư này, Lý Vũ Phi thậm chí không để ý đến thời gian trôi qua, chỉ nghe thấy tiếng còi của trọng tài chính vang lên, trận đấu bắt đầu. Trong phòng thu sở Sky Sport, Martin Tỉ Tở và Andy Gorz, cặp đôi bình luận viên gạo cội, tiếp tục bình luận trận đấu giữa Arsenal và Bờ Lạch Bờ Rộ Vờ. Thưa quý vị và các bạn, trận đấu đã bắt đầu. Bờ Lạch Bờ Rộ Vờ mặc áo đấu sân nhà màu xanh trắng sọc đang tấn công từ phía trái màn hình sang phía phải. Arsenal mặc áo đấu sân khách màu vàng thì tấn công từ phía phải màn hình sang phía trái. Hãy cùng xem đội hình xuất phát của hai đội. Bờ Lạch Bờ Rộ Vờ sử dụng đội hình 5-2-3. Thủ môn: Robinson. Hậu vệ: Zion Nosen, Fusions, Samba, Zaire, Sagado. Tiền vệ: Gorzela, Vederen. Tiền đạo: Dip, Mendy, Kalini. Arsenal sử dụng đội hình 4-3-3. Thủ môn: Tomunia. Hậu vệ: Kolarov, Vermeulen, Koscielny, Sana. Tiền vệ: Alexson, Diaby, Fàbrega. Tiền đạo: Asavin, Fleury, Van Gogh. Chúng ta có thể thấy, Fleury, người đã chơi rất xuất sắc khi vào sân từ ghế dự bị trong 2 trận đấu trước, đã được đá chính trong trận đấu này. Đây là trận đấu đá chính đầu tiên của Fleury trong sự nghiệp. Hãy cùng chờ xem hắn sẽ mang đến màn trình diễn như thế nào cho người hâm mộ. Trở lại trận đấu. Bờ Lạch Bờ Rộ Vờ ngay từ đầu đã chơi rất quyết liệt, như muốn giết chết các cầu thủ Arsenal. Lý Vũ Phi cũng bị mấy pha va chạm khó hiểu làm cho choáng váng. Này, nhóc con, chào mừng đến với tờ giờ mi ở Leeds, đừng tưởng chúng ta là những kẻ yếu đuối như Liverpool và Bờ Lạch Bùn. Trận đấu hôm nay ta nhất định sẽ chào đón ngươi thật tốt. Sau một pha va chạm không bóng nữa, Lý Vũ Phi suýt chút nữa bị lật nhào xuống đất. Hậu vệ của Bờ Lạch Bờ Rộ Vờ, Samba, người được mệnh danh là kình công sau khi va chạm với Lý Vũ Phi, liền khiêu khích một câu. Đối mặt với một gã cơ bắp quần quần thuộc top 5 mạnh nhất ở giờ Mi Elite, Lý Vũ Phi quả thực có chút lực bất tòng tâm. Bị kình công đen này va phải, thật sự quá đau. Cho đến bây giờ, Lý Vũ Phi đột nhiên phát hiện trận đấu này muốn hoàn thành nhiệm vụ còn khó hơn hắn tưởng tượng. Chỉ có thể nói, không hổ là hệ thống, chưa bao giờ có nhiệm vụ dễ dàng cho hắn làm. Một số nhiệm vụ tưởng chừng không khó, nhưng khi thực sự vào sân thi đấu, mới biết hoàn toàn không đơn giản. Không được, ta không thể tiếp tục đấu với gã cơ bắp này ở đây nữa, phải dừng lô kịp thời. Sau hơn 10 phút đầu trận, Lý Vũ Phi, sau vài pha phạm lỗi rất hung hãn của Samba, cuối cùng nhận ra không thể đá tiếp như vậy nữa. Tuy có bờ UFF ỉ rồng man nên không bị thương, nhưng cứ bị phạm lỗi như vậy thì cảm giác bóng hoàn toàn biến mất, cơ hội đến cũng không nắm bắt được. Thế là Lý Vũ Phi bắt đầu lùi về giữa sân, không tiếp tục đấu tay đôi với Samba ở tuyến trên nữa. Samba thấy Lý Vũ Phi tránh mũi nhọn, trong lòng cười khẩy không ngừng. Hừ hừ, đây chính là siêu thiên tài Arsenal được truyền thông ca ngợi lên tận trời sao? Làm nửa ngày hóa ra chỉ là một kẻ mềm yếu. Tuy nhiên, xét đến việc cả đội Arsenal đều chơi kiểu mềm yếu như vậy, Samba cũng không thấy có gì đáng ngạc nhiên. Cầu thủ được đào tạo trong đội bóng mềm yếu, làm sao có thể không mềm yếu chứ? Sau khi Lý Vũ Phi dần lùi về, Samba không theo nữa. Dù sao thì hắn cũng không thích chạy theo tiền đạo đối phương. Chỉ cần đẩy Lý Vũ Phi ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong mắt hắn là được rồi. Lý Vũ Phi chính là nắm bắt được tâm lý này của Samba, cho nên mới dần dần lấy lại trạng thái từ sự lạc lối ban đầu. Chương 35, 3 trận 6 bàn, Phở Ý có thể giành đua phá lưới tờ giờ Mi ở Lý không? Chương 35, 3 trận 6 bàn, Phở Ý có thể giành đua phá lưới tờ giờ Mi ở Lý không? Weber ở bên sân thấy Lý Vũ Phi tự điều chỉnh, trong lòng lại một trận tán thưởng. Cầu thủ có thể phát huy tính chủ động trên sân, thay đổi lối chơi theo tình hình thực tế. Không ai khác chính là những người có chỉ số IQ bóng đá siêu việt. Rõ ràng, Lý Vũ Phi chính là một cầu thủ như vậy. So với những tài năng cứng rắn có thể nhìn thấy bằng mắt thường như tốc độ nhanh, khả năng dê rất tốt, kỹ năng dứt điểm tinh xảo, tài năng mềm mại không nhìn thấy được như EG mới là điều EG coi trọng hơn. Trong mắt hắn, Lý Vũ Phi không nghi ngờ gì chính là loại cầu thủ có cả tài năng cứng lẫn mềm. Chỉ có loại cầu thủ này mới thực sự trở thành tương lai của Arsenal. Bởi vì giới hạn trên của họ rất cao, giới hạn trên của cầu thủ cốt lõi cao, giới hạn trên của toàn đội mới theo đó mà cao lên. Lý Vũ Phi không biết sự tự điều chỉnh của hắn đối với Samba đã được lao đầu bên sân thầm khen ngợi. Phút 20 của trận đấu, cơ hội ngàn vàng cuối cùng cũng đến. Fazeera cướp bóng từ gờ dẻo lạ ở giữa sân, sau đó chuyển ngay cho Van Gogh. Van Gogh nhận bóng lập tức tăng tốc, Zion cũng lùi về phòng ngự theo sát. Ở khoảng cách 35 dặm đến khung thành, Van Gogh chuyển bóng cho Lý Vũ Phi ở rìa vòng cấm, sau đó tự mình chạy không bóng điên cuồng vào vòng cấm. Lý Vũ Phi hiểu ý, ngay khi nhận bóng không dừng bóng mà trực tiếp chọc khe vào khoảng trống phía trước. Samba tiến lên định dùng thân hình đẩy Lý Vũ Phi bay đi, nhưng lại phát hiện quả bóng đã lướt qua cách đùi hắn 10 cm. Van Gogh phá bẫy việt vị thành công, nhận bóng và đối mặt với khung thành. Đối mặt với thủ môn Rô Bình Sần đang lao ra, Van Gogh không điều chỉnh mà sút thẳng. Quả bóng như một cầu vồng bay thẳng vào khung thành. Số 14, Van Gogh. Phút 20 của trận đấu, Fazeera thực hiện pha cướp bóng quan trọng ở giữa sân, Van Gogh và Phở Ý phối hợp một chạm rồi đột phá vào vòng cấm, có cơ hội đối mặt. Thủ môn Rô Bình Sần hoàn toàn bất lực, chỉ có thể than thở. 1-0, Arsenal vươn lên dẫn trước trên sân khách. Thấy tên vừa mới buông lời hăm dọa lại ngay trước mặt mình kiến tạo một bàn thắng. Samba cảm thấy khó chịu như ăn phải một đống vân. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi đợi đó cho ta. Samba hạ quyết tâm, nhất định phải cho Lý Vũ Phi một bài học. Sau khi ăn mừng xong, trận đấu lại bắt đầu. Vợ lệch vợ rổ vợ muốn lợi dụng Arsenal vừa ghi bàn, tâm lý thả lỏng để đánh út. Nhưng Arsenal giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ không cho cơ hội này. Sau khi chiến thuật mở màn thất bại, nhịp độ trận đấu lại trở về dưới sự kiểm soát của Arsenal. Lý Vũ Phi vẫn tuân theo lối chơi vừa rồi, không tiếp xúc cơ thể quá nhiều với hậu vệ của vợ lệch vợ rổ vợ, liên tục lùi về giữa sân để tạo khoảng cách với Samba và những người khác. Samba phát hiện Lý Vũ Phi, một tiền đạo, lại sống sượng biến thành một tiền vệ. Trong lòng cũng buồn bực không thôi. Hắn tuy có thể gây áp lực cho một tiền đạo, nhưng dù thế nào cũng không thể gây áp lực cho một tiền vệ được. Thân hình quá đồ sộ của Samba đã định trước tốc độ di chuyển của hắn không nhanh. Tương tự, nếu bị đối thủ dắt mũi trong thời gian dài, thể lực của hắn cũng sẽ hao mòn rất nhanh. Những lý do khách quan này khiến Samba chỉ có thể nhìn Lý Vũ Phi tung hành ở khu vực giữa sân. Phút 28 của trận đấu, Lý Vũ Phi lùi về phối hợp với Fazeera, sau đó lập tức chọc khe cho hạ xạ vịn ở cánh trái sân. Sa Hoàng đối mặt với hậu vệ phải xạ gã đồ của bờ lệch bờ rô bờ, một pha dừng bóng đột ngột rồi đổi hướng dây dắt. Nhưng xạ gã đồ cũng không phải là tân binh non nớt, hắn lập tức gọi dùy cùng hắn bọc lót ạ xạ vịn. Ạ xạ vịn phát hiện đường dây dắt của mình đều bị chặn, liền đội vàng chuyển ngược lại cho Lý Vũ Phi. Lý Vũ Phi nhận bóng lập tức chuyển một đường bóng đồng, cỡ lắc kỳ ở vị trí tiền vệ cánh trái dễ dàng nhận bóng. Sau đó một cú sút chéo góc vào khung thành. Phil Jones đã nhanh hơn Van Gogh, phá bóng ra khu vực an toàn. Fazeera chạy đến điểm rơi của quả bóng, kiểm soát bóng, sau đó chuyển ngắn cho Lý Vũ Phi. Lý Vũ Phi vừa nhận bóng đã cảm thấy gã cơ bắp đen như trâu đang lao đến phía sau, thế là lập tức chuyển bóng đi. Diaby nhận bóng, lại chuyển cho Fazeera. Fazeera trước khi nhận bóng hơi quan sát, sau đó lập tức chọc khe sang phải phía trước. Nơi vốn không có ai đột nhiên có xạ nạ lao lên. Xạ nạ nhận bóng không do dự, trực tiếp tạt bóng 45 độ, đưa bóng đến đầu của Ạ Sạ Bình. Ạ Sạ Bình bị giữ ít chặn ngang eo, không thể dùng hết lực. Thế là cú đánh đầu mềm mại này bay thẳng vào vòng tay của Robinson. Robinson phát bóng dài, song tranh chấp trên không ở giữa sân, bóng được Diaby kiểm soát. Diaby lại chuyền bóng cho Sana, người này lần này không chọn tạt bóng mà chuyển dài sang cánh trái. Cơ Lắc ký nhận bóng và phối hợp một chạm với Asavin, sau đó chạy chỗ vào vòng cấm. Đối mặt với sự phòng ngự của xạ gạ đổ và giải ít, Cơ Lắc ký trực tiếp sút bóng về phía chấm phạt đền. Lý Vũ Phi lúc này như một tia chớp xuất hiện ngay trên đường bóng. Saba và Phil Jones còn chưa kịp phản ứng, Lý Vũ Phi đã hoàn thành một cú sút không dừng bóng. Đối mặt với cú sút cận thành như vậy, Robinson hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay vào lưới. Số 13, Fei. Lại là cậu bé này, sau khi kiến tạo cho Bancott ghi bàn, cậu ấy cũng đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong trận đấu này. Hiện tại Arsenal đang dẫn bờ lệch bờ rổ vở 2-0 trên sân khách, mở rộng lợi thế dẫn trước. Kể từ khi vợ giờ mi ở League khởi tranh 3 trận, cậu bé Fei này đã ghi bàn trong mỗi trận đấu. Hiện tại trên bảng xếp hạng đua phá lưới vợ giờ mi ở League, Fei ạ đảm đang tạm dẫn đầu với 6 bàn thắng sau 3 trận. Andy, ngươi nghĩ Fei mùa giải này có cơ hội giành đua phá lưới vợ giờ mi ở League không? Nghe câu hỏi của đồng nghiệp, Andy có suy nghĩ vài giây, rồi lắc đầu, giọng nói không kiên định nói, ta không biết, giải đấu mới chỉ diễn ra 3 vòng, bây giờ nói về đua phá lưới vợ giờ mi ở League thì hơi sớm. Fei có thể giành đua phá lưới vợ giờ mi ở League hay không, còn phải xem màn trình diễn sau này của hắn. Dù sao đây là vợ giờ mi ở League, giải đấu khó khăn nhất thế giới. Màn trình diễn xuất sắc hiện tại của Fei phần lớn là do các đội bóng tờ giờ mi ở League khác chưa đủ hiểu hắn. Khi giải đấu đi sâu hơn, chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều đội nghiên cứu hắn, nhắm vào hắn. Đến lúc đó, liệu Fei có thể duy trì hiệu suất ghi bàn hiện tại hay không, vẫn là một dấu hỏi lớn. Martin tỉ tờ nghe vậy không phản bác, mà lại đặt ra một câu hỏi khác, vậy ngươi nghĩ Fei sẽ ghi được bao nhiêu bàn thắng ở giải đấu sau khi mùa giải này kết thúc? Andy Gorse đối mặt với câu hỏi này, không chút do dự nói, khoảng 20 bàn, tối đa không quá 25 bàn. Phải biết rằng, đây là tờ giờ mi ở League, là giải đấu số 1 thế giới. Một cầu thủ trẻ trong mùa giải đầu tiên của sự nghiệp có thể ghi được 20 bàn thắng, đã là một thành tựu vô cùng đáng nể rồi. Ngày xưa Cristiano trong mấy mùa giải đầu ở Manchester United, số bàn thắng giải đấu trong một mùa giải cũng không quá 10 bàn. Dường như để chứng minh sự đúng đắn trong phán đoán của mình, Andy còn đặc biệt đưa ra số liệu của Ronaldo, một trong hai thiên vương bóng đá hiện nay, trong vài mùa giải đầu ở Manchester United. Martin tỉ tợt thì lại cho rằng phán đoán của Andy không đúng, cãi lại, không, Fei và Cristiano không thể so sánh được. Ít nhất Cristiano 18 tuổi kém xa Fei hiện tại. Cristiano lúc đó chỉ là một cậu bé đạp xe đạp, chỉ biết phô diễn kỹ thuật trên sân mà thôi. Dù là vị trí trên sân hay hiệu suất ghi bàn, đều không có gì đáng so sánh với Fei hiện tại. Ta nghĩ Fei mùa giải này có thể giành đua phá lưới tờ giờ mi ở League, và số bàn thắng sẽ không dưới 25 bàn, thậm chí đạt 30 bàn cũng không phải là điều không thể. Chương 36, âm mưu của Lý Vũ Phi, từng bước dẫn dắt. Chương 36, âm mưu của Lý Vũ Phi, từng bước dẫn dắt. Lý Vũ Phi không biết hai bình luận viên của Sport đang tranh cãi vì việc hắn có thể giành đua phá lưới tờ giờ mi ở League hay không. Ngay cả khi biết, cũng chỉ cười mà thôi. Đua phá lưới tờ giờ mi ở League. Thật ra, Lý Vũ Phi chưa từng quan tâm. Bởi vì trong mắt hắn, muốn giành thì phải giành chiếc giày vàng châu Âu, một chiếc giày vàng tờ giờ mi ở League nhỏ bé vẫn không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Dù sao thì số bàn thắng của những người giành đua phá lưới tờ giờ mi ở League trong những năm gần đây cũng chỉ nằm trong khoảng 20 đến 30 bàn. Cú hat-trick 30 duy nhất là do Suárez tạo ra vài năm sau đó. Còn về 32 bàn thắng trong một mùa giải của Phạ Gia ở hai cặp Salah thì còn khoảng 10 năm nữa. Có thể nói, đua phá lưới tờ giờ mi ở League trong mắt Lý Vũ Phi chưa bao giờ là mục tiêu, bởi vì đạt được nó quá đơn giản. Chỉ có chiếc giày vàng châu Âu, số bàn thắng giải đấu nhiều hơn Messi, Ronaldo mới là mục tiêu mà Lý Vũ Phi phải phấn đấu. Ngay cả khi thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa thể so sánh với hai người này, nhưng Lý Vũ Phi với tâm hồn cao ngạo đã luôn đặt mục tiêu của mình vào Messi và Ronaldo. Có học mà không đi thách đấu người mạnh nhất, vậy thì thà về nhà tắm rửa đi ngủ còn hơn. Đá bóng lông gà gì chứ? Phút 40 của trận đấu, đi đột phá biên rồi tạt bóng, vợ ngần đánh đầu hụt, bóng được mềm đánh đầu vào lưới, vỡ lệch vợ rổ vỡ gỡ lại một bàn. Số 41, mềm đi. Hậu vệ vợ ngần của Arsenal mắc lôi đánh đầu hụt, vỡ lệch vỡ gỡ lại một bàn trên sân nhà. Hiện tại tỷ số là 1-2, hồi hộp lại trở lại. Mất bàn thắng trong những phút cuối hiệp 1, điều này chắc chắn không nằm trong kế hoạch của Arsenal. Wenger rất không hài lòng với lỗi của vợ ngần, nhưng hiện tại không có cầu thủ nào giỏi hơn hắn, chỉ có thể tạm dùng. May quá, vụ chuyển nhượng của Dạ Phổ đã kết thúc, chỉ còn chờ công bố, trung vệ cũng không còn thiếu thốn nữa. Nghĩ đến siêu sao sắp được chiêu mộ, tâm trạng của Heger tốt hơn rất nhiều. Mặc dù Bazen, năm nay mới 17 tuổi, chưa thể trở thành câu trả lời cho hàng thủ Arsenal hiện tại, bởi vì hắn quá trẻ, thiếu nghiêm trọng kinh nghiệm thi đấu. Nhưng Heger lại tràn đầy tự tin vào tương lai của hắn. Lão đầu tin tưởng vào nhãn quan của mình, giống như khi hắn phát hiện ra Henry, Fazeka, Bazen, Hazard và những người khác cũng sẽ trở thành câu trả lời của Arsenal trong kỷ nguyên tiếp theo. Cùng với tiếng còi giữa hiệp vang lên, Lý Vũ Phi cùng đồng đội trở về phòng thay đồ. Trong quá trình này, hắn phát hiện phía sau truyền đến một ánh mắt nóng bỏng, quay đầu nhìn lại, ồ, hóa ra là gã sảm bạ này. Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa là ta đánh nát đầu ngươi. Lý Vũ Phi ở kiếp này chưa bao giờ chiều chuộng người khác, ừm. Không đúng, ngoại trừ bạn gái của hắn, đối mặt với những người khác thì ai không vừa mắt là hắn chửi. Thú hồ còn là một kẻ đã xảy ra xung đột lời nói với mình trong trận đấu. Sạm bà nghe Lý Vũ Phi nói lời khinh thường, cả người nổi giận, thằng nhóc thối tha này, muốn chết phải không? Chưa kịp để Sạm bà lao về phía Lý Vũ Phi, trọng tài đã phát hiện ra cuộc cãi vã giữa hai người, vội vàng ngăn lại, dừng lại, nếu hai người không muốn bị thẻ đỏ chốt quyền thi đấu, thì hãy ngoan ngoãn một chút. Sau lời cảnh cáo của trọng tài, Sạm bà và Lý Vũ Phi chỉ có thể bỏ qua. Sạm bà trước khi đi đã chỉ tay vào Lý Vũ Phi, mặt lộ vẻ hung dữ, sau đó quay người vào phòng thay đồ đội chủ nhà. Hữu Xe ở một bên thấy cảnh này, không khỏi lo lắng nói, sẽ không có chuyện gì chứ, Sạm bà không dễ cho đâu. Lý Vũ Phi khoát tay, bình tĩnh như không, yên tâm đi, loại người này không thể cho một chút sắc mặt tốt, nếu không cái đuôi sẽ vểnh lên tận trời. Lý Vũ Phi không phải kẻ ngốc, hắn biết loại người như Sạm bà chắc chắn sẽ ghi hận vì hắn đã ghi bàn ngay trước mặt hắn trong hiệp một. Với phong cách của gã cơ bắp vô não như Sạm bà, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để Lý Vũ Phi phải chịu khổ trong hiệp hai. Vậy một hậu vệ làm sao để một tiền đạo chịu khổ? Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là va chạm cơ thể, liên tục phạm lỗi. Với thân hình hiện tại của Lý Vũ Phi, đối đầu trực diện chắc chắn không phải đối thủ của Sạm bà, một trong những cầu thủ mạnh nhất ở giờ mi ở League. Nếu đã vậy, chi bằng kích động hắn trước, thúc đẩy hắn thực hiện một số hành động nóng này trong hiệp hai. Thêm vào đó là cuộc cãi vã giữa hai người vừa xảy ra khi bước vào đường hầm cầu thủ. Trọng tài chính chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng và sẽ đề phòng trong hiệp hai. Đến lúc đó, khi Sạm bà lại có những hành động không hợp lý đối với Lý Vũ Phi, trọng tài chính sẽ liên tưởng đến mâu thuẫn giữa hai người vào cuối hiệp một. Như vậy, rất có thể sẽ có định kiến cho rằng đây là hành động trả thù có chủ ý của Sạm bà. Thực hiện hành vi trả thù có chủ ý trên sân bóng, trọng tài chính chắc chắn sẽ rút thẻ đỏ, bởi vì điều này đã vi phạm đạo đức thể thao cơ bản nhất. Có thể nói, mỗi bước đi của Lý Vũ Phi đều đang dẫn dắt Sạm bà đi theo hướng bị thẻ đỏ chốt quyền thi đấu. Dù sao thì hắn cũng không quên nhiệm vụ mà hệ thống đã ban bố trong trận đấu này, đó là phải thắng bờ lệch bờ rổ bờ ba bàn. Cùng với bàn thua ở những phút cuối hiệp một, số bàn thắng dẫn trước của Arsenal bị thu hẹp chỉ còn một bàn. Lý Vũ Phi phải tìm cách tạo ra lợi thế đủ lớn cho Arsenal. Và việc khiến một hậu vệ của đối phương bị thẻ đỏ chốt quyền thi đấu chính là cách đơn giản nhất mà hắn có thể nghĩ ra. 15 phút nghỉ giữa hiệp trôi qua nhanh chóng. Sau khi hiệp 2 bắt đầu, Sạm bà đã kèm cặp Lý Vũ Phi chặt chẽ hơn cả hiệp 1 và còn thỉnh thoảng dùng cánh tay đẩy Lý Vũ Phi. Lý Vũ Phi bị làm cho rất khó chịu, nhưng hắn lại nhìn xuống, bởi vì hắn biết lúc này không thể vội vàng, nhất định phải kiên nhẫn, như vậy mới có thể tìm được cơ hội ra đòn chí mạng. Do bờ lệch bờ rổ vợ hiện đang bị dẫn trước một bàn, vì vậy sau khi khai cuộc hiệp 2, vợ lệch bờ đã chơi rất hung hãn. May mắn thay, trình độ kỹ thuật của các cầu thủ Arsenal thực sự vượt trội quá nhiều. Sau vài lần chuyền bóng, các cầu thủ bờ lệch bờ rổ vợ phát hiện không thể chạm bóng nên đã bỏ cuộc. Phút 51 của trận đấu, Van Cott cầm bóng đột phá ở tuyến giữa, dùng tốc độ mạnh mẽ vượt qua hàng tiền vệ của bờ lệch bờ rổ vợ. Sau khi phối hợp một chạm với Lý Vũ Phi, Van Cott đột phá vào khu vực rìa phải vòng cấm. Zion đang định lao lên cản phá, Van Cott dừng bóng đột ngột, bỏ lại đối phương một thân người, sau đó sút bóng sang trái vòng cấm. Do đường chuyền này có một chút cong, Phil Jones và Zion của bờ lệch bờ rổ vợ đều không chạm được bóng. Và ở vị trí bên trái vòng cấm, ạ xạ bị đột ngột xuất hiện, nhanh hơn hậu vệ phải xạ gạ đổ của bờ lệch bờ rổ vợ, sút bóng vào lưới. Robinson tuy đã thực hiện động tác cản phá, nhưng không thể cản được cú sút quá hiểm hóc này. Arsenal 3-1, lại nối rộng khoảng cách dẫn trước lên hai bàn. Chương 37, tuyệt kỹ mà bạn giật tuổi trò. Chương 37, tuyệt kỹ mà bạn giật tuổi trò. Số 23, ạ xạ bị. Arsenal chỉ sau 6 phút đầu hiệp 2 đã nâng tỷ số lên 3-1, bờ lệch bờ rổ vợ lại bị dẫn trước hai bàn. Huấn luyện viên trưởng của bờ lệch bờ rổ vợ phải nghĩ cách rồi. Sau khi giao bóng lại, các cầu thủ bờ lệch bờ rổ vợ lập tức bật chế độ chó điên, cố gắng gỡ lại tỷ số xuống còn một bàn thua. Nhưng rất tiếc, hành động này của họ không những không thu hẹp được khoảng cách tỷ số, mà còn khiến tình hình thêm tồi tệ. Phút 58 của trận đấu, Omunia cản phá cú sút của Điệp, sau đó phát bóng dài đến giữa sân. Alexong nhảy cao, đánh đầu bóng cho Fazega. Tiểu Pháp thấy Lý Vũ Phi giơ tay, lập tức chọc khe về phía trước, đưa ra một đường chuyền đủ sớm. Lý Vũ Phi quay người lập tức tăng tốc chạy, Sạm Bạ còn chưa kịp kéo áo đã bị Lý Vũ Phi bỏ lại phía sau. Không còn cách nào khác, với loại hậu vệ nặng ký như hắn, tốc độ luôn là điểm yếu. Lý Vũ Phi bỏ lại Sạm Bạ, ngay khi đuổi kịp bóng, bắt đầu điều chỉnh nhịp chân nhanh chóng, để đảm bảo khi đạt đến vị trí sút tốt nhất thì vừa vặn dùng chân phải để dứt điểm. Dù sao thì bây giờ chân không thuận của hắn vẫn còn khá rõ ràng, tỷ lệ sút bằng chân trái kém xa chân phải. Nhưng thủ môn Robinson của bờ lệch bờ rổ vợ không muốn cho hắn cơ hội này, ngay khi nhìn thấy Lý Vũ Phi bỏ lại Sạm Bạ, hắn đã lao ra. Thấy thủ môn chỉ còn vài bước nữa là va chạm, Lý Vũ Phi buộc phải đổi hướng, chân trái gạt bóng sang phải phía trước, sau đó cả người nhảy lên tranh cú lao người của Robinson. Sau đó vài bước lớn đuổi kịp bóng, cổ chân phải khẽ lắc, quả bóng cứ thế lăn vào lưới trống. Sạm Bạ, người vẫn đang đuổi theo phía sau, nhìn thấy Lý Vũ Phi hoàn thành một loạt động tác này, nhưng bất lực không thể ngăn cản, cả người bốc hỏa, thật không thể chặt đứt hai chân của Lý Vũ Phi. Sau khi đi bàn, lợi thế dẫn trước của Arsenal đã lên tới 3 bàn, Lý Vũ Phi mới nhớ ra mình còn nhiệm vụ thứ 3 chưa làm. Thế là vội vàng chạy đến trước camera bên sân, hét lớn, "Taylor, ta yêu ngươi." Hành động tỏ tình táo bạo của Lý Vũ Phi trước mặt cả thế giới lập tức khiến người hâm mộ trên sân La Ó cũng giống như người hâm mộ Liverpool, ngươi là cầu thủ đội khách mà dám công khai tỏ tình trước mặt người hâm mộ đội chủ nhà sao? Điều này đơn giản là không coi mấy vạn người chúng ta ra gì. Các cầu thủ Arsenal thì ai nấy đều cười khúc khích, Fàbrega thậm chí còn trêu chọc, "Sở ỉ, tình cảm của ngươi và bạn gái thật sự quá tốt, ta quá ngưỡng mộ các ngươi rồi." "Ha ha ha ha, có bạn gái là đại minh tinh cảm giác thế nào, ta cũng muốn tìm một người, nhưng người ta không nhìn chúng ta à?" Hoan Quất cũng ở bên cạnh nói chuông hoa. "Hừ hừ cũng được, chỉ là quản hơi nghiêm, còn lại đều tốt." Lời này của Lý Vũ Phi không phải giả, Taylor trong phương diện này quả thực quản rất nghiêm. Không nói gì khác, chỉ riêng việc Lý Vũ Phi không được có cùng một mỹ nữ xuất hiện bên cạnh trong thời gian dài, đây chính là thỏa thuận của Taylor với hắn. Tuy thỏa thuận này là do Taylor đơn phương áp đặt, nhưng Lý Vũ Phi cũng rất vui vẻ chấp nhận. Dù sao thì tuổi của hắn bây giờ không thích hợp để chìm đắm trong sắc đẹp. Là một cầu thủ bóng đá trẻ, chìm đắm trong sắc đẹp chỉ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Ngay cả chuyện phòng the với Taylor cũng có chừng mực. Ít nhất thì Taylor rất chú ý đến vấn đề này, sẽ không hút quá nhiều dương khí của bạn trai. Số 13, Fleury. Andy, Fleury lại ghi bàn rồi. Số bàn thắng của hắn ở giải đấu mùa này đã lên tới 7 bàn, ngươi còn kiên trì cho rằng số bàn thắng của hắn ở giải đấu mùa này sẽ không quá 25 bàn sao? Andy Gomes nghe lời của đồng nghiệp, sững sờ rất lâu, sau đó mới trả lời, đương nhiên, mùa giải này mới chỉ bắt đầu, sau này sẽ xảy ra chuyện gì còn chưa chắc chắn. Ta không cho rằng Fleury có thể duy trì hiệu suất ghi bàn cao như vậy mãi, trung bình 2 bàn mỗi trận. Điều này đơn giản là không thể làm được. Đừng nói 2 bàn, chỉ cần Fleury mùa giải này đạt trung bình 1 bàn mỗi trận, ta sẽ công khai xin lỗi hắn. Lý Vũ Phi trên sân không biết Andy Gomes đã lập cờ hiệu cho hắn. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy quá sướng, nhiệm vụ trận đấu này về cơ bản lại hoàn thành rồi. Đến lúc đó 300 cơm chùa tích phân trung cấp và 100 cơm chùa tích phân cao cấp lại là một sự tăng cường lớn cho năng lực của mình. Sạm bạ thấy Lý Vũ Phi dám công khai tỏ tình trước camera sân nhà, trong lòng không khỏi bốc hỏa. Chết tiệt, thằng Bạch Kiểm ăn bám này, dám công khai khiêu khích ở sân nhà của chúng ta. Ngươi đợi đó, ngươi chết chắc rồi, ta nói thật đấy. Sạm bạ đã nghĩ xong thời gian tiếp theo sẽ xử lý Lý Vũ Phi như thế nào rồi. Huấn luyện viên trưởng của Bờ Lạch Bờ Rổ vợ thấy Arsenal liên tiếp ghi hai bàn chỉ trong vòng 3 phút, trong lòng lạnh toát. Nhưng đây là sân nhà, hắn không thể nhận thua. Thế là vung tay lớn, thay số 11 gờ dẻo lạ bằng số 8 đùn. Weber thấy Lý Vũ Phi lại ghi bàn, lập tức gọi Robin Van Persie đứng dậy khởi động. Rõ ràng, lão đầu muốn thay Lý Vũ Phi ra. Dù sao trận đấu này đã ổn định, để chăm sóc cơ thể đang phát triển của Lý Vũ Phi, Weber gần như không thể tiếp tục để hắn thi đấu khi tình hình trên sân đã rõ ràng. Hắn phải đảm bảo sức khỏe của Lý Vũ Phi trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Sau vài trận đấu quan sát, Weber đã xác định đứa trẻ này chính là tương lai của Arsenal. 3 trận đấu chính thức đầu tiên trong sự nghiệp lại hoàn thành một cú hat-trick và 2 lần lập cú đút. Nếu tính cả cú hat-trick trong trận giao hữu với Legia thuộc sọ, tương đương với việc Lý Vũ Phi trong vòng 1 tháng ngắn ngủi kể từ khi lên đội 1 đã lập 2 cú hat-trick. Điều này đơn giản là chưa từng có tiền lệ, sau này e rằng cũng khó có người kế tục. Ngay cả người ngoài hành tinh Ronaldo, người từng xuất đạo tài năng xuất chúng, cũng không kinh khủng như sở ý hiện nay. Thật ra lão đầu ở đây đã nghĩ sai rồi. Tuy Ronaldo khi xuất đạo không ghi bàn nhiều như Lý Vũ Phi, nhưng xét riêng về khả năng cá nhân, Ronaldo 18 tuổi tuyệt đối mạnh hơn Lý Vũ Phi hiện tại. Có thể nói, Ronaldo 18 tuổi đã sở hữu khả năng của một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Còn Lý Vũ Phi hiện tại cùng lắm chỉ là một tiền đạo gần đẳng cấp thế giới. Chỉ là do tốc độ kép của Lý Vũ Phi quá biến thái, nên rất nhiều pha đối mặt một đối một của hắn đều có thể chạy thoát được. Nếu không có tốc độ kép cấp tối đa, hiệu suất ghi bàn của Lý Vũ Phi chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Ít nhất thì một số pha đối mặt một đối một hắn sẽ không chạy thoát được. Tuy nhiên, Lý Vũ Phi vẫn tràn đầy tự tin vào bản thân, dù sao hắn cũng là nam nhân có hực mà. Trưởng thành bình thường không thể sánh bằng Ronaldo, bật hực còn không thể sánh bằng sao. Trở lại trận đấu. Phút 63. Ngay khi Heger chuẩn bị thay Lý Vũ Phi ra, trên sân đã xảy ra một chuyện khiến hắn vô cùng tức giận. Chỉ thấy Lý Vũ Phi trong một lần lùi về nhận bóng ở tuyến trên, sạc bạ phía sau đột nhiên tăng tốc lao về phía hắn, sau đó cả người trực tiếp lao vào lưng Lý Vũ Phi. Quan trọng nhất là, ngay khi ngã xuống đất, sạc bạ còn lộ ra đinh dày, đập vào đùi Lý Vũ Phi một cái. Mẹ kiếp, đồ chó chết, thật sự quá độc ác. Lý Vũ Phi bị cơn đau tức thời làm cho đổ mồ hôi lạnh. May mắn thay, có bờ UFF miễn nhiễm sát thương của Iserman, Lý Vũ Phi ngoài việc cảm thấy đau thì không bị thương gì. Tuy nhiên, Lý Vũ Phi không phải loại người tốt bụng bị thiệt thòi mà không trả lại. Ngay khi ngã xuống cùng Samba, Lý Vũ Phi lén lút tung ra tuyệt kỹ mà bạn, một cú cùi trỏ vào bụng dưới của Samba. Tấn công vào bộ phận yếu nhất của một người đàn ông, ngay cả một gã cứng cỏi đến mấy cũng không chịu nổi. Samba ngã xuống đồng thời mắt lồi ra, hít một hơi khí lạnh, rõ ràng cũng không dễ chịu. Tuy nhiên, những hành động lén lút này đã không được camera ghi lại ngay lập tức. Trọng tài chính cũng chỉ thấy Sạm Bạ phạm lỗi ác ý từ phía sau với Lý Vũ Phi. Đặc biệt là cú đạp đinh giày cuối cùng, quá rõ ràng, mắt trọng tài chính đã ghi nhận chính xác. Không do dự, trọng tài chính vừa chạy đến hiện trường vụ việc, đã rút thẻ đỏ từ túi quần sau. Số 4, Sạm Bạ bị thẻ đỏ chốt quyền thi đấu, vỡ lệch vỡ rổ vỡ lập tức trở thành 10 người đấu với 11 người. Chương 38, mẹ ấy đau lòng, vấn đề đội tuyển quốc gia chương 38, mẹ ấy đau lòng, vấn đề đội tuyển quốc gia ơi, Chúa ơi. Sạm Bạ đã phạm lỗi nghiêm trọng từ phía sau với Fleury. Nhìn Fleury đau đớn ngã xuống đất, tình hình này dường như không tốt lắm. Trọng tài chính chạy đến, thẻ đỏ, trọng tài chính rút thẻ đỏ cho Sạm Bạ. Không có vấn đề gì, lỗi của Sạm Bạ hoàn toàn là nhắm vào người và có hành động đạp đinh giày rõ ràng, đây là một hành vi thẻ đỏ tuyệt đối. Quyết định của trọng tài chính rất dứt khoát và cũng rất chính xác. Vợ lệch vợ rổ vợ trong tình thế bị dẫn 1-4, lại phải đối mặt với tình cảnh 10 đấu 11 người, không thể không nói, trận đấu này đến bây giờ, về cơ bản đã không còn gì hồi hộp nữa. Heger ở bên sân thấy Lý Vũ Phi đau đớn ngã xuống sân, sắc mặt đại biến, vẻ ôn hòa thường ngày lập tức vỡ tan. Hắn ta đang phạm tội, hắn ta đã xâm phạm thân thể cầu thủ của ta một cách vô đạo đức, vô liêm sỉ, phải trừng phạt nghiêm khắc. Heger bất thường đối với trọng tài thứ tư một trận xả lũ. Ông Haken, ông đừng kích động, Sa Bạ đã bị đuổi khỏi sân rồi, xin hãy tin vào quyết định của tổ trọng tài chúng tôi sẽ không bao che cho kẻ gây án. Trọng tài thứ tư bên sân vội vàng giải thích với Heger. Nếu là huấn luyện viên bình thường, trọng tài thứ tư sẽ không khách sáo như vậy, thậm chí còn đưa ra cảnh cáo. Nhưng đối mặt với huấn luyện viên trưởng của một câu lạc bộ lớn lâu đời ở The Mi ở Leeds như Heger, ngay cả trọng tài, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không cũng sẽ nói chuyện tử tế. Đây cũng là lý do tại sao những huấn luyện viên đẳng cấp thế giới như Ferguson, Heger luôn thích gây áp lực lên trọng tài. Bởi vì áp lực của họ ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng đến phán quyết của trọng tài. Nếu trọng tài tùy tiện phạt những huấn luyện viên trưởng ở đẳng cấp Ferguson, Heger, những người ở một mức độ nào đó có thể đại diện cho hình ảnh của giải đấu The Mi ở Leeds lên khán đài. Sau trận đấu chắc chắn sẽ phải chịu áp lực dư luận rất lớn, điều này cũng không phải là điều mà đội ngũ trọng tài mong muốn. Vì vậy, trong trường hợp bình thường, ngay cả người cầm còi trên sân cũng sẽ không dễ dàng xung đột với những huấn luyện viên cấp độ Ferguson, Weber. Lúc này, Weber trong lòng chỉ có một vạn lần hối hận. Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này, hắn nên thay Lý Vũ Phi ra sớm hơn. Chỉ vì chậm trễ mấy phút mà xảy ra tai họa không lường trước được, Weber bây giờ tức đến nỗi chỉ muốn chửi người. Phải biết rằng, tất cả kế hoạch tương lai của hắn cho Arsenal đều được xây dựng trên cơ sở Lý Vũ Phi giữ được sức khỏe. Nếu ngay cả nền tảng này cũng không còn, vậy thì còn nói chuyện tương lai gì nữa? Không nói gì khác, chỉ riêng phí chuyển nhượng có còn được cung cấp đầy đủ hay không, Heger cũng phải đặt một dấu hỏi lớn. Hắn rất rõ ràng ba ba của Lý Vũ Phi sở dĩ lần chuyển nhượng này đã đầu tư hoàn toàn là vì con trai hắn. Nếu không, Arsenal vẫn phải tự nuôi sống mình, muốn tiêu xài hoang phí trong kỳ chuyển nhượng cơ bản là chuyện biển bông. Robin, vào sân. Heger gọi Robin Van Persie đã khởi động xong, quả quyết thay người. Lý Vũ Phi lăn lộn trên sân cỏ tròn một phút, lúc này mới giả vờ đứng dậy, dưới sự dịu đỡ của Fàbrega trở về bên sân. Fleury, thế nào rồi, cơ thể cảm thấy thế nào? Heger đỡ Lý Vũ Phi từ tay Fàbrega, lập tức bắt đầu hỏi thăm ân cần. Đội y tế cũng lập tức tiến lên để chẩn đoán. Lão đại, cũng được, nhưng ta muốn giả vờ một chút, dưỡng thương vài ngày, như vậy vài ngày sau vòng loại Euro của anh ta có thể tránh được rồi. Thấy Lý Vũ Phi ghé sát hai mình thì thầm, Heger trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Theo kinh nghiệm của hắn, về cơ bản những người có thể làm chuyện lén lút như vậy, cơ thể chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Được, ta có thể hiểu tâm trạng của ngươi, đội tuyển quốc gia không đi thì không đi đi. Dù sao ta cũng không hy vọng ngươi ở tuổi này đã quá nhiều trận, như vậy không có lợi cho cơ thể của ngươi. Heger là người Pháp, chắc chắn không muốn Lý Vũ Phi tham gia các trận đấu của đội tuyển quốc gia, chỉ cần tập trung vào câu lạc bộ là được rồi. Dù sao thì Lý Vũ Phi dù đá cho Anh hay Mỹ, cũng không đến lượt Pháp. Nếu đã vậy, hắn giơ hai tay tán thành hành vi giả vờ chấn thương để trốn tránh sự triệu tập của FA. Nhưng ngươi phải để câu lạc bộ kiểm tra kỹ lưỡng một lần, đảm bảo cơ thể thực sự không sao mới có thể tiếp tục đá bóng. Nói xong, Heger lại bổ sung một câu. Hắn đâu phải bác sĩ, không thể xác nhận Lý Vũ Phi rốt cuộc là thật sự bị thương hay giả vờ bị thương. Nếu là về sau thì mọi chuyện đều tốt, nếu là về trước thì Heger phải cân nhắc xem mùa giải này có nên để Lý Vũ Phi tiếp tục đá nữa hay không. So với sức khỏe của Lý Vũ Phi, thành tích mùa giải này Heger không quá coi trọng. Chỉ cần giải đấu có thể vào top 4, đảm bảo mùa sau có Champions League là được. Còn về chức vô địch, Heger không quá theo đuổi. Có Lý Vũ Phi ở một ngày, Arsenal giành chức vô địch chỉ là chuyện sớm muộn. Cuối cùng, Lý Vũ Phi khập khiễng dưới sự dịu đỡ của đội ngũ y tế bước vào đường hầm cầu thủ. Cảnh này khiến Taylor trên khán đài đau lòng không thôi. Gần như ngay khi Lý Vũ Phi vào phòng thay đồ để kiểm tra, Taylor với tư cách là người nhà cầu thủ đã đến bên cạnh hắn. "Đạt lĩnh, cơ thể ngươi thế nào rồi, có đau không? Ta trên khán đài thấy tên da đen đó phạm lỗi với ngươi ác ý như vậy, hận không thể rút súng bắn chết hắn." Không hổ là cô gái Mỹ, tài năng chủng tộc đối với người da đen vô tình bộc lộ ra. "Tạ tạ, không sao đâu, ta cố ý đó, ta tạm thời vẫn chưa nghĩ kỹ sẽ thi đấu cho quốc gia nào, cho nên tạm thời dùng chấn thương kéo dài thời gian, tuần sau vòng loại Euro sẽ bắt đầu, ta phải tránh mặt một chút." Thấy tiểu nam nhân của mình điên cuồng nháy mắt với nàng, Taylor phì cười, dùng tay vuốt vuốt tóc Lý Vũ Phi. "Thật là một tiểu linh quỷ, đệ đệ phở ỉ của ta sao lại thông minh như vậy chứ?" Taylor trêu chọc vài câu, nhưng sau đó nghiêm mặt hỏi, "Bác sĩ, chân của phở ỉ có vấn đề gì lớn không?" "Hiện tại xem ra không có vấn đề gì, mọi thứ bình thường, nhưng vẫn cần kiểm tra thêm." Taylor nghe vậy, thở phào một hơi, gật đầu, "Vậy thì tốt rồi, cảm ơn bác sĩ." "Không cần cảm ơn, phở ỉ là tài sản quý giá nhất của câu lạc bộ, không ai trong câu lạc bộ muốn hắn bị thương." Đội y tế trêu chọc một câu, sau đó đứng dậy cáo từ, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Chương 39, phân tích của Taylor, mẹ lớn hơn luật cục. Chương 39, phân tích của Taylor, mẹ lớn hơn luật cục. Sau khi ở riêng với Taylor nửa tiếng, bên ngoài cũng truyền đến tin tức trận đấu kết thúc. Trong tình huống hơn người, Arsenal ở những phút cuối cùng nhờ bàn thắng của Robin Van Persie đã thắng bờ lệch bờ rộ bờ với tỷ số 5-1. Lý Vũ Phi sau khi biết tin này, hơi thở vẫn còn nín chặt cuối cùng cũng thả lỏng. May quá, nhiệm vụ đã hoàn thành là được. Hắn sợ đồng đội của mình không cố gắng, trong tình huống hắn đã khiến một hậu vệ đối phương bị đuổi, mà còn bị thu hẹp khoảng cách. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, Lý Vũ Phi e rằng chỉ có thể câm nín mà thôi. May mắn hay, đồng đội không quá kém cỏi, đánh chó ngã nước vẫn không nương tay. Chờ đồng đội vào phòng thay đồ, Taylor chào hỏi từng người. Đối mặt với tiểu thiên hậu mới nổi trong làng nhạc, các cầu thủ Arsenal cũng rất nể mặt, ít nhất biểu cảm khi đối mặt với Taylor thân thiện hơn nhiều so với khi đối mặt với Lý Vũ Phi. Trong đó, Wilson, người anh em tốt của Lý Vũ Phi, là người kích động nhất. "Wow, Taylor, ta là fan của ngươi, có thể chụp ảnh chung không?" Thấy người anh em tốt của mình khi đối mặt với bạn gái của mình lập tức biến thành một phẻ bò nhỏ. Lý Vũ Phi cũng một mặt kinh ngạc. "Không phải, Wilson là fan của Taylor, sao ta không biết?" Tìm kiếm trong ký ức, Lý Vũ Phi chợt nhớ ra, kiếp trước hắn hình như đã từng thấy tin tức liên quan trên một phần mềm xanh nào đó. Chỉ là lúc đó Taylor đã là siêu sao số một thế giới sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn y dạ tour, danh tiếng lớn hơn rất nhiều so với tiểu thiên hậu đồng quê hiện tại. Lúc đó Wilson trở thành fan của Taylor cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao thì thời kỳ đó, fan của Taylor ban bố toàn cầu, trải rộng khắp các lĩnh vực. Nhưng Wilson hiện tại đã là fan của Taylor rồi, điều này thực sự khiến Lý Vũ Phi có chút không ngờ tới. Taylor nghe yêu cầu của Wilson, mỉm cười đồng ý, "Đương nhiên có thể, ta nghe nói ngươi là bạn của bạn trai ta quen biết trong thời gian đào tạo trẻ, rất cảm ơn ngươi hai năm nay đã làm bạn với hắn khi ta bận rộn. Bạn trai ta tuy có rất nhiều tật xấu, nhưng hắn làm người thật sự rất tốt, cảm ơn ngươi đã đồng hành." Wilson nghe vậy liên tục xua tay, nói không có chuyện đó, hắn và Fleur làm bạn hoàn toàn là vì tình bạn, không có chuyện cảm ơn hay không cảm ơn gì cả. Lý Vũ Phi đứng bên cạnh nghe mà ngớ người. "Ý gì đây? Cái gì mà rất cảm ơn Wilson có thể làm bạn với ta? Chẳng lẽ bạn trai ngươi nhân duyên kém đến vậy sao? Người khác làm bạn với nam nhân của ngươi mà ngươi cũng cần phải cảm ơn sao?" Lý Vũ Phi nói hắn không hiểu. Thực ra Taylor nói đều là sự thật. Lý Vũ Phi ở kiếp này, tính toán kỹ càng, quả thực không có mấy người bạn. Một là vì xuất thân của hắn rất tốt, những người hắn tiếp xúc về cơ bản đều là thanh thiếu niên thuộc tầng lớp trung lưu trở lên. Tiếp xúc với ít người hơn, xác suất gặp được người hợp gu của mình cũng thấp hơn. Hơn nữa Lý Vũ Phi bị ảnh hưởng bởi tư duy kiếp trước, không hợp với giá trị quan của nhiều con nhà giàu. Điều này cũng dẫn đến việc Lý Vũ Phi thực ra không có nhiều bạn thân ở kiếp này. Còn sau khi đá bóng, những cầu thủ trẻ mà Lý Vũ Phi tiếp xúc, phần lớn đều có xuất thân chênh lệch quá lớn so với Lý Vũ Phi. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến việc không có nhiều người thực sự muốn kết giao với Lý Vũ Phi. Ngay cả khi có thì về cơ bản cũng là tiếp xúc với mục đích khác. Lý Vũ Phi là người hai kiếp, không phải kẻ ngây thơ, đối với những kẻ có ý đồ xấu về cơ bản không có sắc mặt tốt. Như vậy, vòng giao tiếp của Lý Vũ Phi càng thêm đáng thương. Thậm chí ngay từ đầu khi quen bạn gái, Lý Vũ Phi từng nghĩ rằng Taylor đến bắt chuyện với mình là vì gia thế của mình. Sau này mới biết tất cả đều là hiểu lầm. Taylor tiếp xúc với hắn sớm nhất hoàn toàn là vì nhan sắc của Lý Vũ Phi ở kiếp này đã chạm đến điểm của nàng. Nói cách khác, đây hoàn toàn là một mối tình phát triển từ sắc đẹp gây ra ý đồ. Sau này trong quá trình quen nhau, Taylor phát hiện ở bên Lý Vũ Phi rất thoải mái, sáng tác âm nhạc cũng rất có cảm hứng, thế là mối quan hệ của hai người càng tiến thêm một bước. Hơn nữa việc hệ thống ràng buộc khiến tình cảm giữa Taylor và Lý Vũ Phi luôn ở trạng thái nóng lên. Hiện tại cặp đôi này ngoại trừ vì Lý Vũ Phi, nam giới, chưa đạt tuổi kết hôn hợp pháp, cơ bản cũng không có gì khác biệt so với vợ chồng. Cha mẹ hai bên đã gặp mặt nhau từ một năm trước, Taylor gọi Lý ba và Ann cũng là ba ba và mẹ. Cho nên, Taylor cảm ơn như xe nói là từ sự quan tâm của bạn gái đối với bạn trai. Thà nói là sự an ủi của một người vợ khi chồng có bạn tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của người bạn tốt này là bạn nam. Nếu Lý Vũ Phi có bất kỳ người bạn khác giới nào, Taylor sẽ không còn là vẻ hiền thê lương mẫu như bây giờ nữa. Sau khi chụp ảnh chung với Wilson, Taylor lại nói chuyện vài câu với Heber, người vừa bước vào. Lý Vũ Phi ở xa không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng nhìn khẩu hình của Taylor kết hợp với động tác đầu của nàng thì chắc là đang cảm ơn Heber hoặc những lời tương tự. Heber thì vẫn ôn hòa như mọi khi, chỉ hàm ý gật đầu, ra hiệu không có gì. Ngay lúc này, Wilson đã chụp ảnh xong, xích lại gần, lén lút nói, "Phở Y, ta thật sự ghen tị chết ngươi rồi. Có một bạn gái tốt như vậy, không chỉ là đại minh tinh, còn có thể chu đáo với ngươi như vậy, ngươi kiếp trước chắc là đã cứu giải ngân hà rồi phải không?" Lý Vũ Phi đảo mắt, châm chọc một câu, "Đợi ngươi bị quản nghiêm rồi, ngươi sẽ không ghen tị với ta nữa đâu." Ngưu Sen nghe vậy, dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức dùng mình, "Thôi được rồi, nghĩ đến việc ngươi ngày thường không đi hộp đêm, cũng không đi quán bar, chắc là do bạn gái ngươi yêu cầu phải không?" Lý Vũ Phi không trả lời, chỉ quay lưng lại, để hắn tự suy nghĩ. Ngưu Sen nhận được sự đồng ý ngầm của Lý Vũ Phi, suy nghĩ một chút, liền cảm thấy cuộc sống như vậy đối với hắn tuyệt đối là ác mộng. Phải biết rằng, cuộc sống riêng tư của Heber không mấy tốt đẹp. Mới đây, hắn còn bị cáo buộc quấy rối tình dục một phụ nữ lạ mặt trong một đêm. Heber cũng đã cảnh cáo hắn về việc này, yêu cầu hắn kiểm điểm lại cuộc sống riêng tư của mình. Người như vậy nếu bị bạn gái quản lý, chắc chắn sẽ bị kìm nén đến chết. Chương 40, Taylor fan giao lưu hội, không phải vợ chồng hơn hẳn vợ chồng. Chương 40, Taylor fan giao lưu hội, không phải vợ chồng hơn hẳn vợ chồng đang cùng Taylor đơn độc chung sống nửa giờ sau. Bên ngoài cũng truyền tới tranh tài kết thúc tin tức. Tại nhiều đánh một người tình huống dưới, Arsenal thời khắc tối hậu bằng vào Robin van der Sar tiến cầu, lấy 5-1 điểm số bắt lại bờ lệch bờ lưu lắng giả. Lý Vũ Phi biết được tin tức này sau, một mực sách theo khẩu khí kia rốt cục tùng. Hoàn hảo, hoàn hảo, nhiệm vụ hoàn thành là được. Hắn chỉ sợ mình đồng đội bất tranh khí, tại chính mình làm dưới đối phương một gã hậu vệ tình huống dưới, còn có thể bị thu nhỏ lại phân kém. Muốn thực sự là xảy ra chuyện như vậy, Lý Vũ Phi chỉ sợ cũng chỉ có hết chỗ nói rồi. Cũng may đồng đội không có như vậy kéo nhảy qua, ra sức đánh cho rơi xuống nước vẫn là không nương tay. Chờ đồng đội tiến vào phòng thay quần áo sau, Taylor theo chân bọn họ chào hỏi. Đối mặt tân tấn giới âm nhạc tiểu thiên hậu, Arsenal các đội viên cũng rất cho mặt mũi, chí ít đối mặt Taylor thời điểm biểu tình so với đối mặt Lý Vũ Phi lúc thân mật nhiều. Trong này, lại lấy Lý Vũ Phi tốt huynh đệ được kích động nhất. "Oa, Taylor, ta là người fan, có thể hợp cái ảnh sao?" Thấy mình hảo huynh đệ đối mặt bạn gái mình lúc trong nháy mắt biến thành tiểu mê đệ, Lý Vũ Phi cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. "Không phải, hữu cải là Taylor fan, ta làm sao không biết?" Tìm vòi đầu góc mình bên trong ký ức, Lý Vũ Phi đột nhiên nghĩ đến, hắn kiếp trước hình như là tại nào đó màu lục phẩm mềm nhìn lên đã đến tương quan tin tức. Chỉ bất quá ngay lúc đó Taylor đã là cử hành xong thời kỳ tuần diễn đệ nhất thế giới cự tình, danh khí vượt xa hiện tại nông thôn tiểu thiên hậu lớn. Khi đó trở thành Taylor fan cũng không có đáng giá gì địa phương kỳ quái. Dù sao thời kỳ đó Taylor fan trải rộng toàn cầu, kéo dài qua mỗi cái lĩnh vực. Thế nhưng hiện nay cải cũng đã là Taylor fan, đây quả thật là để cho Lý Vũ Phi có chút không nghĩ tới. Taylor đang nghe được thỉnh cầu sau, vẻ mặt nụ cười đáp ứng, rồi, đương nhiên có thể, ta nghe nói ngươi là bạn trai ta tại thanh huấn trong lúc đó nhận biết bằng hữu, phi thường cảm tạ ngươi này 2 năm tại ta bận rộn thời điểm cùng hắn trở thành bạn. Ta bạn trai mặc dù có một đống lớn khuyết điểm, thế nhưng hắn làm người thực sự rất tốt, cảm tạ ngươi làm bạn. Hữu Cai nghe vậy khoát tay lia lịa, biểu thị không thể nào, hắn cùng Phở Y làm bằng hữu thuần túy là xuất phát từ hữu nghị, không tồn tại cảm giác không cảm tạ các loại chuyện. Lý Vũ Phi ở một bên nghe người trợn tròn mắt. Có ý gì? Cái gì gọi là phi thường cảm tạ có thể theo ta trở thành bạn? Chẳng lẽ ngươi bạn trai nhân duyên cứ như vậy kém sao? Người khác với ngươi nam nhân trở thành bạn ngươi cũng cần phải tiến hành cảm tạ. Lý Vũ Phi biểu thị hắn xem không hiểu. Kỳ thực tay lơ nói đều là tình hình thực tế. Đời này Lý Vũ Phi tính toán đâu ra đấy, quả thực không có mấy cái bằng hữu. Một cái bởi vì hắn xuất thân phi thường tốt, tiếp xúc được người trên cơ bản đều là giai cấp tư sản dân tộc trở lên thanh thiếu niên. Tiếp xúc được ít người, có thể đụng tới phù hợp chính mình khẩu vị người xác suất cũng liền thấp. Cộng thêm Lý Vũ Phi chịu đến kiếp trước suy nghĩ ảnh hưởng, cùng rất nhiều con em nhà giàu giá trị quan đều không lấy được cùng đi. Cái này cũng đưa tới Lý Vũ Phi kỳ thực đời này không biết bao nhiêu chi tâm bằng hữu. Còn như đá banh sau đó, Lý Vũ Phi tiếp xúc được những cái kia thanh thiếu niên cầu thủ, tuyệt đại đa số đều cùng Lý Vũ Phi xuất thân chênh lệch quá xa. Cái này cũng trực tiếp đưa tới không biết bao nhiêu người nguyện ý thực sự cùng Lý Vũ Phi giao du. Cho dù có, cũng trên căn bản là ôm cái khác mục đích tiếp xúc. Lý Vũ Phi đời thứ hai là người, cũng không phải tiểu bạch, đối với những cái kia người có dụng tâm khác trên cơ bản không có gì sắc mặt tốt. Cứ như vậy, Lý Vũ Phi vòng xã giao thì càng thêm đáng thương. Thậm chí ban đầu cùng bạn gái của mình biết thời điểm, Lý Vũ Phi một lần cho rằng Taylor là xem ở ra thế bản thân phân thượng mới có thể đến gần chính mình. Về sau mới biết được hết thảy đều là hiểu lầm. Taylor sớm nhất với hắn tiếp xúc thuần túy là bởi vì Lý Vũ Phi đời này dung nhan trị lớn lên ở nàng điểm. Nói cách khác, cái này hoàn toàn chính là một cọc gặp sắc này lòng tham phát triển ra tới tình cảm lưu luyến. Về sau tại lui tới trong quá trình, Taylor phát hiện cùng Lý Vũ Phi cùng một chỗ rất thoải mái, sáng tác âm nhạc cũng rất có linh cảm, thế là hai người quan hệ thì càng tiến thêm một bước. Cộng thêm hệ thống bằng định, đưa tới Taylor cùng Lý Vũ Phi giữa cảm tình một mực ở vào ấm lên trạng thái. Bây giờ này một đôi người yêu ngoại trừ bởi vì Lý Vũ Phi người nam này phương tuổi tác còn không có đạt được pháp định kết hôn tuổi tác. Trên cơ bản cùng vợ chồng cũng không có cái gì khác biệt. Song phương phụ mẫu tại một năm trước cũng đã gặp mặt, Taylor xưng hô Lý ba cùng ăn nghỉ cũng là gọi cha và mẹ. Cho nên nói, Taylor cảm tạ lại cùng với nói là xuất phát từ một cái bạn gái đối với bạn trai quan tâm. Chẳng nói là một cái thê tử đối với trượng phu có hảo bằng hữu an ủi. Đương nhiên, người bạn tốt này điều kiện tiên quyết là bạn nam giới. Nếu như Lý Vũ Phi có cái gì cái gọi là bằng hữu khác phái mà nói, Taylor khả năng liền không phải hiện tại cái này hiển thê lương mẫu bộ dáng. Đang cùng hợp hết ảnh hậu, Taylor lại cùng phía sau tiến vào Heger nói chuyện với nhau vài câu. Lý Vũ Phi cách xa không có nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn tay lơ khẩu hình phối hợp đầu của nàng động tác chắc là đang cảm tạ Heger các loại nói. Heger ngược lại là trước sau như một tao nhã, chỉ là kín đáo gật đầu, tự tay biểu thị không ngại. Đúng lúc này, hợp hết ảnh cải xuống tới, lặng lẽ sờ nói ra, "Thở y, ta là thực sự hâm mộ trên người, có tốt như vậy một người bạn gái, không chỉ có là đại minh tinh, còn có thể đối với ngươi như vậy quan tâm, ngươi cái tên này đời trước là cứu vớt hệ ngân hà đi." Lý Vũ Phi liếc mắt, phàn nàn một cái câu, "Chờ ngươi bị quản nghiêm sau, ngươi liền sẽ không ước cao ta." Hiểu cái ngay vậy, tựa như nhớ ra cái gì đó, lập tức sợ run cả người, kia còn là coi là, ngẫm lại ngươi cái tên này trong ngày thường một không đi quán ăn đêm, hai không đi quán bar, phòng trường đều là ngươi nữ bằng hữu yêu cầu à. Lý Vũ Phi không trả lời, chỉ là cho hắn một cái ót, để cho chính hắn muốn. Hiểu cái đạt được Lý Vũ Phi cam chịu hồi phục sau, hơi chút thiết thân sử địa suy nghĩ một chút, cũng cảm giác cuộc sống như thế đối với mình mà nói tuyệt đối là ác mộng. Phải biết rằng, hiểu cái sinh hoạt cá nhân cũng không thế nào. Ngay tại trước đó không lâu, hắn cũng bởi vì tại quán ăn đêm quấy nhiều tình dục xa lạ nữ lang bị tố cáo. Heger cũng bởi vì chuyện này nhắc nhở qua hắn, yêu cầu hắn kiểm điểm cuộc sống riêng của mình. Người như vậy nếu như bị nữ bằng hữu quản mà nói, tuyệt đối phải rõ ràng nín chết. Chương 41, trở lại Nashville, gặp mặt gia đình mẹ ấy mẹ. Chương 41, trở lại Nashville, gặp mặt gia đình mẹ ấy mẹ. Sau khi trò chuyện vài câu với Taylor, Heger đến bên cạnh Lý Vũ Phi, hỏi, hiện tại cảm thấy thế nào, đùi không sao chứ? Lý Vũ Phi gật đầu, tỏ ý mình không sao. Bác sĩ đội cũng ở bên cạnh chứng minh lời nói của Lý Vũ Phi, đưa ra báo cáo sơ bộ đơn giản. Vậy thì tốt, nhưng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra chi tiết một phen. Đây không phải chuyện nhỏ, không thể ôm bất kỳ tâm lý may mắn nào. Biểu cảm của Heger rất nghiêm túc, hiển nhiên hắn yêu cầu tình trạng sức khỏe của Lý Vũ Phi phải được đảm bảo 100%. còn về thông báo ra bên ngoài của câu lạc bộ, sẽ nói ngươi thân thể không khỏe, cần nghỉ ngơi, vòng loại Euro lần này sẽ không liên quan đến ngươi. Được Ever hứa hẹn, Lý Vũ Phi cũng yên tâm. Hắn hiện tại cần thương lượng với mẹ mình một chút, đợi xác định không sao, hắn mới lựa chọn gia nhập đội tuyển quốc gia Anh. Tại buổi họp báo sau trận đấu, Ever đối mặt với câu hỏi của phóng viên, diễn giải thế nào là diễn viên, mặt đỏ bừng, mở miệng chính là một trận giận mắng, đây là hành vi phạm tội không thể tha thứ. Hành vi của cầu thủ số 4 đối phương, căn bản không phải là đá bóng, mà là giết người. Ta không muốn nói nhiều, trọng tài đã đưa ra phán quyết rất chính xác. Tình hình của Phở Ý vẫn khá tốt, tốt hơn nhiều so với dự kiến, không có vấn đề lớn, nhưng trong thời gian này cần nghỉ ngơi. Trận đấu này không có gì đáng nói, đối thủ kỹ thuật không bằng người, hơn nữa còn dùng động tác vô đạo đức, cuối cùng thua trận cũng là đáng đời. Huấn luyện viên trưởng của Bờ Lạch Bờ Rộ Vợ khi được phỏng vấn, sắc mặt cũng không tốt, hiển nhiên sạm bạ bị một cú tuổi trò của Lý Vũ Phi làm cho không nhẹ. Chúng ta không phải hung thủ, hai tử Phở Ý kia không giống như bề ngoài trông vô hại, ngược lại, hắn là một tiểu ác ma. Rất nhiều người đã bị lừa, sạm bạ trong khoảnh khắc ngã xuống đã bị Phở Ý lén lút làm bị thương. Chẳng qua lúc đó động tác của hắn rất bí mật, lừa được máy quay, lừa được thế gian. Ta nghĩ hắn là một đứa trẻ hư, truyền thông nên vạch trần bộ mặt thật của hắn. Trận đấu này chúng ta thua đội mạnh như Arsenal, cũng không có gì đáng xấu hổ. Ta không cảm thấy mùa giải này tiền đồ của chúng ta một mảnh xám xịt, lịch thi đấu còn rất dài, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Sau khi trận đấu kết thúc, vấn đề chấn thương của Lý Vũ Phi đã lan truyền khắp nước Anh. Thời báo, thiên tài thiếu niên của Arsenal Phở Ý ạ đã bị xâm phạm thảm hại, thiên tài cứ thế mà mất đi. Daily Mail, Phở Ý lập cú đúp rồi bị chấn thương, 3 trận giải đấu bảy bàn. Tân binh cấp độ lịch sử Daily Telegraph, tân binh của Arsenal há giận, Rafael đã có mặt, Arsenal sẽ cào sổ số đến bao giờ? The Sun, tiểu thiên hậu nhạc đồng quê Mỹ Taylor Swift vào phòng thay đồ của Arsenal trong trận đấu, chăm sóc Phở Ý bị thương, tình yêu của Kim Đồng Ngọc Nữ. Khi thế giới bên ngoài xôn xao, Lý Vũ Phi sau khi kiểm tra chi tiết tại bệnh viện, xác nhận thân thể không có gì đáng ngại, liền lập tức cùng bạn gái bay đến Nashville, Mỹ. Vào thời điểm này, Taylor vẫn đang trong giai đoạn nhạc đồng quê. Vì vậy, Nashville, thủ đô nhạc đồng quê của Mỹ, chính là nơi nàng làm việc, bao gồm cả gia đình nàng cũng sống ở đây. Đối với sự xuất hiện của Lý Vũ Phi, đệ đệ của Taylor, Austin, tỏ ra vô cùng kích động. Anh rể, ngươi đến rồi, lần này có mang gì tốt cho ta không? Đối mặt với người em vợ còn lớn hơn mình, Lý Vũ Phi cũng cắt lời. Rõ ràng lớn hơn hắn, kết quả lại luôn lấy tư thế vãn bối mà đòi quà trước mặt mình. Nếu Lý Vũ Phi không nhớ lầm, chiếc xe Austin đang lái và chiếc đồng hồ đang đeo đều là do hắn tặng trước đó. Austin, anh rể ngươi bị thương rồi, lần này là về dưỡng thương, đừng làm vậy. Kết quả là Taylor đích thân ra trận, lần thứ N không thương tiếc chấn áp đệ đệ của nàng. Austin trước mặt Taylor, từ nhỏ đã không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Có lẽ là do có sự áp chế huyết mạch bẩm sinh của tỷ tỷ đối với đệ đệ, chỉ cần Taylor mở miệng, Austin sẽ lập tức trở nên rất ngoan ngoãn. Biết rồi, thì ta chỉ là quan tâm anh rể thôi mà, ha ha ha. Nhìn thấy em vợ bị vợ mình áp chế đến chết, Lý Vũ Phi cũng không biết là vui sướng khi người gặp họa hay là đồng tình với hắn. Bởi vì nghiêm túc mà nói, hắn cũng là một thành viên bị Taylor áp chế. Chẳng qua khác với sự áp chế huyết mạch và thân phận của Taylor đối với Austin, Lý Vũ Phi càng nhiều hơn là bị Taylor áp chế từ phương diện tình cảm. Mỗi khi Taylor để lộ ra ánh mắt dịu dàng chỉ có giữa những người yêu nhau, Lý Vũ Phi sẽ bị nắm chặt lấy. Không có cách nào, hắn thực sự không thể chịu đựng được. Lý Vũ Phi trước đây không phải là chưa từng nghĩ đến việc làm một hải vương có một rừng cây. Xuất thân của hắn đã định trước việc hắn muốn làm một hải vương sẽ là một chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng sau khi quen Taylor không lâu, có lẽ chỉ là vài lần quan tâm và cảm xúc vô tình, trong đầu Lý Vũ Phi đã rất bài xích ý nghĩ làm hải vương. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy những bài hát tình yêu Taylor viết cho mình. Đặt cây đàn guitar lấp lánh ánh bạc, ngồi trên chiếc ghế cao khẽ đung đưa, dưới ánh nắng chiếu rọi, quả thực là một bức tranh hoàn hảo. Lý Vũ Phi không nỡ phá hủy bức tranh hoàn hảo này. Đặc biệt là bức tranh này hắn có thể thưởng thức bất cứ lúc nào. Hắn càng không muốn. Cảm giác tội lỗi và luyến tiếc bất chợt này, cuối cùng khiến Lý Vũ Phi vô thức bắt đầu tránh xa những phụ nữ gợi cảm khác. Đến khi hắn nhận ra, đã hoàn toàn xa vào. Điều khiến hắn cảm thấy sợ hãi nhất là hắn không muốn thoát khỏi vòng xoáy đã nhấn chìm mình. Từ đó, Lý Vũ Phi biết rằng cuộc đời này hắn đã chìm đắm vào Taylor rồi. May mắn thay, kiếp này Taylor không thay bạn trai thường xuyên như kiếp trước. Nếu không, Lý Vũ Phi ước chừng sau khi chia tay nàng phải mất một thời gian dài mới có thể thoát ra được. Đương nhiên, không loại trừ khả năng Taylor vì gia thế của Lý Vũ Phi mà quyết định coi hắn là bậc thang để vượt qua giai cấp. Tuy nhiên, Lý Vũ Phi không quan tâm, bởi vì độ hảo cảm trên hệ thống không thể nói dối. 90 điểm hảo cảm, đủ để xóa tan mọi nghi ngờ. Khi Taylor không còn khả năng chủ động đề nghị chia tay, Lý Vũ Phi nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, tự nhiên sẽ quản lý tốt mối quan hệ này. Dù sao thì mối quan hệ này nếu không có gì bất ngờ thì sẽ kéo dài cả đời. Sau khi đệ đệ của Taylor, Austin, bị nàng trấn áp, Lý Vũ Phi liền sau đó gặp mặt cha mẹ vợ mình, cô Sister Sweet và Angel Sweet. Tuy nhiên, theo cách gọi của người Mỹ, đều trực tiếp gọi là ba ba, mẹ mẹ. Vì vậy Lý Vũ Phi cũng gọi như vậy, ba ba, mẹ mẹ, đã lâu không gặp. À, thơ ý à, quả thật đã lâu không đến, đến rồi, ta thấy tin tức nói ngươi bị thương, thế nào rồi, không sao chứ? Angel tiếp lời, giọng điệu hiền hòa, hiển nhiên nàng rất hài lòng với chàng rể quý mà con gái mình đã chọn. Không sao, đó đều là tin giả do câu lạc bộ cố ý tung ra, ta vì muốn tránh đợt triệu tập lần này của Liên đoàn bóng đá Anh, cố ý nói ra bên ngoài là bị thương. Nói xong, Lý Vũ Phi còn nhảy lên nhảy xuống, để chứng tỏ mình không sao cả. Chương 42, vườn khuê của mẹ ấy, mọi chuyện đều ổn. Chương 42, vườn khuê của mẹ ấy, mọi chuyện đều ổn. Cô Sơ nghe Lý Vũ Phi nói vậy, gật đầu, nhắc nhở một câu, quả thật, thân phận của ngươi khá nhạy cảm, trong việc lựa chọn đội tuyển quốc gia vẫn phải hỏi ý kiến mẫu thân ngươi, quý bà En. Nhưng theo kinh nghiệm của ta, ngươi muốn đá bóng cho đội tuyển Anh thì không có vấn đề gì lớn. Cô Sơ biết ý nghĩ của con rể mình. Hắn cũng rất rõ ràng rằng mảnh đất nước Mỹ này định sẵn không thể sinh ra một đội tuyển bóng đá quốc gia mạnh mẽ, bởi vì căn bản không ai coi trọng. Thể thao Mỹ là giải đấu có mức độ thương mại hóa cao nhất thế giới. Dù là NFL, MLB hay NBA, giá trị thương mại của chúng đều cao hơn Major League Soccer. Major League Soccer quả thật là giải bóng đá thương mại hóa thành công nhất thế giới, nhưng so với mấy giải đấu của Mỹ, vẫn còn kém một chút. Lý Vũ Phi nhớ kiếp trước từng thấy bảng xếp hạng giá trị thị trường của các câu lạc bộ thể thao. Trong đó, những câu lạc bộ đứng đầu hầu hết đều là câu lạc bộ NFL. Tiếp theo là NBA, các câu lạc bộ bóng đá chỉ có Real Madrid và Manchester United lọt vào top 20 thế giới. Mặc dù nhiều người trong nước chế rêu đây là người Mỹ tự sướng, nhưng không thể phủ nhận rằng, trong lĩnh vực thương mại hóa các sự kiện thể thao, Mỹ quả thật đang dẫn đầu các quốc gia khác. Trên mảnh đất nước Mỹ này, những sự kiện thương mại hóa đã trưởng thành này đã chiếm gần như toàn bộ sự chú ý của đa số người Mỹ. Có thể nói, đã không còn miếng bánh nào cho bóng đá. Và bóng đá không thể có đủ miếng bánh, tự nhiên không thể thu hút sự chú ý của đông đảo người Mỹ. Cũng khó có đủ tài năng bóng đá đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Số người Mỹ đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp vốn đã ít, sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, số người có thể trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới lại càng ít ỏi. Thậm chí có thể nói là không có mơ hay. Lý Vũ Phi dẫn dắt một nhóm đồng đội như vậy, căn bản không thể nào tấn công vào được cuộc. Vì vậy, nếu hắn muốn trở thành đoạt của bóng đá, thì điều kiện tiên quyết đầu tiên của hắn là gia nhập đội tuyển quốc gia Anh. Mặc dù đội tuyển quốc gia Anh có biệt danh là Tam Mão Quân đoàn đội tuyển Trung Quốc của Âu Châu, giai đoạn giao hữu, vòng loại thì đánh bại đối thủ vô địch, nhưng hệ đến giải đấu chính thức là bắt đầu tẻ ra quần. Nhưng không thể phủ nhận, nguồn cầu thủ của Anh vẫn rất dồi dào. Ít nhất thì số cầu thủ có thể trở thành đẳng cấp vô địch thế giới không phải là ít. Chỉ là bấy lâu nay thiếu một nhân vật đủ tầm cốt lõi để gắn kết những cầu thủ Anh rời rạc lại thành một khối. Lý Vũ Phi có tuyệt đối tự tin trở thành nhân vật cốt lõi này. Hắn cũng có tự tin để Tam Mão Quân đoàn trở thành Tam Sư Quân đoàn theo đúng nghĩa đen. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể thuận lợi gia nhập đội tuyển quốc gia Anh. Mặc dù quốc tịch của hắn là hai quốc tịch Anh Mỹ, về mặt pháp lý mà nói, việc thi đấu cho đội tuyển bóng đá Anh là không thể chê trách. Nhưng Lý Vũ Phi phải tính đến yếu tố chính trị. Ai bảo hắn họ Adam chứ? Vì hắn và gia đình hắn đã nhận được đủ lợi ích từ cái họ này, thì những nghĩa vụ tương ứng, Lý Vũ Phi cũng cần phải gánh vác. Về điểm này, Lý Vũ Phi luôn có sự chuẩn bị tâm lý. Trên đời này không có chuyện tốt chỉ nhận lợi ích mà không phải trả giá. Cho dù có, Lý Vũ Phi tự cho rằng cũng không đến lượt hắn. Vì vậy hắn phải nói chuyện rõ ràng với mẫu thân và phụ thân mình. Khi mọi chuyện đã rõ ràng, hắn mới có thể yên tâm. Sau bữa tối tại nhà Taylor, Lý Vũ Phi và Taylor bước vào căn phòng chung của hai người. Trong thời gian này, Lý Vũ Phi đã gọi điện cho mẫu thân mình. Theo lời mẫu thân hắn, không cần bận tâm, cứ chọn theo ý muốn của mình là được. Nhưng Lý Vũ Phi lo lắng đó là mẫu thân cố ý nói như vậy để hoàn thành sự nghiệp bóng đá của mình. Vì vậy, không yên tâm, hắn lại gọi điện cho Lý Ba. Kết quả không ngờ Lý Ba đối với Lý Vũ Phi trực tiếp chính là một trận châm chọc đặc trưng của phụ thân đối với nhi tử, tên tiểu tử thối nhà ngươi, thật sự coi mình là món ăn rồi sao? Ngươi phải hiểu rõ một chuyện, nghề nghiệp mà ngươi đang làm chỉ là một môn thể thao mà thôi. Sự mạnh yếu của thể thao căn bản không thể mang lại bất kỳ ảnh hưởng thực chất nào cho một quốc gia. Mẹ ngươi và lão tử ta đều là những người muốn làm đại sự, thể thao nói thẳng ra, không xứng lọt vào mắt chúng ta. Ngươi cứ tự mình thực hiện ước mơ của mình đi, đừng có lo bỏ trắng răng ở đó. Yên tâm đi, tên tiểu tử thối nhà ngươi sẽ không mang lại bất kỳ ảnh hưởng nào cho ba mẹ ngươi, cứ mạnh dạn theo đuổi ước mơ đi. Bị cha mình châm chọc một phen, Lý Vũ Phi lập tức không còn tâm trạng. Nhưng hắn từ lời nói của cha cũng nghe ra thái độ của họ, cùng với câu trả lời mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay. Hắn có thể không chút lo lắng mà thi đấu cho đội tuyển quốc gia Anh, theo đuổi chiếc cúp vàng hình cầu đó. Cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của bạn trai, Taylor bên cạnh đặt tay lên mu bàn tay Lý Vũ Phi, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngay khi Lý Vũ Phi tưởng rằng cha sẽ cúp điện thoại, Lý Ba cuối cùng nói một câu, "Con trai, lần này làm rất tốt, mặc dù thừa thãi, nhưng ít nhất cũng chứng tỏ con rất hiếu thảo, con xứng đáng với công ơn sinh thành của mẹ con. Cố lên, xông lên đi, ba mẹ sẽ mãi mãi ở phía sau ủng hộ con." Vừa dứt lời, Lý Ba liền cúp điện thoại, không cho Lý Vũ Phi cơ hội trả lời. Lắc đầu bất lực, Lý Vũ Phi thầm nghĩ, thật là, lao đầu thối muốn biểu lộ tình cảm cũng vội vàng như vậy, có gì mà ngại chứ? Đối với một đại gia siêu giàu trị giá hàng trăm tỷ mà không dám thể hiện tình phụ tử với con trai mình, Lý Vũ Phi nói rằng hắn muốn cười người này một vài lần. Nghĩ đến một lần là cười một lần. Taylor cũng bị sự lúng túng của cha chồng mình làm cho cười khúc khích. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Vũ Phi không thể nhịn cười được nữa, vẫn đánh hắn một cái, ba ba dù sao cũng là một trong những người giàu nhất thế giới, ngày thường đối xử với cấp dưới hay đối tác kinh doanh đều rất khó động chân tình. Khó khăn lắm mới bộc lộ chân tình với ngươi, ngươi còn ở đây cười hắn, thật sự là không nên. Nhìn Taylor cũng giống mình không nhịn được cười nhưng lại cố tỏ ra nghiêm túc phê bình mình. Lý Vũ Phi cả lời, thân yêu, vai của nàng có thể đừng nhún rõ ràng như vậy không, nàng trông thật sự như một kẻ ngốc. Taylor nghe vậy, lập tức nghe nhanh múa vuốt lao tới. Lý Vũ Phi thuận thế ngã xuống, sau đó cùng Taylor lăn lộn một chỗ. Quần áo của hai người liền sau đó rơi vãi khắp nơi. Chẳng mấy chốc, trong buồng khuê của Taylor đã xuất hiện cảnh trẻ em không nên xem. Chỗ này lược bỏ 10 vạn chữ, chương 43, Lý Vũ Phi, ta là cầu thủ xuất sắc nhất ở giờ Mi ở Lít, việc đoạt giải là điều hiển nhiên chương 43, Lý Vũ Phi, ta là cầu thủ xuất sắc nhất ở giờ Mi ở Lít, việc đoạt giải là điều hiển nhiên ở Nashville gần một tuần. Lý Vũ Phi vì danh tiếng của mình, đã không cùng Taylor đi dạo phố. Bởi vì trong mắt người ngoài, hắn vẫn là một người bị thương. Lúc này mà chạy ra ngoài cùng Taylor đi dạo phố, chắc chắn sẽ bị truyền thông chụp được. Đến lúc đó sẽ có người chất vấn thái độ chuyên nghiệp của hắn. Vì vậy, ngoài việc ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cùng Taylor, Lý Vũ Phi còn cùng nàng đến công ty thu âm beat mẹ chỉ một chuyến. Công ty thu âm beat mẹ chỉ của kiếp này sau khi Lý Vũ Phi và Taylor xác định quan hệ, đã bị Lý Ba bỏ ra 50 triệu đô la Mỹ mua lại một cách tiện tay. Toàn bộ cổ phần cuối cùng đều chuyển giao cho hai vợ chồng trẻ Lý Vũ Phi và Taylor. Tương đương với việc Taylor hiện tại là tự mình làm công cho mình. Coaster, người đã gây mâu thuẫn với nàng vì tranh chấp bản quyền ở kiếp trước, giờ đã bị giáng chức xuống phó chủ tịch, chuyên trách phục vụ Taylor. Dù sao thì trước mặt tư bản như Lý Ba, những con cá nhỏ như Coaster không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi không khỏi cảm thán rằng cha mình mặc dù ngày thường rất keo kiệt trong việc chi tiêu tiền tiêu vặt, nhưng trong những chuyện lớn liên quan đến sự nghiệp của hắn và Taylor, Lý Ba chưa bao giờ lơ là. Thân yêu, ngày 26 tháng này ta phải đến Milan tham gia tuần lễ thời trang, đến lúc đó ta sẽ đi cùng nàng. Trước khi đi, Taylor mặc áo sơ mi họa tiết xám, quần jean tối màu và bốt màu be, vòng tay ôm cổ Lý Vũ Phi, tặng một nụ hôn. Biết rồi, tỷ tỷ, nếu nàng có thời gian rảnh thì nhớ đến London thăm ta, ta không muốn một mình cô đơn trong phòng trống quá lâu. Lý Vũ Phi hà hơi vào tai Taylor, rồi cắn nhẹ vành tai nàng. Đương nhiên, tỷ tỷ sắp xếp được thời gian là bay đến London ngay. Nói đến đây, Taylor dường như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt cổ quái, bổ sung thêm, nhưng ngươi phải tiết chế, biết không, bây giờ đang là tuổi phát triển, không thể vì ham muốn mà hủy hoại ước mơ của mình. Bị Taylor nói vậy, Lý Vũ Phi nhất thời có chút ngượng ngùng. Tỷ tỷ, nàng nói gì vậy, ta chưa từng tìm phụ nữ bên ngoài, từ trước đến nay đều rất tiết chế. Taylor nghe vậy, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Lý Vũ Phi một lúc, cho đến khi Lý Vũ Phi cảm thấy không còn chỗ chôn thân, mới qua loa nói, ừm, ta biết, thân yêu tự mình hiểu rõ là được, một số thói quen không tốt vẫn phải sửa, thật sự không chịu nổi thì gọi điện cho ta, ta sẽ đến ngay. Cuối cùng, dưới tiếng cười khúc khích của Taylor, Lý Vũ Phi hoàn toàn tan bỡ. Nàng cứ lời đấy, lần sau gặp mặt nhất định phải xử lý nàng thật tốt. Sau khi buông một lời đe dọa, Lý Vũ Phi thẳng tiến lên máy bay. Taylor ở phía sau vẫn cười không ngừng, nhưng vẫn vẫy tay, chào tạm biệt người yêu của mình. Các tay săn ảnh truyền thông đã mai phục bên ngoài đã chụp được cảnh Taylor và Lý Vũ Phi cùng nhau vào sân bay. Nhờ độ hot của Taylor, Lý Vũ Phi lại một lần nữa tạo được sự chú ý trên các phương tiện truyền thông giải trí bản địa của Mỹ. Sau khi trở về London, Lý Vũ Phi nhìn thấy kết quả trận đấu của đội tuyển quốc gia Anh mới nhất được Fleet công bố, vòng loại Euro thứ nhất, Anh 4-0 đại thắng Bulgaria. Vòng loại Euro thứ hai, Anh 3-1 thắng Thụy Sĩ. Phải nói rằng, đội tuyển Anh ở vòng loại quả thật vô địch. Chỉ cần không phải giai đoạn gờ nốt của lượt cúp và Euro, trình độ của đội tuyển Anh vẫn có thể tin cậy được. Dù sao thì thành tích của đội tuyển Anh khi đối đầu với các đội mạnh là thảm hại, nhưng khi đối đầu với các đội yếu thì vẫn rất ổn định. Điều này tạo nên sự tương phản rõ rệt với ý trên bán đảo Apennine. Ý thuộc loại không ổn định khi đối đầu với các đội yếu, thường xuyên bị lật kèo khi đá với một số đội yếu. Nhưng chỉ cần đến giải đấu lớn, đối đầu với đội mạnh, ý sẽ biến hình trực tiếp, hóa thành chế độ quân đoàn áo xanh ai gặp ai cũng đau đầu. Đây cũng là lý do tại sao lại sinh ra hai ảo giác lớn trong bóng đá là Anh rất mạnh và ý rất yếu. Dù sao thì đội tuyển Anh chỉ cần không đá giải lớn, trận đấu của hắn sẽ thể hiện được sức ép của một đội mạnh hàng đầu. Kết quả cũng là các trận đấu với tỷ số lớn, áp đảo đối thủ. Xem nhiều trận đấu như vậy, tự nhiên sẽ vô thức cho rằng đội tuyển Anh rất mạnh. Đương nhiên, Lý Vũ Phi cho rằng thực lực của các cầu thủ Anh là không thể nghi ngờ. Juni, Lampard, Gerrard, Kessié, Van Gaal, Neuer. Những cầu thủ này đều đã chứng tỏ bản thân ở câu lạc bộ. Tuyệt đối là những cầu thủ hàng đầu có thể sử dụng được. Lý do tại sao họ không thể đạt được thành tích ở đội tuyển quốc gia, một phần lớn là vì những người này không ai phục ai. Thêm vào đó, một số cầu thủ mang thù hận giữa các câu lạc bộ vào đội tuyển quốc gia. Bầu không khí nội bộ đội bóng đã tệ hại, còn nói gì đến thành tích. Đây không phải là nói nhảm sao. Lý Vũ Phi đã suy nghĩ làm thế nào để điều chỉnh mối quan hệ trong đội, tăng cường sự gắn kết của đội sau khi hắn gia nhập. Điều này rất khó, ít nhất với tư cách hiện tại của Lý Vũ Phi, những cậu ấm con nhà giàu của các câu lạc bộ ngạo mạn đó, chắc chắn sẽ không để hắn vào mắt. Đây cũng là lý do tại sao Lý Vũ Phi không đội vàng gia nhập đội tuyển quốc gia Anh. Hắn hiện tại vẫn cần tích lũy danh dự và tư cách để nâng cao địa vị của mình trong làng bóng đá. Đợi đến khi địa vị và danh tiếng đủ rồi, hắn lại gia nhập đội tuyển quốc gia Anh, là có thể trấn áp những kẻ tiểu nhân. Dù sao thì chỉ cần có thể gia nhập đội tuyển Anh trước Euro 2012 là được. Vòng loại hiện tại không cần Lý Vũ Phi, đám công tử kia của anh tự mình cũng có thể giết người như ngóe. Trên cơ sở không ảnh hưởng đến việc lọt vào giải đấu lớn, Lý Vũ Phi tạm thời giữ tâm lý kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Chỉ cần không làm chậm trễ việc mình theo đuổi vinh quang tối cao của đội tuyển quốc gia, Lý Vũ Phi không hề bận tâm. Dù sao thì hắn cũng không đặc biệt muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia Anh. Những trận giao hữu vô nghĩa đó càng ít đá càng tốt, Lý Vũ Phi không muốn lãng phí thời gian vào đó. Ngày 9 tháng 9, một ngày sau khi đội tuyển bóng đá Nam Anh đánh bại Thụy Sĩ, Lý Vũ Phi đã giành được danh hiệu cá nhân đầu tiên kể từ khi gia nhập đội 1, cầu thủ xuất sắc nhất ở giờ Mi ở League tháng 8. Ôm một chiếc cúp hình chai nước có đế màu đen, mặt trước màu xanh lam, mặt sau màu thép không gỉ để chụp ảnh, Lý Vũ Phi đã nhận lời phỏng vấn chính thức của tờ The Mi ở Elite tại trung tâm huấn luyện của Nhi. Phở Y, chúc mừng ngươi đã giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tờ The Mi ở Elite tháng 8. Không biết ngươi có biết không, lần đoạt giải này của ngươi đã phá vỡ hai kỷ lục. Một là ngươi đã trở thành người trẻ nhất đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng tờ The Mi ở Elite kể từ khi giải thưởng này ra đời. Đồng thời, ngươi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tờ The Mi ở Elite giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng tờ The Mi ở Elite ngay trong tháng đầu tiên ra mắt. Không biết ngươi có cảm nghĩ gì không? Trong trường hợp bình thường, đối mặt với câu hỏi này, người đoạt giải chắc chắn sẽ chọn cách trả lời khiêm tốn, kín đáo. Đầu tiên là cảm ơn sự công nhận của tờ The Mi ở Elite, sau đó là cảm ơn câu lạc bộ, huấn luyện viên và đồng đội, cuối cùng là cảm ơn những người hâm mộ đã ủng hộ mình. Nhưng Lý Vũ Phi từ trước đến nay không đi theo lối mòn, nhận lấy micro, Lý Vũ Phi mặt đầy tự nhiên nói, đây là điều ta xứng đáng nhận được, bởi vì ta là cầu thủ xuất sắc nhất trong giải đấu này. Cầu thủ xuất sắc nhất thì nên nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, đây là điều hợp lý. Đương nhiên, quyết định này của ban tổ chức tờ The Mi ở Elite rất sáng suốt, chứng tỏ đầy đủ tính chuyên nghiệp của tờ The Mi ở Elite là giải bóng đá số 1 thế giới. Lời này vừa nói ra, phóng viên lập tức bị sét đánh. Hắn đã chuẩn bị vạn lần trong bụng, cũng không nghĩ tới Lý Vũ Phi sẽ nói ra lời cuồng ngôn như vậy. Hắn làm sao dám? Hiện trường im lặng đủ 10 giây, phóng viên mới hoàn hồn, vội vàng hỏi, ngươi vừa nói ngươi là cầu thủ xuất sắc nhất trong giải đấu này, lời này là thật sao? Lý Vũ Phi quả quyết gật đầu, không hề có ý định hối hận. Phóng viên và quay phim bên cạnh nhìn nhau, trong mắt cả hai đều bùng lên ánh lửa kích động. Tin tức lớn, đến rồi. Chương 44, truyền thông Anh bùng nổ, quá ngông cuồng. Chương 44, truyền thông Anh bùng nổ, quá ngông cuồng. Phở Y, ý ngươi là bây giờ ngươi đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tờ The Mi ở Elite rồi, đúng không? Phóng viên bắt đầu có ý thức dẫn dắt Lý Vũ Phi vào bẫy. Nhưng chút mánh khỏe nhỏ này căn bản không thể qua mắt được Lý Vũ Phi, hôm nay hắn chính là muốn triệt để đưa tên tuổi của mình ra ngoài. Hiện tại ta có lẽ còn chưa phải, bởi vì ta vẫn đang không ngừng trưởng thành. Nhưng khi mùa giải này kết thúc nhìn lại, các ngươi sẽ thấy cầu thủ xuất sắc nhất tờ The Mi ở Elite đã trở thành ta Phở Y Adam. Đến lúc đó, các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy rất khó tin, rất kinh ngạc. Cho nên ta bây giờ chỉ là báo trước để các ngươi có sự chuẩn bị tâm lý, như vậy 9 tháng sau các ngươi cũng sẽ không quá kinh ngạc. Phóng viên nhìn biểu cảm bình thản của Lý Vũ Phi, trong lòng vô cùng tò mò làm thế nào hắn có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy một cách nghiêm túc. Phở Y, vậy ngươi cho rằng hiện tại ngươi xuất sắc hơn Fàbrega sao? Các phóng viên lại bắt đầu thổi phồng, chân ngòi. Mặc dù Lý Vũ Phi đơn phương cho rằng hiện tại hắn mạnh hơn Tiểu Pháp, nhưng xét đến việc hắn là đồng đội của mình, nên vẫn nể mặt một chút, ta không rõ, sự xuất sắc của Fàbrega là không thể nghi ngờ, theo ta thấy, hắn chính là cầu thủ xuất sắc nhất The Mi ở Elite sau khi Cristiano rời Manchester United. Kể cả so với Juni cũng mạnh hơn sao? Sự gây chiến của phóng viên không ngừng nghỉ một khắc nào. Tuy nhiên, đối với Juni, đồng đội tương lai của mình ở đội tuyển quốc gia, Lý Vũ Phi không hề khách khí, thẳng thắn nói, đương nhiên, xin lỗi ta nói thẳng, Juni căn bản không có tư cách so sánh với Cristiano. Cái gọi là song tử tinh của Manchester United, thực ra chỉ là Cristiano một mình độc chiếm thôi. Juni ở Manchester United chỉ đóng vai trò làm nền cho Cristiano mà thôi. Một cầu thủ kiểu hỗ trợ, làm sao có thể so sánh với một cầu thủ cốt lõi của đội bóng như Fàbrega chứ? Nhìn thấy Lý Vũ Phi nói năng hùng hồn, hạ thấp ngôi sao lớn của đế quốc Anh hiện nay. Phóng viên hoàn toàn ngây người. Không phải, dũng cảm đến vậy sao? Một người đang đá ở tờ The Mi ở Elite lại hạ thấp ngôi sao lớn của anh trước mặt truyền thông. Điều này quả thật có chút khó tưởng tượng. Dường như vì đội tuyển quốc gia Anh mà liên tưởng đến điều gì đó, phóng viên vội vàng hỏi, "Phở Y, lần này vòng loại Euro của anh ngươi cảm thấy đá thế nào? Với lại ngươi đã quyết định thi đấu cho quốc gia nào chưa? Chúng ta đều biết, ngươi sinh ra ở Anh, có quốc tịch Anh, có thể thi đấu cho đội tuyển Anh." Lý Vũ Phi cảm thấy vấn đề này khó xử lý, vì vậy trực tiếp ném lại, "Cái này ngươi phải hỏi Liên đoàn bóng đá Anh và ông Cạm Kéo Lồ, ít nhất ta vẫn chưa nhận được tin tức Liên đoàn bóng đá Anh triệu tập ta." Phóng viên không tìm được đắm mắt, lẩm bẩm, "Chẳng phải vì ngươi đột nhiên bị thương nên Liên đoàn bóng đá Anh mới không triệu tập sao? Ai mà không biết tâm tư nhỏ bé của ngươi chứ?" Thực ra những người trong nội bộ có tin tức đều nhận ra rằng cái gọi là chấn thương lần này của Lý Vũ Phi là để tránh khả năng bị Liên đoàn bóng đá Anh triệu tập. Dù sao thì cái họ tiếng Anh ạ đạm của Lý Vũ Phi rõ ràng như vậy, họ đâu phải người mù, làm sao không liên tưởng đến một số yếu tố chính trị. Nhưng nội bộ Liên đoàn bóng đá Anh đã phân tích và cho rằng việc Lý Vũ Phi gia nhập đội tuyển Anh để thi đấu bóng đá không phải là vấn đề nhạy cảm. Chỉ là hiện nay Tam sư quân đoàn vẫn còn rất kiêu ngạo. Họ tự cho rằng sức mạnh của đội tuyển Anh hiện nay rất mạnh, hoàn toàn có thể giành chức vô địch World Cup và Euro mà không cần Lý Vũ Phi. Vì vậy, toàn bộ ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Anh đều không đội, họ có thời gian để từ từ tiêu hao Lý Vũ Phi. Họ tự cho rằng đội tuyển Anh có thể không có Lý Vũ Phi, nhưng Lý Vũ Phi lại không thể không có tập thể đội tuyển Anh. Cái trước chẳng qua là thiếu một cầu thủ giỏi, nhưng không ảnh hưởng đến quyền lực thống trị của bóng đá Anh. Còn cái sau lại là vĩnh viễn mất đi cơ hội giành cúp vàng. Dù sao thì bóng đá Mỹ, ai hiểu thì hiểu, không cần nói nhiều. Lý Vũ Phi cũng đoán được sự kiêu ngạo của Liên đoàn bóng đá Anh, vì vậy hắn cũng sẽ không như một kẻ định bợ mà chủ động tiến lên. Đợi đến khi Liên đoàn bóng đá Anh hạ mình mời mình, Lý Vũ Phi mới gia nhập. Bây giờ, cứ để đó đã. Phóng viên tiếp tục châm ngòi từ chủ đề của Lý Vũ Phi, nhưng Lý Vũ Phi đã im lặng không nói nữa. Nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn đắc tội nhiều người như vậy cùng một lúc. Còn việc hắn hạ thấp Juni, đó là có nguyên nhân. Dù sao thì mối quan hệ giữa Manchester United và Arsenal, ai hiểu thì hiểu. là hai cầu thủ chủ chốt của hai câu lạc bộ, Lý Vũ Phi tự nhận mối quan hệ giữa Juni và Lý Vũ Phi định săn sẽ không thân thiện. Thêm vào đó, Lý Vũ Phi kiếp trước đã nghe nói về tính khí nóng nảy của Juni. Vì vậy, trực tiếp chọc tức, đợi đến khi trên sân cỏ đá cho hắn phục, sau khi vào đội tuyển quốc gia cũng dễ dàng thu phục hơn. Còn Lam Át, Vơ Giác và những người khác, Lý Vũ Phi tạm thời không có mâu thuẫn gì với họ. Arsenal cũng không có thù oán với câu lạc bộ của họ, không cần thiết phải tự mình rước họa vào thân một cách vô cớ. Sau buổi tập hôm đó, Lý Vũ Phi vừa về đến nhà đã phát hiện Fleur Lichit đang rầm rộ đưa tin về cuộc phỏng vấn sáng nay của mình. Cũng giống như hắn tưởng tượng, đa số các phương tiện truyền thông Fleur Lichit đều cho rằng Lý Vũ Phi quá ngu ngốc, không biết tôn trọng tiền bối. Nhưng cũng có một số ít người cho rằng, xét từ 3 trận đấu đầu mùa giải này, Lý Vũ Phi quả thật là cầu thủ có màn trình diễn tốt nhất ở giờ Mi Elite. Hắn chỉ đang trình bày một sự thật khách quan. Tuy nhiên, ngay cả số ít người này cũng cho rằng Lý Vũ Phi quá tự phụ. Bởi vì Lý Vũ Phi trong cuộc phỏng vấn đã trực tiếp nói rằng khi nhìn lại sau 9 tháng, sẽ phát hiện hắn chính là cầu thủ mạnh nhất ở giờ Mi Elite mùa giải này. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng điều này là không thể xảy ra. Đây hoàn toàn là ảo tưởng không thực tế của Lý Vũ Phi. Còn về sự khinh thường trong lời nói đối với Juni, càng gây ra sự chỉ trích từ một loạt các huyền thoại bóng đá Anh. Lái nở cờ đã viết trên blog cá nhân của mình, không thể phủ nhận, Fleur là một thiên tài siêu biệt, nhưng hắn còn rất nhiều điều cần phải tiến bộ. Hiện tại hắn nên giữ thái độ khiêm tốn, nỗ lực nâng cao kỹ thuật của mình, chứ không phải tùy tiện đánh giá những ngôi sao đẳng cấp thế giới đã thành danh. Trước trận đấu vòng 4 của Manchester United, Alex Ferguson khi được phóng viên phỏng vấn, chỉ cười khà khà, đứa trẻ này bị nuông chiều rồi, bởi vì hắn sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có, từ nhỏ đã quen với sự lính hót, khen ngợi của những người xung quanh. Trong thế giới quan của hắn, hắn là trung tâm của thế giới, bất kỳ ai, bất kỳ điều gì cũng phải xoay quanh hắn. Nhưng ta muốn nói, đây là The Mi Elite, đây là thế giới bóng đá, không ai sẽ nương tay vì thân phận của hắn. Tin ta đi, đứa trẻ này trong những trận đấu sau này sẽ được dạy cách tôn trọng người khác. Chương 45, 4 tân binh, và gen đá chính. Chương 45, 4 tân binh, và gen đá chính. Ngày 11 tháng 9, Arsenal trên sân nhà chào đón trận đấu với Bournemouth. Trước trận đấu, Weber cũng được phỏng vấn về những phát ngôn của Lý Vũ Phi. Lão đầu lúc này thể hiện rõ ràng mặt bảo vệ con, ta không thấy có vấn đề gì, đây là điều tốt, bởi vì điều này cho thấy Fleur y rất có chí tiến thủ, phải không? Chất lượng các ngôi sao hàng đầu của The Mi ở Elite hiện nay đã bị La Liga áp chế, đây là sự thật không thể chối cãi. Giờ đây, khó khăn lắm mới xuất hiện một thiên tài siêu việt như vậy, ta cho rằng truyền thông nên đủ bao dung với hắn, bởi vì thiên tài luôn thích độc lập, khác biệt. Hay nhớ rằng, Fleur y đã ghi tổng cộng 7 bàn trong 3 trận đấu đầu tiên, và tổng thời gian ra sân để hoàn thành những bàn thắng này chưa đầy 140 phút. Tính ra, tương đương với việc ghi một bàn không quá 20 phút. Đây là hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc đến mức nào, ta nghĩ các ngươi cũng rất rõ. Đừng quên, đây là một cầu thủ chưa thành niên vừa mới lên đội 1. Xét đến tuổi tác và khả năng thi đấu hiện tại của hắn, tương lai của hắn còn vô hạn, ngay cả khi trưởng thành thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng không cần phải ngạc nhiên. Có thể nói, Weber trước truyền thông tuyệt đối là bảo vệ Lý Vũ Phi đến cùng. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ áp lực dư luận nào đè nặng lên Lý Vũ Phi. Đây là hạt nhân tương lai của Arsenal mà hắn đã chọn, không ai muốn thấy Lý Vũ Phi trưởng thành khỏe mạnh hơn hắn. Trở lại phòng thay đồ, Weber lại tìm Lý Vũ Phi trò chuyện vài câu. Đại ý là bảo hắn đừng bận tâm đến những lời nói bên ngoài mấy ngày nay. Lý Vũ Phi vô ngực, thế thốt, lão đại, yên tâm, những người này không ngoài muốn thấy ta ngã xuống, nhưng ta cố tình không theo ý họ. Ừ, vậy thì tốt, ta tin ngươi, tối nay hãy thể hiện thật tốt, đánh mạnh vào mặt những kẻ coi thường ngươi. Mưu xe bên cạnh nhìn thấy lao đầu khích lệ Lý Vũ Phi một trận, trong lòng không khỏi hâm mộ. Thật lòng mà nói, hắn cũng muốn nói lớn tiếng trước truyền thông, nhưng hắn lại lo lắng mình không thể hoàn thành, cuối cùng dư luận sẽ phản vệ chính mình. Dù sao thì tỷ lệ ra sân của xe 2 năm nay không cao. Phong độ tự nhiên cũng không được coi là quá tốt, ít nhất là không đạt được kỳ vọng của truyền thông khi hắn ra mắt. Bốn tân binh trong phòng thay đồ càng nhìn nhau, há giật nói rằng hắn đã rất giỏi khi còn ở lễ. Nhưng ngay ngày đầu tiên đến Arsenal, hắn đã phát hiện ra một kẻ còn giỏi hơn hắn rất nhiều. Về những phát ngôn của Lý Vũ Phi, hắn đã biết từ mấy ngày nay rồi. Đối với điều này, hắn chỉ có thể tỏ ý cam bái hạ phong. Mặc dù hắn cũng cảm thấy tương lai của mình chắc chắn sẽ giỏi hơn Juni và những người khác, nhưng hắn không dám nói ra, bởi vì giai đoạn hiện tại hắn chẳng là cái thá gì, chỉ là một tân binh rất xuất sắc ở Ligue 1 mà thôi. Ban đầu Hazard dự định ở lễ rèn luyện thêm 1 đến 2 mùa giải, đợi đến khi giá trị của mình tăng lên mới lựa chọn gia nhập một đội bóng lớn. Nhưng Hazard vạn bạn không ngờ tới, hắn vừa mới nổi lên ở Ligue 1 đã bị Weber, chuyên gia Ligue 1 này, để mắt tới. Đối mặt với sự cám dỗ của mức lương cao và đội bóng lớn, Hazard cuối cùng vẫn không tìm được, lựa chọn đến giờ Mi ở Leeds sớm hơn. Hiện tại hắn biết rõ mình chỉ là một tiểu đệ, vì vậy hắn vẫn luôn cố gắng hết sức để giữ thái độ khiêm tốn. Còn về Bazen, cầu thủ trẻ nhất trong số các tân binh thì lại càng ngứa người, bởi vì hắn khác với mấy người kia, cho đến khi được Arsenal chiêu mộ, hắn vẫn chưa từng ra sân dù chỉ một phút cho đội 1 của đội bóng chủ của Lens. Trước đó hắn vẫn luôn là một cầu thủ trẻ. Ban đầu kế hoạch của hắn là thi đấu cho đội 1 Lens vài mùa giải, đợi đến khi thể hiện được giá trị của mình mới lựa chọn gia nhập đội bóng lớn. Kết quả không ngờ hắn lại trực tiếp bỏ qua giai đoạn rèn luyện ở Lens, một bước lên trời. Đương nhiên, những nội dung trên vẫn chưa phải là điều khiến Vazen ngớ người nhất. Trời biết Vazen đã sốc đến mức nào khi đến câu lạc bộ vào ngày đầu tiên, lại được thông báo rằng trung vệ chủ lực Vermeulen của câu lạc bộ đã tái phát chấn thương gót chân cũ, lựa chọn phẫu thuật và nghỉ thi đấu cả mùa giải. Ý gì? Người mà hắn cần làm dự bị lại nghỉ thi đấu cả mùa giải sao? Vậy chẳng phải là...
Đúng vậy. Wenger trực tiếp nói với hắn, trận đấu này hắn sẽ đá chính. Tin tức này coi như trực tiếp đánh sấm sét vào Bazen. Một trung vệ trẻ chưa đầy 18 tuổi, trận đấu đầu tiên đến Arsenal, một đội bóng lớn, lại đúng lúc người mà hắn cần làm dự bị, lựa chọn số 1 của đội, nghỉ thi đấu cả mùa giải, sau đó hắn trực tiếp bị đẩy lên đá chính. Bazen chỉ có thể nói một chữ 6. Bởi vì hắn thực sự khó có thể tưởng tượng được, ngoài Arsenal ra, liệu có bất kỳ đội bóng lớn nào khác ở châu Âu sẽ trao cơ hội đá chính ở giải đấu cho một trung vệ 17 tuổi vừa mới được chiêu mộ không? Có lẽ không. Chỉ có Arsenal thiếu hụt nghiêm trọng hàng thủ mới đưa ra lựa chọn mạo hiểm như vậy. Còn về Griezmann, người vừa cùng Real Sociedad đắt thăng hạng từ sẽ gần đã lên La Liga, thì không có nhiều suy nghĩ thừa thãi. Bởi vì hiện tại hắn chỉ là một tân binh vừa mới bước chân vào giải đấu hàng đầu, thậm chí sau khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời với Real Sociedad, hắn còn chưa kịp đá một trận La Liga nào, đã trực tiếp chuyển đến Arsenal. Hắn rất rõ ràng vị trí hiện tại của mình chính là dự bị cho Fàbrega, Griezmann không hề cảm thấy bất mãn về điều này. Bởi vì có thể trở thành dự bị cho Kim Đồng Tây Ban Nha, đội trưởng Arsenal, hắn cũng không có gì phải phàn nàn. Trong số 4 người, lão tướng duy nhất, Matuidi 23 tuổi, là người điểm tính nhất. Bởi vì khi câu lạc bộ chiêu mộ mình đã hứa sẽ cho ít nhất 20 trận đá chính. Thêm vào đó, mức lương mà Arsenal đưa ra cao gấp đôi so với Senesen, Matuidi không có gì phải do dự. Đối với đa số cầu thủ da đen, kiếm tiền là quan trọng nhất. Matuidi cũng không ngoại lệ. Lý Vũ Phi nhìn mấy khuôn mặt quen thuộc kiếp trước, kiếp này lại quá non nớt, không khỏi trêu chọc, người mới, chào mừng gia nhập Arsenal. Đối với người mới này, rõ ràng chỉ mới gia nhập trước họ một tháng nhưng lại cố tỏ ra lão làng, há giật và mấy người vẫn rất nghề mặt mà đáp lại một tiếng. Nói nhảm. Bốn người bọn họ đâu phải đồng đốc, ngay khi đến Arsenal đã hỏi rõ tình hình nội bộ câu lạc bộ rồi. Đối với Lý Vũ Phi, vị thái tử gia thực thụ của Arsenal này, họ cũng giữ thái độ có thể kết giao thì kết giao. Sau khi trò chuyện vài câu, dưới sự hiệu triệu của trọng tài, một nhóm người bước ra khỏi phòng thay đồ, 11 cầu thủ đã chính bước vào đường hầm cầu thủ chuẩn bị ra sân, các cầu thủ dự bị thì ngồi trên băng ghế dự bị. Kính thưa quý vị, trận đấu vòng 4 tờ giờ mi ở lít giữa Arsenal và 4 tờ đoán đờ dẹt trên sân nhà sắp bắt đầu. Hãy cùng xem đội hình xuất phát của hai đội. Đội hình xuất phát của Arsenal là 4-4-2. Thủ môn, Obunia. Hậu vệ, Epue, Vazen, Koscielny, Zver. Tiền vệ, Alexander Zesong, Wiese, Josicki, Fazega. Tiền đạo, Fleury, Asavin. Đội hình xuất phát của 4 tờ đoán đờ dẹt là 4-2-4. Thủ môn, Bục Đàn. Hậu vệ, Dauzo Binson, Lezzy Cahill, Nieter, Sertinson. Tiền vệ, Mugamba, Holden. Tiền đạo, Elmander, Kevin Davies, Martin Petro, Lee Trung Jong. Chúng ta có thể thấy, Arsenal do vợ ngẩn nghỉ hết mùa, trung vệ 17 tuổi người Pháp mới được chiêu mộ ra Phil Vazen đã được giao trọng trách, đảm nhiệm vị trí trung vệ đá chính của đội. Phải nói rằng, đây là một thử nghiệm rất táo bạo, ta rất tò mò Arsenal tự tin ở đâu mà cho rằng một cầu thủ 17 tuổi có thể đảm nhiệm vị trí trung vệ chính ở The Jeremy Elite. Không nói nhiều nữa, chúng ta hãy vào trận đấu. Chương 46, tổng điểm của Lý Vũ Phi, top 5 thế giới. Chương 46, tổng điểm của Lý Vũ Phi, top 5 thế giới. Dữ liệu thể chất, tốc độ 99, tăng tốc 99, bùng nổ 96, sức mạnh 73, nhẹ 90, thời gian trên không 75, thể lực 72, cân bằng 80, linh hoạt 78, kháng chấn thương 99. Dữ liệu kỹ thuật, sút bóng 88, dê bóng 89, dừng bóng 81, chuyền ngắn 82, chuyền dài 52, tạt bóng 67, sút xa 70, đánh đầu 58, lực sút 75, đá phạt 60. Dữ liệu khác, tinh thần 80, trí thông minh bóng đá 75, đánh chặn 75, tầm nhìn 65, dự đoán 62, sáng tạo 72, tính hung hăng 75, chạy không bóng 63, cướp bóng 40, đánh chặn 25, xoạc bóng 20, thủ môn 10 điểm tổng hợp, 84. Nhìn thấy các chỉ số của mình, Lý Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm. Dữ liệu của mình bây giờ ngày càng đẹp hơn. Sau khi dê bóng đạt 89 tạm thời không thể dùng cơm chua tích phân trung cấp để cộng điểm, Lý Vũ Phi liền đem 3 điểm năng lực nhận được từ nhiệm vụ lần trước dồn hết vào sút bóng. Hiện tại sút bóng của Lý Vũ Phi đã đạt 88, chỉ còn một bước nữa là đến giới hạn 89. Còn về bùng nổ, cũng từ 95 tăng lên 96. Có lẽ là do từ 95 lên 96 là một ngưỡng, lần này Lý Vũ Phi tăng thêm 3 điểm nhảy vọt trực tiếp lên 90. Tương đương với việc Lý Vũ Phi hiện tại đã có 5 chỉ số vượt qua 90. Còn về sức mạnh, thể lực, tạt bóng, chuyền dài, đánh đầu, tầm nhìn, dự đoán, chạy không bóng và các thuộc tính khác đều được cải thiện. Hoàn toàn là kết quả của việc tự cải thiện trong thời gian này khi thi đấu các trận đấu chính thức. Điểm tổng hợp cũng từ 83 ban đầu tăng lên 84. Nhưng Lý Vũ Phi rất rõ ràng rằng 84 này và điểm tổng hợp cầu thủ trong thẻ đêm FIFA không phải là một khái niệm. Trong cách chấm điểm cầu thủ của FIFA, nó chỉ tính toán một loạt các chỉ số của cầu thủ ở vị trí đó. Ví dụ, Messi và Ronaldo là tiền đạo, thì FIFA sẽ chỉ xem các chỉ số liên quan đến cầu thủ tiền đạo để chấm điểm cho họ. Tức là các chỉ số như sút bóng, dê bóng, kiểm soát, tốc độ, v.v. Và các chỉ số phòng ngự như tắc bóng, đánh chặn, v.v. thì không nằm trong phạm vi của FIFA. Sau này, điểm số siêu cao của Messi là 94 và Ronaldo là 92 được tính toán như vậy. Đương nhiên, hiện tại FIFA 10 điểm số của Messi tạm thời chỉ là 90, đứng đầu, Ronaldo là 89, đứng thứ hai. Cơ sở dữ liệu của Lý Vũ Phi hiện tại vẫn chưa được cập nhật, điểm số tạm thời chỉ là 75. Nhưng nếu chuyển đổi quy tắc chấm điểm của hệ thống thành quy tắc chấm điểm của FIFA để suy luận, với điểm tổng hợp 84 theo quy tắc hệ thống, nếu bỏ qua tất cả các thuộc tính phòng ngự, chỉ xét riêng điểm của một cầu thủ tấn công thuần túy, Lý Vũ Phi có thể đạt khoảng 87, thấp nhất cũng là 86. Nói cách khác, cộng thêm 2 đến 3 điểm vào điểm tổng hợp của hệ thống, mới là điểm thực sự của Lý Vũ Phi với tư cách là một tiền đạo. Dù là 86 hay 87, ở thời đại này, đều là điểm số của một tiền đạo đẳng cấp thế giới không thể tranh cãi. Thậm chí những cầu thủ có điểm số cao hơn Lý Vũ Phi cũng không nhiều. Messi, Ronaldo, Kaká, Ibrahimovic, Juni, Iniesta, Xavi, Buffon, Casillas, vờ tính lại cũng chỉ khoảng 10 người. Nếu chỉ tính cầu thủ tấn công, Lý Vũ Phi gần như có thể lọt vào top 5. Đây chính là sức mạnh hiện tại của Lý Vũ Phi. Mỗi khi nghĩ đến việc mình chỉ dùng thời gian ngắn như vậy đã thăng cấp đến cảnh giới tiền đạo đẳng cấp thế giới, trong lòng Lý Vũ Phi không khỏi dâng lên một cỗ hào khí. Hắn vẫn quá coi thường bản thân, ban đầu Lý Vũ Phi nghĩ rằng hắn cần ít nhất một mùa giải mới có thể chính thức cất cánh. Bây giờ xem ra, có lẽ chỉ cần nửa mùa giải là đủ rồi. Ngay cả khi đến lúc đó vẫn còn những điểm yếu rõ ràng, nhưng chỉ cần điểm mạnh đủ dài thì hoàn toàn có thể thống trị trận đấu. Bởi vì tiền đạo vốn dĩ là một vị trí có nhiều điểm mạnh, hậu vệ mới là vị trí có nhiều điểm yếu. Là một tiền đạo, nhiều khi chỉ cần có một tuyệt kỹ là đủ để làm mưa làm gió khắp thiên hạ. Ví dụ điển hình là tiểu phi hiệp Robben. Tại sao Robben có thể trở thành cầu thủ đẳng cấp quả bóng vàng trong thời kỳ đỉnh cao? Chính vì tốc độ của hắn quá nhanh, cộng thêm chiêu cắt vào trong suốt bóng luôn thành công. Chỉ dựa vào hai điểm này, Robben đã trở thành tiền đạo cánh phải thứ hai thế giới sau Messi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Vũ Phi đột nhiên nhận ra rằng trước đây mình đã quá khắt khe với bản thân. Thực ra, với tốc độ kép vô song trong làng bóng đá, hắn đã là một tiền đạo đẳng cấp thế giới rồi. Những kỹ năng còn lại như sút bóng, dừng bóng, dây bóng chỉ cần đạt mức trung bình khá trong số các cầu thủ tiền đạo của năm giải đấu lớn, là đã là một tiền đạo đẳng cấp thế giới đích thực. Ngay cả khi cầu thủ đó không có gì khác, chuyền bóng tệ hại, khả năng kiến tạo gần như bằng không, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến đánh giá hắn là một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Bởi vì tốc độ kép đạt tối đa cộng với kỹ năng dừng bóng, dây bóng, sút bóng khá tốt, là đủ để đảm bảo hiệu suất ghi bàn của cầu thủ này. Một tiền đạo có hiệu suất ghi bàn được đảm bảo, đồng thời có thể tạo ra đủ số lượng bàn thắng, tiền đạo như vậy tự nhiên là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Hiện tại Lý Vũ Phi gần như đang ở cảnh giới đó. Mặc dù nhiều vũ khí tấn công chưa được phát triển, nhưng nhờ tốc độ kép vô địch và kỹ năng sút bóng tinh xảo, hắn đã hoàn thành kỳ tích ghi 7 bàn trong 3 trận đấu giải. Mặc dù ba đối thủ này, ngoài Liverpool, hai đội còn lại đều là những đội yếu. Không, thậm chí có thể nói Liverpool hiện tại cũng là đội yếu. Nói cách khác, 3 trận đấu giải trước đó mà Lý Vũ Phi đối mặt đều là những đội yếu. 7 bàn trong 3 trận cũng là dữ liệu được tạo ra từ việc đánh bại các đội yếu. Nhưng trong bóng đá, khả năng đánh bại các đội yếu mạnh mẽ bản thân nó đã là một điểm cộng. Dù sao thì một đội mạnh trong một mùa giải, đa số các đối thủ đều là những đội yếu. Nếu tiền đạo của đội bóng đó không có khả năng đánh bại các đội yếu một cách ổn định, thì chẳng phải sẽ mất đi rất nhiều điểm không đáng mất sao? Vì vậy, ngay cả khi là đánh bại các đội yếu, thì cũng có một ngưỡng rất cao, không phải cầu thủ nào cũng có thể làm được một cách tùy tiện. Lý Vũ Phi có thể ghi 7 bàn trong 3 trận liên tiếp đánh bại các đội yếu, chỉ riêng điều này đã vượt qua 99 tiền đạo trên thế giới. Trận đấu này với bốn tấn oan đờ dệt không xảy ra bất ngờ nào. Có lẽ là do bị kích thích bởi cuộc phỏng vấn của Lý Vũ Phi, Fàbrega trong trận đấu này hoạt động bất thường. Rõ ràng, hắn muốn chứng minh rằng, ít nhất là ở Arsenal hiện tại, hắn vẫn là ông chủ đích thực trên sân. Phút 24 của trận đấu, Fàbrega kiến tạo từ quả phạt góc, Koscielny đánh đầu tung lưới trong vòng cấm, Arsenal dẫn trước 1-0. Phút 38 của trận đấu, Fàbrega đẩy bóng lên phía trước, một đường chuyển chọc khe tinh tế kiến tạo cho Lý Vũ Phi băng lên dứt điểm, Arsenal dẫn trước 2-0. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Vazen mắc sai lầm chết người, bóng phá không xa, bị Lee Chung Jong của Hàn Quốc giành được, sau đó một đường chuyển thẳng kiến tạo cho Hẻo Mãn Đở của Thụy Điển ghi bàn. 2-1, bốn tấn oan đờ dệt gỡ lại một bàn ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Nhìn thấy biểu cảm tự trách của Vazen, Lý Vũ Phi tiến lên vuốt đầu hắn, an ủi, không sao đâu, hậu vệ vốn là một vị trí cần không ngừng thi đấu để tích lũy kinh nghiệm, một lần, hai lần mắc lỗi không đáng là gì. Trận đấu này chúng ta sẽ dễ dàng giành chiến thắng, đừng để trong lòng. Bị Lý Vũ Phi nói vậy, Vazen gật đầu, nhưng từ biểu cảm có thể thấy rõ hắn vẫn rất chán nản. Lý Vũ Phi biết chuyện này chỉ có thể tự mình vượt qua, cũng không nói thêm gì nữa. Chương 47, Lý Vũ Phi sa sút thẳng hại, 4 trận thắng liên tiếp. Chương 47, Lý Vũ Phi sa sút thẳng hại, 4 trận thắng liên tiếp. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, bình luận viên của Sở Sport vẫn còn tranh cãi gay gắt về sai lầm dẫn đến bàn thua của Vazen ở những phút cuối hiệp 1. Hãy nhớ rằng, Rafael năm nay mới 17 tuổi, hắn còn trẻ hơn Fei, việc mắc lỗi trong lần đầu tiên đá trợ giờ mi ở Elite là rất bình thường. Chúng ta cần cho hắn đủ thời gian, ít nhất qua trận đấu này có thể thấy ra phải có khả năng chạy nhảy xuất sắc. Tài năng của hắn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sự phát triển trong tương lai tuyệt đối sẽ không dưới vở mèo ẩn. Martin Tỷ Tở vẫn rất lạc quan về Vazen, bắt đầu biện hộ cho hắn. Andy Gorsk bên kia lại có quan điểm khác, ta không nghĩ việc để một đứa trẻ 17 tuổi đảm nhiệm vị trí trung vệ chính của một câu lạc bộ lớn là một lựa chọn khôn ngoan. Arsenal quá vội vàng rồi, hậu vệ không phải tiền đạo, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng là có thể nổi bật. Hậu vệ cần không ngừng tích lũy kinh nghiệm thi đấu để trưởng thành. Hắn đã coi ra Fell là phở ý, điều này là hoàn toàn không nên. Arsenal rõ ràng còn có những hậu vệ xuất sắc khác để lựa chọn, tại sao Arsenal lại nhất định phải cho một đứa trẻ 17 tuổi đá chính? Martin nghe câu cuối cùng của Andy, không khỏi trầm trọng, xin lỗi, Arsenal còn có những hậu vệ xuất sắc khác để lựa chọn sao? Đây là trò đùa lạnh lùng gì vậy? Những người hiểu Arsenal đều biết, hiện tại hậu vệ duy nhất có thể ra sân của Arsenal chỉ có Koscielny và Vermeulen. Giờ đây Vermeulen đã tuyên bố nghỉ hết mùa, Arsenal ngoài ra Raphael đã không còn ai có thể sử dụng. Còn về sở quỹ lì số 18 được chiêu mộ với giá 4 triệu bảng Anh mùa hè năm nay, đó đơn giản là một trò cười. Ta nghe nói hắn trong các trận đấu tập nội bộ của Arsenal đã thể hiện đủ loại màn trình diễn tệ hại, trực tiếp khiến Arsenal không dám đẩy hắn lên đá chính. Có thể nói, mặc dù mùa giải này mới bắt đầu chưa đầy một tháng, nhưng ta đã có thể kết luận, thương vụ 4 triệu bảng Anh này đã hoàn toàn thất bại. Hãy nghĩ mà xem, Arsenal thả để ra Raphael 17 tuổi ra sân còn hơn dùng sở quỹ lì mua về với giá 4 triệu bảng Anh, có thể thấy sau này hắn tệ hại đến mức nào. Cuộc tranh cãi trong phòng thu hình không hề ảnh hưởng đến các cầu thủ Arsenal trong phòng thay đồ. Đối với sai lầm của Bazen, Wenger không nói nhiều, ngược lại còn khen ngợi vài pha phòng ngự đẹp mắt của hắn trong hiệp 1. Bazen phát hiện lão đại không phê bình mình, trong lòng treo lơ lửng một hơi thở không khỏi nhẹ nhõm. Chỉ cần huấn luyện viên không bám giết, áp lực tâm lý của hắn sẽ giảm đi đáng kể. Sau khi hiệp 2 bắt đầu, hậu vệ sở tiền sân của Bồn Tấn Đoán Đờ dễ phạm lỗi với Lý Vũ Phi ở rìa vòng cấm, nhận một thẻ vàng, trọng tài đồng thời thổi phạt đền cho Arsenal. Fàbrega điều chỉnh một chút, bóng vượt qua hàng rào, hơi cao hơn sáng ngang. Phút 63 của trận đấu, Fàbrega lại một lần nữa chọc khe xuyên thủng hàng phòng ngự phía sau của Bồn Tấn Đoán Đờ dễ. Lý Vũ Phi tăng tốc chuẩn bị băng lên đón bóng để tạo cơ hội đối mặt với thủ môn, nhưng bị Gezi Cahill từ phía sau kéo ngã. Do Cahill đã phá hỏng một cơ hội đối mặt thủ môn tuyệt vời của Arsenal, nên trực tiếp bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Bốn tấn đoán đờ dệt ngay lập tức trở thành 10 người đấu 11 người. Weber thấy Lý Vũ Phi bị kéo ngã xuống đất, sợ hắn lại xảy ra chuyện, liền vội vàng thay hắn ra. Cầu thủ người Man dốc trà mặc vào sân thay thế Lý Vũ Phi. Thấy mình bị thay ra, Lý Vũ Phi trong lòng có chút bực bội. Bởi vì nếu không có pha kéo người từ phía sau đó, hắn rất có thể lại một lần nữa lập cú đút. Kết quả trận đấu này mới ghi được một bàn đã bị thay ra, đây là lần đầu tiên Lý Vũ Phi chỉ ghi được một bàn trong một trận đấu kể từ khi ra mắt ở giờ mi ở Leeds. Thật sự là sa sút thảm hại. Mặc dù nhận thức này rất vỡ xèo lẹt, nếu để các cầu thủ khác biết được, chắc chắn sẽ mang Lý Vũ Phi đến chết. Nhưng đây lại là sự thật không thể chối cãi. Bởi vì Lý Vũ Phi hiện tại chỉ mới đá 4 trận giải, 3 trận trước lần lượt là 2 cú đúc và 1 hat-trick. Chỉ có trận này, chỉ ghi được 1 bàn. Tổng cộng là 4 trận giải đấu ghi được 8 bàn, trung bình 2 bàn mỗi trận. Nhìn vậy mới thấy, không tính thì không biết, tính ra thì giật mình đấy. Hiện tại cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 ở tờ giờ mi ở Leeds là Zoba, cũng chỉ ghi được 4 bàn, bằng một nửa số bàn thắng của Lý Vũ Phi. Trong chốc lát, Lý Vũ Phi không biết là tờ giờ mi ở Leeds ghi bàn quá dễ, hay là hắn mạnh hơn mình tưởng tượng. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến lịch thi đấu của Arsenal. Dù sao thì 4 trận đấu đầu mùa giải, ngoài trận mở màn với Liverpool miễn cưỡng được coi là đối đầu mạnh mẽ. 3 trận còn lại về cơ bản đều là đánh cá. Thậm chí nghiêm túc mà nói, đá với Liverpool cũng là một tiểu đánh cá khác. Nếu sau này liên tục gặp các đội mạnh, hiệu suất ghi bàn của Lý Vũ Phi chắc chắn sẽ giảm sút. Tuy nhiên, việc có thể ổn định đánh bại các đội yếu bản thân nó đã là một điều không hề đơn giản. Bởi vì cuộc đua giành chức vô địch giải đấu, bản chất không phải là so xem ai thắng nhiều hơn trong các trận đối đầu mạnh mẽ, mà là so xem ai có khả năng đánh bại các đội yếu ổn định hơn. Lý do Arsenal những năm gần đây không giành được chức vô địch là vì trình độ đánh bại các đội yếu của họ không bằng Manchester United và Chelsea. Các đội dưới sự dẫn dắt của Ferguson và Mourinho luôn rất ổn định trong việc đánh bại các đội yếu. Ngược lại, Weber thì kém hơn nhiều ở khía cạnh này. Lý Vũ Phi mơ hồ nhớ tiếp trước mùa giải này Arsenal cuối cùng chỉ có thể rơi xuống vị trí thứ tư, chính là vì Arsenal sụp đổ vào giai đoạn cuối. Trong 9 trận đấu từ vòng 30 tờ giờ mi ở Leeds đến vòng cuối cùng, Arsenal chỉ thắng được 2 trận. Đây là khái niệm gì? 9 trận đấu giải, tổng số điểm tối đa có thể giành được là 27 điểm. Mà Weber trong 9 trận đấu cuối cùng, chỉ giành được vỏn vẹn 10 điểm, mất 17 điểm. Trong đó còn bao gồm 3 điểm mà Manchester United đã nhường cho Arsenal trong trận lượt về vì đã sớm vô địch giải đấu. Nói cách khác, số trận thắng mà Arsenal thực sự giành được bằng thực lực của mình, chỉ có 1. Và Arsenal cuối cùng kém Manchester United, đội vô địch mùa giải đó, bao nhiêu điểm? 12 điểm. Tức là 4 trận thắng. Chỉ cần Arsenal trong hơn 1 tháng cuối cùng hành xử như người bình thường, thì chức vô địch cuối cùng thuộc về ai thật sự khó nói. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi đột nhiên cảm thấy lối chơi của mình quả thật phù hợp với việc đánh bại các đội yếu. Mùa giải này có sự gia nhập của mình, Arsenal hoàn toàn có khả năng cạnh tranh chức vô địch giải đấu. Ôi, cuối cùng vẫn phải xem màn trình diễn của ta. Lý Vũ Phi trong lòng tự mãn tưởng tượng. Trở lại trận đấu. Sau khi Gezi Cahill bị thẻ đỏ đuổi khỏi sân, huấn luyện viên trưởng của Bồn Tấn Đoán Đờ Dệt đội vàng thay tiền đạo Pedro ra, thay vào đó là hậu vệ Andy Obergien. Phút 72 của trận đấu, Weber lại điều chỉnh, thay Lưu Xe ra, thay Đi A bị bảo, tăng cường phòng ngự đến giữa. Phút 78 của trận đấu, A Sạ Pin nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi chuyển ngược lại, A Lẹ Sẳng Giờ Dệ xong dựng súng, sút xa ghi bàn, Arsenal dẫn 3-1. Phút 83 của trận đấu, Fàbrega và A Sạ Pin phối hợp bật tường ở rìa vòng cấm, băng lên đột nhập vòng cấm đối mặt với thủ môn lao ra, nhẹ nhàng chuyển bóng đến góc xa. Chapman, cầu thủ vào sân thay người, đối mặt với khung thành rộng lớn, nhẹ nhàng dứt điểm vào lưới, Arsenal dẫn 4-1, ấn định chiến thắng. Cùng với tiếng còi mãn cuộc 2 tiếng ngắn 1 tiếng dài vang lên, Arsenal trên sân nhà 4-1 đánh bại Bồn Tấn Đoán Đờ Dệt, giành 4 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu.
Chương 48, Ronaldo, hy vọng chúng ta sớm đối đầu. Chương 48, Ronaldo, hy vọng chúng ta sớm đối đầu. Tại buổi họp báo sau trận đấu, Wenger được hỏi về sai lầm của Vazen, lao đầu rất bình thản, nói, chúng ta không cần thiết phải bận tâm đến một sai lầm như vậy, bởi vì điều đó không ảnh hưởng đến chiến thắng cuối cùng của Arsenal. Hãy nhớ rằng, Rafael mới chỉ 17 tuổi, hắn còn một tương lai vô tận. Trận đấu này, bỏ qua sai lầm đó, Rafael đã thể hiện rất tốt. Ta rất lạc quan về tương lai của hắn, hắn sẽ giống như Fleury, trở thành tương lai của Arsenal. Nghe Wenger chủ động nhắc đến Lý Vũ Phi, phóng viên tiếp tục hỏi, thưa ông Arsene, Fleury trận đấu này chỉ ghi được một bàn, điều này có nghĩa là hắn đã rơi vào bế tắc của tân binh rồi sao? Lão đầu nghe lời này, trên mặt lộ ra biểu cảm ngươi là đồ ngốc sao nói, ta không biết từ khi nào một trận đấu ghi được một bàn lại trở thành bế tắc của tân binh, xem ra mọi người đối với Fleury yêu cầu rất cao. Vậy vấn đề là, đã có yêu cầu cao như vậy, tại sao đa số truyền thông đều cho rằng lời nói của Fleury trước đây muốn trở thành vua phá lưới giờ mi ở lít mùa giải này là lời của nôn? Đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Các phóng viên của Fleury bị Wenger hỏi ngược lại, cũng có chút bối rối. Hay thật, từ trước đến nay đều là họ, giới truyền thông, tìm vấn đề của người khác, kết quả lần này lại bị phản công trực diện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Wenger nói như vậy cũng không phải hoàn toàn vô lý. Tại sao họ lại nhất trí cho rằng Fleury đang có lác? Suy nghĩ kỹ lại dường như chỉ vì tuổi tác của hắn còn quá trẻ. Ngoài ra, cũng không có bất kỳ căn cứ nào khác. Nhưng bây giờ nhìn lại, trên bảng xếp hạng đua phá lưới giờ mi ở Leeds hiện tại, Fleury với 8 bàn thắng, đang dẫn đầu rất xa. Giờ Zoba, người đứng thứ 2, mới chỉ ghi được 4 bàn. Như vậy, Fleury thật sự có cơ hội giành được danh hiệu đua phá lưới giờ mi ở Leeds mùa giải này, thậm chí đua phá lưới châu Âu cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, một đám phóng viên của Fleury đột nhiên nhìn nhau. Không thể nào, không thể nào, lẽ nào cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá giành được danh hiệu đua phá lưới ngay trong năm đầu tiên sự nghiệp chuyên nghiệp sắp ra đời sao? Họ thực sự sẽ chứng kiến một huyền thoại chưa từng có xuất hiện sao? Thật lòng mà nói, nhiều phương tiện truyền thông ở Fleury căn bản không dám tin. Bởi vì điều này thực sự quá giống chuyện thần thoại, không nên xuất hiện trong thực tế. Nhưng dù sao thì, lời nói của Wenger hôm nay đã được một loạt các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ. Thậm chí câu hỏi ngược lại này còn thực sự khiến không ít nhà báo phải suy nghĩ. Họ đã cho rằng Lý Vũ Phi ghi một bàn trong một trận đấu là màn trình diễn kém. Vậy tại sao họ vẫn nghĩ Lý Vũ Phi không thể giành được danh hiệu đua phá lưới giải đấu? Hay nhớ rằng, theo dữ liệu ghi bàn trong quá khứ của đua phá lưới giờ mi ở Leeds, ngay cả kỷ lục 34 bàn của Alan Shearer trong một mùa giải, chia đều cho mỗi trận đấu, cũng không đạt trung bình một bàn mỗi trận. Kết quả bây giờ Lý Vũ Phi ghi một bàn trong một trận đấu lại bị truyền thông vô thức cho rằng đã rơi vào giai đoạn bế tắc. Tình huống mâu thuẫn trong lời nói trước sau này đã chứng tỏ tốc độ trưởng thành của Lý Vũ Phi thực sự quá nhanh, dẫn đến việc các chuyên gia, bao gồm cả giới truyền thông, vẫn chưa có một đánh giá chính xác về thực lực của hắn, rồi Lý Vũ Phi lại mạnh hơn. Tình huống kỳ lạ mà nhận thức của người khác không theo kịp tốc độ tăng trưởng thực lực của cầu thủ, trong lịch sử bóng đá từ trước đến nay chỉ có một trường hợp này. Ngày xưa Ronaldo cũng không đến mức điên rồ như vậy. Thế là, tin tức liên quan đến Lý Vũ Phi một lần nữa bùng nổ khắp nước Anh, thậm chí lần này các quốc gia Âu châu khác cũng đã chú ý đến. Bởi vì lần này vấn đề mà đồng nghiệp của họ đưa ra thực sự quá nguy tiên. Các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp đều rất tò mò rốt cuộc là vì điều gì mà khiến đồng nghiệp của họ hỏi ra những lời nói nghịch thiên như ghi một bản có phải là rơi vào bế tắc không? Kết quả kiểm tra ra, các phương tiện truyền thông này cũng trực tiếp bùng nổ. Cái gì vậy? 4 trận đấu giải 8 bàn, trung bình 2 bàn mỗi trận. Nếu chỉ có thế, họ sẽ không sốc đến vậy. Dù sao thì Messi và Ronaldo khi ở phong độ tốt cũng có thể làm được. Nhưng điều quan trọng là người hoàn thành tất cả những điều này lại là một siêu phú nhị đại chưa đầy 18 tuổi và vừa mới bắt đầu mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của mình. Yếu tố chủ đề này trực tiếp đầy đủ rồi. Đặc biệt là qua tin tức này, truyền thông các nước khác cũng biết được cuộc phỏng vấn của Lý Vũ Phi khi nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 giờ mi ở Leeds. Khi họ nghe thấy tân binh chưa thành niên vừa mới bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp này chỉ cho khắp giờ mi ở Leeds, thậm chí còn vay trước danh hiệu đua phá lưới giờ mi ở Leeds, họ càng kinh ngạc hơn. Rốt cuộc là người như thế nào mới dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy trước mặt truyền thông? Ngay cả Ibrahimovic, kẻ tự đại nổi tiếng trong làng bóng đá hiện nay, khi chưa thành danh, cũng chưa từng kiêu ngạo, hống hách đến vậy đâu nhỉ? Đồng thời, màn trình diễn tân binh được coi là bùng nổ nhất lịch sử của Lý Vũ Phi cũng đã thu hút sự chú ý của một số cầu thủ có ý đồ. Tây Ban Nha, Madrid, Cristiano Ronaldo đang nghỉ ngơi ở nhà, đang buồn bực vì Real Madrid bị Mã Lộc Cả cầm hòa 0-0 trên sân nhà ở trận đấu đầu tiên của giải đấu. Lúc này khi nhìn thấy tin tức liên quan đến Lý Vũ Phi, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị cụm từ 4 trận 8 bàn thu hút. Sau khi lướt qua nội dung liên quan, Ronaldo thở dài một hơi, đặt tờ báo xuống, quay người vào phòng tập gym. Hắn phải thừa nhận, Lý Vũ Phi đã mang lại cho hắn áp lực lớn, lớn hơn nhiều so với những gì truyền thông bên ngoài tưởng tượng. Bởi vì hắn đã đá tờ giờ mi ở Leeds 6 năm, biết cường độ của tờ giờ mi ở Leeds lớn đến mức nào. Một tiền đạo có thể hoàn thành kỳ tích 4 trận 8 bàn ở tờ giờ mi ở Leeds, tuyệt đối là cầu thủ hàng đầu thế giới. Kết hợp với việc Lý Vũ Phi chưa đầy 18 tuổi đã hoàn thành điều trên, mối đe dọa của hắn đối với Ronaldo lập tức đạt đến đỉnh điểm. Ronaldo sẽ không coi thường Lý Vũ Phi chỉ vì hắn chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào, bởi vì hắn tự hỏi mình khi 18 tuổi không thể thể hiện được màn trình diễn điên rồ như vậy. Hiện tại hắn chỉ mừng là Lý Vũ Phi còn nhỏ, kinh nghiệm thi đấu còn thiếu, muốn đuổi kịp hắn trong thời gian ngắn là không thực tế. Nhưng dù vậy, Ronaldo cũng đã đặt Lý Vũ Phi sau Messi,
xếp vào vị trí kẻ thù lớn thứ hai của mình. Vừa nghĩ đến việc đội bóng của mình hiện tại đang bị Barcelona của Messi áp chế, bên Anh lại xuất hiện một thiên tài siêu việt chưa từng có. Ronaldo cảm thấy áp lực ngập tràn. Hắn hiện tại phải thông qua tập luyện để làm mình bình tĩnh lại. Chỉ khi bình tĩnh trở lại, hắn mới có thể suy nghĩ lý trí về con đường tiếp theo nên đi như thế nào. Fleury, hy vọng chúng ta có thể sớm đối đầu. Chương 49, Messi, Fleury, ngươi sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Chương 49, Messi, Fleury, ngươi sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Tây Ban Nha. Barcelona. Thành phố thể thao hiểm trở. Khí hậu địa Trung Hải ưu đại đã biến Barcelona thành nơi thích hợp nhất cho cuộc sống của con người trên toàn châu Âu. Và đội bóng mạnh nhất thế giới cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay đều tập trung ở đây. Barcelona đầu mùa giải này vừa hoàn thành cuộc lội ngược dòng kinh hoàng trước Sevilla tại siêu cúp Tây Ban Nha. Trong trận thua 1-3 ở lượt đi, Barcelona trở về sân nhà Camp Nou đã trực tiếp đá cho Sevilla một trận 4-0, cuối cùng lội ngược dòng giành chức vô địch. Có thể nói, việc lội ngược dòng như vậy đã trở thành trạng thái bình thường của đội bóng vũ trụ này hiện nay. Trong thời kỳ giờ giảm thứ 3, Barca thường xuyên thua hoặc hòa trên sân khách, sau đó trở về sân nhà và đánh bại đối thủ. Mùa giải trước, ở tứ kết Champions League đối mặt với Arsenal, Barcelona đã hòa 2-2 trong trận lượt đi. Trở về Camp Nou, trực tiếp giành chiến thắng 4-1, Messi lập cú bokeh, ghi tất cả các bàn thắng của đội. Messi vào thời điểm này, kết hợp với đội bóng mạnh nhất thế giới giờ giảm tim 3-3K, tuyệt đối là cơn ác mộng của mọi đội bóng. Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Mourinho cũng phải đợi đến Mourinho năm thứ 2 mới thực sự có khả năng đối đầu với Barcelona. Còn Manchester United, đội bóng hùng mạnh ở The Mi ở League hiện tại, đối mặt với Barcelona không có chút cơ hội nào. Dù là chung kết Champions League năm 2009 hay chung kết Champions League năm 2011 sau này, đều là như vậy. Bàn tay run rẩy của Ferguson bị máy quay ghi lại trong trận chung kết, chính là biểu tượng tốt nhất cho sự thống trị của Barcelona trong thời kỳ này. Khi tin tức từ nước Anh truyền đến Barcelona, Messi và Iniesta cùng những người khác đang chơi trò chuyền bóng. Khi mọi người biết rằng một cầu thủ thiên tài bùng nổ như vậy đã xuất hiện ở Anh, không khỏi nhìn nhau. Mặc dù Barcelona hiện tại vô địch thế giới, nhưng các cầu thủ Barcelona không phải là kẻ ngốc. Họ không phải là không hiểu một cầu thủ trẻ chưa đầy 18 tuổi hoàn thành kỳ tích ghi 8 bàn trong 4 trận ở The Mi ở League có ý nghĩa gì. Chậc chậc, những năm nay thật là yêu nghiệt xuất hiện liên tục, mấy năm trước có một Leo, mấy năm nay lại có thiên tài Balotelli của Ý, bây giờ lại đến một siêu phú nhị đại, thật sự càng ngày càng không hiểu được làng bóng đá hiện nay Xavi, hạt nhân số 1 và bộ não vĩ đại nhất của giờ giảm tim 3, người được mệnh danh là Xavi mồm rộng không kìm được bắt đầu lẩm bẩm một cách vô thức. Iniesta gật đầu, tỏ ý hắn cũng có cùng cảm giác. Đúng rồi, Leo, ngươi nghĩ sao về phở ý này, nếu không có gì bất ngờ, hắn rất có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh của ngươi trong tương lai. Iniesta nhìn Messi đang cúi đầu im lặng, hỏi ra nghi vấn của mình. Toàn đội Barcelona đều rất rõ một điều, đó là trong đội bóng này, Messi mới là người mạnh nhất. Những danh hiệu cá nhân như quả bóng vàng, về cơ bản không liên quan đến họ. Bởi vì ngay cả khi Barcelona giành được tất cả các chức vô địch trong một mùa giải, quả bóng vàng cũng sẽ chỉ được trao cho Messi. Và hiện tại, những cầu thủ có khả năng cạnh tranh quả bóng vàng lớn nhất, không ngoài Messi của Barcelona và Ronaldo của Real Madrid. Còn về Kaká, người từng là ứng cử viên quả bóng vàng trước đây, do chấn thương dài hạn ở Real Madrid, về cơ bản đã có xu hướng rút lui khỏi cuộc đua. Còn về Ronaldinho, vị vua châu Âu trước đây, ngay khi Guardiola nắm quyền ở Barcelona, hắn đã bị loại bỏ. Lối sống vô kỷ luật đã hủy hoại hắn. Ibrahimovic thì có đủ danh tiếng, nhưng vẫn đúng với câu nói đó, danh hiệu cứng không đủ, chưa từng vào chung kết Champions League, có tư cách gì chứ? Và hiện tại, Lý Vũ Phi đột nhiên xuất hiện, dù là từ góc độ dư luận truyền thông hay thực lực hiện tại thể hiện ra, trong tương lai đều có cơ hội trở thành một ứng cử viên sáng giá cho quả bóng vàng. Một người như vậy, tự nhiên đã tạo ra mối quan hệ cạnh tranh với Messi. Messi sau khi nghe Iniesta hỏi, không trực tiếp trả lời, mà nói sang chuyện khác, ta không biết, bây giờ ta chỉ hy vọng có thể đối đầu với Arsenal một lần nữa trong vòng knockout Champions League năm nay. Lời này của Messi vừa ra, những người có mặt cơ bản đều biết ý hắn rồi. Chẳng phải là muốn đánh bại Lý Vũ Phi trực diện thông qua việc đối đầu trực tiếp sao? Yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ giúp ngươi, Arsenal không phải đối thủ của chúng ta. Xavi, với tư cách là bộ não của đội, là người đầu tiên lên tiếng. Sau đó, đội trưởng quần cũng đứng ra bày tỏ sự ủng hộ đối với Messi. Nhìn thấy các đồng đội hiện tại đều ủng hộ mình, không còn kẻ tự đại nào chống đối mình nữa, tâm trạng của Messi cũng tốt hơn nhiều. Fleury, ngươi sẽ trở thành Cristiano tiếp theo, trở thành bại tướng dưới tay ta. Kết quả vòng 4 giờ mi ở League đã kết thúc. Đội bóng hùng mạnh giờ mi ở League Manchester United bị Everton cầm hòa 3-3 trên sân khách, hiện tại giải đấu đã diễn ra 4 trận, 2 thắng 2 hòa, tích lũy 8 điểm. Đương kim vô địch Chelsea 3-1 đánh bại West Ham United, hiện tại giải đấu đã diễn ra 4 trận thắng liên tiếp, tích lũy 12 điểm, ngang bằng với Arsenal. Tottenham Hotspur, đối thủ cùng thành phố Bắc London của Arsenal, bị West Brom cầm hòa 1-1 trên sân nhà, thể hiện rõ phong cách của một đội bóng mạnh giả. Còn về Liverpool, đội bóng lớn xa sút, lại bị Birmingham cầm hòa 0-0 trên sân nhà, thành tích 4 trận đấu giải là 1 thắng 1 hòa 2 thua, chỉ tích lũy 4 điểm. Có thể nói, mục tiêu của Liverpool mùa giải này lại trở thành tranh top 4. Còn về Manchester City, đội bóng được mệnh danh là hàng xóm ồn ào hiện tại, cũng bị Blackburn Rovers cầm hòa 1-1. Thành tích 4 trận đấu giải là 1 thắng 2 hòa 1 thua, tích lũy 5 điểm. Có thể nói, Nếu không có con mắt của người xuyên không, sẽ không ai nghĩ rằng Manchester City này có thể giành chức vô địch tờ giờ mi ở League 2 năm sau đó. Arsenal mùa giải này lại có một khởi đầu tuyệt vời, nhưng có thể duy trì thành tích này trong bao lâu thì các chuyên gia và truyền thông đều không rõ. Theo thói quen của Arsenal những mùa giải trước, về cơ bản đến giai đoạn lịch thi đấu ma quỷ Giáng sinh, sẽ lập tức lộ nguyên hình. Vì vậy hiện tại nhiều người cũng cho rằng như vậy, cảm thấy lợi thế của Arsenal sẽ không duy trì được đến tháng 1 năm sau. Mỗi khi Lý Vũ Phi nghe những lời nói này, hắn lại có cảm giác mình bị coi thường. Nói thật, việc Arsenal mùa giải giữa trường sụp đổ có liên quan gì đến ta đâu, lúc đó ta đâu có thi đấu ở đội 1. Nếu có ta gia nhập mà vẫn tiếp tục sụp đổ, vậy sự tồn tại của ta còn ý nghĩa gì nữa? Lý Vũ Phi rất muốn tranh luận với những người không hiểu bóng đá. Nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không có gì đáng nói. Ngôn ngữ nói quá nhợt nhạt, đợi đến khi hắn đá cho họ thua tan tác, đám người chỉ biết làm nhảm này sẽ ngoan ngoãn thôi. Ngày 16 tháng 9, Arsenal trên sân nhà chào đón thử thách từ đội bóng Bồ Đào Nha Bờ Giả Gạ. Lý Vũ Phi cũng sẽ đón nhận trận đấu Champions League đầu tiên trong đời hắn. Có lẽ là do Champions League quá quan trọng, hệ thống vốn rất keo kiệt, lần này trực tiếp chơi lớn, đỉnh dòng. Phát nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ, ra mắt Champions League nội dung nhiệm vụ, một giúp đội bóng đánh bại Bờ Giả Gạ 2. Cá nhân ghi một bàn hoặc kiến tạo 1/3. Trở thành cầu thủ có điểm số cao nhất toàn trận phần thưởng nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ có thể nhận được 100 cơm chùa tích phân trung cấp, nếu hoàn thành tất cả 3 nhiệm vụ, sẽ được thưởng thêm 100 cơm chùa tích phân cao cấp phần thưởng nhiệm vụ bổ sung, trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, nếu điểm số sau trận đấu đạt 9 điểm trở lên, nhận được một vật phẩm liên quan đến trang Dioli, nếu điểm số sau trận đấu đạt 10 điểm, sẽ được thưởng thêm một kỹ năng, có thể tiến hóa, chương 50, ra mắt trang Dioli trong sự nghiệp, hệ thống chơi lớn rồi. Chương 50, ra mắt trang Dioli trong sự nghiệp, hệ thống chơi lớn rồi. Thấy hệ thống lần này lại bất ngờ đưa ra phần thưởng bổ sung, Lý Vũ Phi đột nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực không dùng hết. Phải biết rằng, lần gần nhất hệ thống thưởng kỹ năng, còn phải truy ngược về thời điểm Lý Vũ Phi vừa gia nhập Arsenal. Ba giai đoạn quan trọng trong cuộc đời Lý Vũ Phi, một là gói quà tân thủ khi nhận được hệ thống, nhận được kỹ năng người tia chớp. Sau đó là khi xác định quan hệ với Taylor, hoàn thành ràng buộc, nhận được kỹ năng người sắt. Cuối cùng là khi gia nhập đội trẻ Arsenal, nhận được kỹ năng cơ bản. Ba cột mốc quan trọng trong cuộc đời, hệ thống mới hào phóng thưởng ba kỹ năng. Và Lý Vũ Phi chính là nhờ ba kỹ năng này mới có thể nhanh chóng đứng vững và bắt đầu đánh bại các cấp độ đội trẻ. Có thể nói, không có ba kỹ năng này, Lý Vũ Phi cũng không thể trở thành cái gọi là siêu thiên tài. Dù sao thì nhiều thuộc tính khác của Lý Vũ Phi không xuất sắc, thậm chí còn có vài cái không đạt yêu cầu. Bây giờ có cơ hội nhận được kỹ năng thứ tư trong đời, Lý Vũ Phi chắc chắn sẽ kích động vô cùng. Còn về vật phẩm, Lý Vũ Phi nói rằng cho đến bây giờ hắn vẫn chưa thấy vật phẩm trông như thế nào, bởi vì hắn chưa bao giờ nhận được. Lần này lại có cơ hội nhận được cả vật phẩm và kỹ năng cùng một lúc, Lý Vũ Phi chắc chắn sẽ dốc sức làm. Nhưng vừa nhìn thấy yêu cầu của phần thưởng nhiệm vụ bổ sung, Lý Vũ Phi liền cảm thấy có chút khó khăn. Mẹ kiếp, lại còn yêu cầu điểm số sau trận đấu đạt 10 điểm. Phải biết rằng, điểm số tối đa sau trận đấu không hề đơn giản như vậy. Lý Vũ Phi nhớ kiếp trước rất nhiều cầu thủ dù đã lập hat-trick, điểm số sau trận đấu cũng không thể đạt 10. Từ đó có thể thấy, việc đạt 10 điểm sau trận đấu quả thật là độ khó cực lớn. Đặc biệt là trong trường hợp Heger rất có thể sẽ thay hắn ra sớm. Ngay cả 90 phút cũng chưa đá đủ, điểm số sau trận đấu làm sao có thể cho 10 điểm được. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi lén lút nói với Heger lời thỉnh cầu của mình, "Lão đại, trận đấu hôm nay là trận Champions League đầu tiên trong đời ta, ta muốn đá hết trận, không biết lão đại có thể cho ta cơ hội này không?" Heger nghe lời này, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lý Vũ Phi một cái, không biết hắn tại sao đột nhiên lại yêu cầu đá hết trận. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, Heger vẫn đưa ra lời hứa của mình, "Được, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đảm bảo sức khỏe. Nếu ngươi trên sân xuất hiện trạng thái mệt mỏi rõ ràng, ta sẽ thay ngươi ra, bởi vì trong trạng thái mệt mỏi cơ thể dễ bị thương nhất. Còn nữa, nếu trận đấu này ngươi thực sự đá hết trận, trận đấu tiếp theo ngươi sẽ phải ngồi dự bị. Đừng trách ta, hai tử, tình trạng sức khỏe của ngươi phải được đảm bảo, tuyệt đối không được có bất kỳ nguy cơ mệt mỏi và chấn thương nào." Lao đầu nói vậy, Lý Vũ Phi cũng không tiện phản đối. Dù sao thì lời nào của người ta cũng là vì mình mà suy nghĩ, hắn có thể nói gì chứ? Đến sân thi đấu, Lý Vũ Phi cùng đồng đội sau nửa tiếng khởi động, trở về phòng thay đồ làm công tác chuẩn bị cuối cùng. Cảm nhận được tiếng hò reo vang dội bên ngoài, Lý Vũ Phi hít sâu một hơi. Đây chính là sức hấp dẫn của Trang Tiolit. Theo trọng tài bước ra khỏi đường hầm cầu thủ, Lý Vũ Phi cùng 21 cầu thủ khác xếp hàng ngang ở giữa sân. Nghe tiếng nhạc Trang Dion Lit vang lên bên hai, Lý Vũ Phi khẽ lẩm bẩm, "Đá Barca, đá Barca, đá Bayern Munich. Nhà máy của ta đã sụp đổ." Hát đến cuối, Lý Vũ Phi không khỏi đầy vẻ đen. Mẹ kiếp, kiếp trước còn không cảm thấy gì, kiếp này trở thành một thành viên của Arsenal, mới thấy cái giai điệu chết tiệt này thật sự quá nhắm vào mình. Cái gì gọi là nhà máy của ta đã sụp đổ? Đây không phải là hoàn toàn nguyền rủa Arsenal sao? Lắc đầu, xua đi những tạp niệm trong đầu, Lý Vũ Phi chuẩn bị dốc hết 12 phần sức lực trong trận đấu này. Mặc dù Bờ Dạ Gạ không đủ tư cách để Lý Vũ Phi dốc toàn lực, nhưng vì nhiệm vụ bổ sung của hệ thống, Lý Vũ Phi buộc phải sư tử bổ thỏ, cũng dùng toàn lực. Cùng với tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Đài truyền hình CCTV, đài truyền hình CCTV, chào mừng quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với trận đấu vòng bảng Champions League mùa giải 2010-2011, bảng H, giữa câu lạc bộ Arsenal đến từ tờ giờ Mi ở League và câu lạc bộ Bờ Dạ Gạ đến từ Jimmy Dạ Liga. Hãy cùng xem đội hình xuất phát của hai đội. Arsenal trận đấu này sử dụng đội hình 4-4-2. Thủ môn, Obunia. Hậu vệ, Sana, Vazen, Koscielny, Cờ Lại Kỳ. Tiền vệ, Alexander Dệ Song, Huyse, Nazi, Fazega. Tiền đạo, A Sabin, Lý Vũ Phi. Còn đối thủ của họ Bờ Dạ Gạ trận đấu này sử dụng đội hình 4-3-3. Thủ môn, Felipe. Hậu vệ, Silvio, Moises, Miguel Garcia, Alberto Rodriguez. Tiền vệ, Vendino, Hugo Viana, Aguirre. Tiền đạo, Matheus, Alan, Cahill. Trận đấu này do đoàn viên và đạo ý bình luận. Được rồi, trận đấu đã bắt đầu. Đội chủ nhà Arsenal tấn công từ phía trái sang phía phải màn hình, còn đội khách Bờ Dạ Gạ tấn công từ phía phải sang phía trái. Phút thứ 8 của trận đấu. Fazega và Lý Vũ Phi phối hợp bật tường, sau đó Fazega chuyển thẳng vào khoảng trống trong vòng cấm. Lý Vũ Phi tăng tốc đuổi kịp chuẩn bị sút, nhưng bị Phệ Lỉ Vệ lao ra phá bóng trước. Nhưng lần lao ra này của Phệ Lỉ Vệ chậm nửa nhịp, hắn trong tình huống Lý Vũ Phi đã chuẩn bị tư thế sút, đã phạm lỗi với Lý Vũ Phi cả người lẫn bóng. Trọng tài không ngần ngại, lập tức thổi phạt Phệ Lỉ Vệ phạm lỗi. Thẻ vàng phạt đền, Arsenal có khởi đầu thuận lợi. Ồ, Phệ Lỉ Vệ đã phá hỏng cơ hội đối mặt của Lý Vũ Phi, nhưng tình huống này rõ ràng là phạm lỗi, trọng tài đã rút một thẻ vàng cho Bờ Dạ Gạ và cho Arsenal một quả phạt đền. Quyết định này rất dứt khoát, không có bất kỳ vấn đề gì. Trận đấu này là trận Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của Lý Vũ Phi, và hắn chỉ sau vài phút đầu trận đã giúp đội tạo ra cơ hội ghi bàn tuyệt vời. Không thể không cảm thán, thiên tài thiếu niên nổi tiếng khắp ba hòn đảo Anh này hiện đang từng bước tiến lên đỉnh cao. Đạo úy, với tư cách là khách mời, cũng ở bên cạnh cùng đoàn viên tán thưởng, quả thật như vậy, Lý Vũ Phi là một thiên tài thực sự. Sự tồn tại của hắn ít nhất đã chứng minh một điều cho thế giới, đó là người da vàng cũng có thể đá bóng giỏi, cũng có thể tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu cao nhất của bóng đá thế giới. Chương 51, bàn thắng đầu tiên ở Champions League đã đến, vượt qua Messi. Chương 51, bàn thắng đầu tiên ở Champions League đã đến, vượt qua Messi. Sau quả phạt đền, theo lý mà nói, Fazega, người đá phạt đền số 1 của Arsenal, chắc chắn sẽ là người thực hiện. Nhưng Lý Vũ Phi xét thấy trận đấu này bản thân nhất định phải dốc toàn lực đạt được 10 điểm sau trận đấu. Vì vậy, đối mặt với cơ hội tốt như quả phạt đền gần như bằng bàn thắng, hắn không muốn dễ dàng từ bỏ. Thế là Lý Vũ Phi gọi Fazega lại, nói nhỏ, huynh đệ, trận đấu này là trận ra mắt Champions League của ta, có thể nhường quả phạt đền này cho ta không? Yên tâm. Nếu sau trận đấu lao đại muốn trách cứ chúng ta vì chuyện này, ta một mình gánh chịu. Sau trận đấu ta nợ huynh một thân tình, chỉ cần ta có thể làm được, huynh cứ nói. Không thể không nói, Lý Vũ Phi đã hạ quyết tâm rất lớn để điểm số sau trận đấu của mình đạt 10 điểm. Vì điều này, hắn thậm chí còn tặng đi một thân tình. Phải biết rằng, đây là ân tình mà con trai độc nhất của một siêu phú hào trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ mang ra, làm cho số, gần bằng ân tình của siêu phú hào này, Fazega há lại không biết quý giá đến mức nào sao. Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, Fazega vẫn xua tay, giọng điệu thờ ơ, không sao đâu. Huynh đệ, không có gì to tất cả, huynh muốn phạt thì phạt, dù sao quả phạt đền này cũng là do huynh tạo ra, huynh thực hiện cũng là điều đương nhiên. Cho dù sau trận đấu lao đại có trách chúng ta, ta cũng sẽ nói là ta nhường cho huynh, không cần huynh gánh, ta mới là đội trưởng, chuyện đổ lỗi cứ để ta lo. Ồ, không ngờ tiểu pháp lại tốt bụng như vậy. Giờ khắc này, Lý Vũ Phi không khỏi nhìn trung nghĩa pháp của kiếp trước bằng con mắt khác. Hắn thật sự không ngờ rằng, Fazega, người có thể tự bỏ tiền túi trở lại Barca, lại có EQ như vậy. Nhưng Lý Vũ Phi cũng đoán được EQ của đối phương có thể cũng tùy thuộc vào từng người. Dù sao kiếp trước hắn ở Arsenal đã không thể có được bất cứ thứ gì, cho nên hắn mới làm ra hành vi nghịch thiên làm tổn thương vô số fan hâm mộ pháo thủ. Bây giờ hắn lại có thể dùng một quả phạt đền để có được thiện cảm của Lý Vũ Phi, con trai của siêu phú hào này, sao lại không làm chứ? E rằng ngay cả một người theo chủ nghĩa ích kỷ tinh tế như Cristiano Ronaldo, khi đối mặt với tình huống này, cũng sẽ suy nghĩ có nên nhường điểm hay không. Dù sao, sự khao khát ghi bàn của Cristiano Ronaldo kiếp trước ai cũng hiểu, trừ khi bất đắc dĩ, rất khó để anh ta nhường điểm. Benzema được coi là huynh đệ tốt của hắn, nên mới có thể nhận được vài cơ hội từ tay hắn. Những người khác cơ bản chỉ có thể nghĩ thôi. Heger đứng bên sân nhìn Lý Vũ Phi và Fazega thì thầm vài câu, sau đó ôm quả bóng đi thẳng về phía chấm phạt đền, cả người không ổn. Tình huống gì vậy? Không phải trước trận đấu đã sắp xếp Fazega là người đá chính đầu tiên sao? Sao lại đổi người? Heger cũng đoán được là quyết định này vừa được Lý Vũ Phi và Fazega bí mật thương lượng sau đó tạm thời thay đổi. Thật ra, nếu đổi thành người khác, lão đầu chắc chắn đã tức giận rồi. Dù sao việc đá phạt đền đều đã được quy định trước trận đấu, cầu thủ không thể tùy tiện thay đổi trên sân. Việc Messi và Cristiano Ronaldo nhường điểm cũng là dựa trên cơ sở đã định đoạt thắng lợi. Kết quả đây mới là quả phạt đền đầu tiên của trận đấu. Lý Vũ Phi đã tự ý cùng Fazega giành lấy quyền đá phạt đền. Heger dù có nổi giận cũng không lạ. Nhưng đối mặt với Lý Vũ Phi, lão đầu luôn có thể giữ bình tĩnh. Bất kể vì lý do gì, Heger quả thực không biểu lộ sự bất mãn, mà chỉ đứng bên sân nền cổ nhìn. Hắn cũng muốn xem khả năng đá phạt đền của Lý Vũ Phi rốt cuộc thế nào. Ai cũng biết, việc đá phạt đền không hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ thuật sút của một cầu thủ. So với kỹ thuật sút, yêu cầu về mặt tâm lý càng quan trọng hơn. Sau khi bước lên chấm phạt đền, Lý Vũ Phi dùng chân giẫm khắp thảm cỏ xung quanh chấm phạt đền, đề phòng có chỗ nào nhô lên gây ra lỗi phạt đền không do con người. Sau đó đặt quả bóng lên chấm phạt đền màu trắng, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt bình tĩnh. Thủ môn Bờ Dạ Gạ, Felipe, thấy Lý Vũ Phi bình tĩnh như vậy, trong lòng khó chịu, vội vàng lên tiếng chế nhạo, "Tiểu tử, đừng giả vờ nữa, ta biết bây giờ ngươi đang hoảng sợ như gặp quỷ xa tăng vậy, giả vờ ở đây có ý nghĩa gì sao? Thằng nhóc ăn vạ nhà ngươi, chúa sẽ không để ngươi sút vào đâu. Có lẽ trình độ tiếng Anh không tốt lắm, Lý Vũ Phi không hiểu lắm người này đang nói gì, ngoại trừ vài từ tiếng Anh có ngữ điệu kỳ lạ thoát ra. Tuy nhiên, Lý Vũ Phi cũng đoán được tên này chắc chắn đang dùng lời lẽ công kích mình, nhưng hắn không quan tâm, trên sân bóng rốt cuộc vẫn phải dùng bóng đá để nói chuyện. Đợi lát nữa đá nổ hắn, tên này sẽ ngoan ngoãn thôi. Biết, tiếng còi trọng tài chính vừa vang lên, Lý Vũ Phi chạy đà một bước rồi dùng chân phải đẩy một cú vào góc dưới bên trái khung thành. Phép lì vẽ đã phán đoán đúng hướng, nhưng cú sút của Lý Vũ Phi quá hiểm hóc, không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng vào lưới. Vào rồi. Phút thứ 9 của trận đấu, Lý Vũ Phi đã mở tỷ số bằng một quả phạt đền, Arsenal dẫn trước 1-0. Bàn thắng đầu tiên ở trang Champions League trong sự nghiệp của Lý Vũ Phi đã đến, hắn chỉ mất 9 phút. Theo thông tin từ nhân viên hậu trường, bàn thắng này của Lý Vũ Phi đã giúp hắn trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử trang Champions League ghi bàn thắng đầu tiên nhanh nhất. Người đứng trước hắn chính là cựu cầu thủ Arsenal Diệu Bợ Tổ Siba. Tiền vệ người Bờ Gia Diệu đã ghi bàn thắng đầu tiên ở trang Champions League trong sự nghiệp của mình chỉ trong 20.07 giây trong trận đấu giữa Arsenal và PSV Eindhoven ở mùa giải 2002-2003. Đồng thời, bàn thắng này của Lý Vũ Phi đã giúp hắn vượt qua Messi, trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ 7 trong lịch sử Champions League. Messi ghi bàn thắng đầu tiên ở Champions League trong sự nghiệp khi 17 tuổi 289 ngày, còn Lý Vũ Phi là 17 tuổi 259 ngày. Đương nhiên, cho dù như vậy, Lý Vũ Phi ở Arsenal cũng chỉ có thể xếp thứ 2 trẻ nhất. Bởi vì đội trưởng hiện tại của Arsenal, Fàbregas, anh ta ghi bàn thắng đầu tiên ở Champions League trong sự nghiệp khi 17 tuổi 217 ngày, nhỏ hơn Lý Vũ Phi 42 ngày. Nhưng dù sao đi nữa, Lý Vũ Phi đã tạo nên lịch sử. Hắn đang từng bước hiện thực hóa tài năng bóng đá đáng kinh ngạc của mình. Trận đấu này hiện tại mới diễn ra 9 phút, thời gian còn dài, Lý Vũ Phi liệu có cơ hội phá kỷ lục ghi hai bàn trẻ nhất trang Champions League do Zô tạo ra ở tuổi 18 và 113 ngày hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Arsenal dẫn trước sau 9 phút đầu trận. Bờ Dạ Gà bắt đầu tăng cường tấn công, hy vọng sẽ gỡ lại một bàn trong thời gian ngắn. Nhưng hành vi này trực tiếp đẩy Bờ Dạ Gà vào vực sâu thẳm của trận đấu. Phút thứ 20 của trận đấu, hậu vệ án bờ tổ của Bờ Dạ Gà phạm lỗi khi ngăn cản Lý Vũ Phi đột phá, bị trọng tài rút thẻ vàng. Lý Vũ Phi nhìn thấy người anh em này đang bị một thẻ vàng, trận đấu tiếp theo chắc chắn sẽ rụt rè. Thế là bắt đầu liên tục tấn công vào điểm yếu của hắn. Fàbregas hiểu ý, cơ bản những đường bóng nguy hiểm đều được nhồi vào khu vực phòng ngự của Alberto. Sau vài lần liên tiếp, các hậu vệ khác của Bờ Dạ Gà cũng bắt đầu dồn về khu vực phòng ngự của Alberto. Phút thứ 30 của trận đấu, lợi dụng lúc hậu vệ Bờ Dạ Gà nghiêng về bên trái, Fàbregas bất ngờ chuyển bóng sang phía trước bên phải. Khu vực trước vòng cấm bên phải đã dần trở nên trống trải trong vài phút qua, Sa Hoàng Hạ Xạ Vịn bất ngờ xuất hiện, trực tiếp nhận bóng và xâm nhập vòng cấm. Hậu vệ Mercer của Bờ Dạ Gà vội vàng xoay người, nhưng bị Ạ Xạ Vịn lừa mất trọng tâm bằng cú sút thật giả. Sau đó Ạ Xạ Vịn dẫn bóng thêm hai bước về phía khung thành, trước khi Sĩ Bộ lao lên cản phá, anh ta đã tung ra một cú sút. Thủ môn Phệ Lì Vệ bay người ra ngoài, nhưng vẫn vô ích. Bóng bay vào góc trên bên phải khung thành, Arsenal nâng tỷ số lên 2-0. Chương 52, phá kỷ lục lần nữa, hat-trick vang danh thiên hạ. Chương 52, phá kỷ lục lần nữa, hat-trick vang danh thiên hạ. Vào rồi. Số 23, Ạ Xạ Vịn. Arsenal ở phút thứ 30 của trận đấu, nhờ bàn thắng của Ạ Xạ Vịn, đã nâng tỷ số lên 2-0. Bờ Dạ Gà phải nghĩ cách rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, trận đấu này sẽ hoàn toàn mất đi sự hồi hộp. Huấn luyện viên trưởng Bờ Dạ Gà đứng bên sân sốt ruột gãi thai gai má, không biết phải làm sao. Hắn không biết phải làm gì để giải quyết tình thế khó khăn trên sân, bởi vì sự chênh lệch thực lực giữa hai đội quá lớn. Hắn làm gì cũng vô dụng. Chính trong sự bối rối này, Bờ Dạ Gà nhanh chóng lại đón nhận tin xấu. Phút thứ 34 của trận đấu, Fàbregas chuyền bóng cho Miuse. Miuse trước tiên thực hiện pha phối hợp bật tường 2-1 với Nazi. Ngay sau đó, anh ta lại thực hiện pha phối hợp bật tường 2-1 với Ạ Xạ Vịn ở rìa vòng cấm. Sau hai pha phối hợp bật tường 2-1 liên tiếp, Miuse đã xâm nhập vào vị trí cách khung thành khoảng 20 thước. Đúng lúc Miuse thực hiện động tác sút bóng, hậu vệ của Bờ Dạ Gà vội vàng ngã xuống cản phá. Nhưng Miuse lại là một pha giả sút thật chuyền bóng cho Lý Vũ Phi ở xa khung thành. Lý Vũ Phi, người đã dùng tốc độ mạnh mẽ vượt qua cầu thủ phòng ngự, nhận bóng đối mặt với gần như cả khung thành trống, chỉ cần một cú đẩy nhẹ, đã khiến pha cứu thua đầy nỗ lực của Phệ Lỉ Vệ trở thành nền. 3-0, Lý Vũ Phi hoàn thành cú đút. Miu Xe sút bóng không, là chuyền bóng. Miu Xe giả sút thật chuyền đã lừa được cầu thủ phòng ngự, lừa được thủ môn. Lý Vũ Phi nhận bóng ở xa khung thành và sút bóng. Vào rồi. Cú đút, Lý Vũ Phi đã hoàn thành cú đút. Chúng ta vừa mới suy nghĩ liệu Lý Vũ Phi có thể phá kỷ lục cú đút trẻ nhất trang Champions League của Joe trong trận đấu này hay không. Không ngờ hiệp 1 còn chưa kết thúc, hắn đã hoàn thành rồi. Chúc mừng Lý Vũ Phi, hắn đã phá kỷ lục của Joe, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League ghi cú đút. Hắn hoàn thành kỷ lục này khi mới 17 tuổi 259 ngày, thật là một độ tuổi đáng kinh ngạc. Bây giờ chúng ta rất mong đợi, tương lai của Lý Vũ Phi rốt cuộc có thể đạt đến độ cao nào, điều này thật đáng để tưởng tượng. Trong khi Lý Vũ Phi phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi cú đút ở Champions League, cả phương Đông rộng lớn, vô số người hâm mộ đang xem truyền hình trực tiếp Champions League trên đài Du A Nghệ, không khỏi vui mừng khôn xiết. Mặc dù Lý Vũ Phi chỉ là một người Hoa kiểu thế hệ thứ tư, về mặt pháp lý đã không còn liên quan gì đến người Hoa, nhưng họ chỉ cảm thấy thành tựu bóng đá của Lý Vũ Phi chính là biểu tượng cho thành tựu cao nhất của người Hoa. Nhiều người hâm mộ còn tự nhiên cho rằng Lý Vũ Phi mang trong mình tấm lòng Trung Quốc, là điệp viên của Trung Quốc ở Mỹ. Thật ra, suy nghĩ này thì sao nhỉ, dùng từ mong muốn hao huyền để hình dung thì thích hợp hơn. Lý Vũ Phi dù là một người xuyên không, vẫn có một sự đồng cảm nhất định với tổ quốc kiếp trước. Nhưng thân phận của hắn kiếp này đã định trước hắn không thể cùng đại quốc phương Đông đi chung một đường. Điều hắn có thể làm nhiều nhất là nói dối không chớp mắt như Cristiano Ronaldo rằng Trung Quốc là quê hương thứ hai của mình. Nói như vậy hắn còn phải xin phép mẫu thân trước, nếu không hắn không dám tự ý phát ngôn những lời có thể gây ra sự tấn công của một số chính trị gia ở Mỹ. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ không giống như Anh và Mỹ cùng một nguồn gốc. Sự đối lập về ý thức hệ và chế độ chính trị đã định trước hai bên là có ta không có ngươi không có ta. Lý Vũ Phi, một người vẫn còn sót lại tư tưởng đỏ, ngoài việc cẩn trọng và cẩn trọng hơn nữa, không thể làm gì khác. Có thể dự đoán, Lý Vũ Phi trong tương lai đối mặt với đại quốc phương Đông sẽ chủ yếu là những lời lẽ ngoại giao và hợp tác thương mại. Những chủ đề nhạy cảm khác, Lý Vũ Phi không thể đụng vào một chút nào. Bởi vì Lý Vũ Phi không phải là một cầu thủ bóng đá thuần túy như Messi hay Cristiano Ronaldo, hắn chưa bao giờ đại diện cho chính mình. Trên sân bóng dù có kiêu ngạo đến đâu cũng không sao, vì đó chỉ giới hạn ở cấp độ bóng đá. Nhưng ở nơi công cộng, một số phát ngôn không phải là điều hắn có thể nói, thậm chí hắn không thể bộc lộ dù chỉ một chút thiên hướng cá nhân. Phút thứ 53 của trận đấu, Ạ Xạ Vin nhận bóng từ Nazi, chuyền ngược về phía sau từ đường biên ngang, Fazega sút xa ghi bàn từ rìa vòng cấm. Arsenal dẫn trước 4-0. Phút thứ 60 của trận đấu, Wenger thấy thắng lợi đã định, liền quyết định thay người. Theo lẽ thường, ông sẽ thay Lý Vũ Phi ra, dù sao trận đấu này hắn đã thi đấu 60 phút trên sân. Nhưng do trước trận đấu đã thỏa thuận để hắn thi đấu trọn vẹn, trừ khi xuất hiện trạng thái mệt mỏi. Vì vậy Wenger quan sát một chút, phát hiện trạng thái hiện tại của Lý Vũ Phi vẫn rất năng động, thế là ông đã thực hiện lời hứa trước trận đấu, không chuẩn bị thay hắn ra. Phút thứ 62 của trận đấu, Arsenal thay Alexander Song và Ạ Xạ Vin, vào sân là Đi Ạ Bị và Hazard. Hazard cũng không ngờ trận ra mắt Arsenal của mình lại là ở Champions League, nhưng anh ta không sợ hổ con mới sinh, cứ làm thôi. Phút thứ 64 của trận đấu, Sana soạt bóng Alan, nhận một thẻ vàng. Bờ Dạ Gà được hưởng một quả phạt trực tiếp ở khu vực giữa sân, nhưng bóng không vượt qua hàng rào, sau khi bật ra thì bị Đi Ạ Bị kiểm soát. Đệ nhị ra khỏe mạnh được coi là phiên bản Pogba Plus, dù cho sức khỏe này cả đời hắn cũng chưa từng đạt được. Nhưng có thể được đánh giá cao như vậy, tài năng của Đi Ạ Bị là không thể nghi ngờ. Sau khi có bóng, Đi Ạ Bị chuyền dài thẳng cho Hazard đang tăng tốc ở cánh phải. Quả bóng đua Hazard vừa vào sân đầy thể lực, đột phá mạnh mẽ, làm nổ tung hàng phòng ngự của Bờ Dạ Gà. Đúng lúc Hazard đang lao nhanh đến rìa vòng cấm của Bờ Dạ Gà, hắn nhìn thấy bóng dáng đang vẫy tay điên cuồng ở phía xa. Hazard đối mặt với Mỹ Gần lao lên cản phá, không giữ bóng mà lập tức chuyển cho Lý Vũ Phi ở rìa trái vòng cấm. Lý Vũ Phi đối mặt với bóng trực tiếp sút bóng không dừng, quả bóng như một tia sáng trắng, trực tiếp bay vào lưới. Hat-trick. Lý Vũ Phi hoàn thành hat-trick. Tân binh Hazard của Arsenal lần đầu tiên ra sân cho Arsenal, đã đóng góp một pha kiến tạo sau pha chạy nước rút dài. Đường chuyền dài thẳng của Đi Ạ Bị cũng rất đẹp mắt. Lý Vũ Phi nhận bóng và sút trực tiếp không dừng, càng bá đạo tuyệt luân. Bóng lại một lần nữa bay vào lưới. 5-0, xem ra trận đấu đầu tiên của Arsenal ở Champions League mùa này sẽ có tỷ số đậm. Trong 5 trận đấu chính thức của Arsenal mùa này, số bàn thắng ít nhất cũng là 4 bàn khi đối mặt với Liverpool và Bournemouth. Tỷ số của hai trận đấu này đều là 4-1. Hai trận đấu còn lại, Arsenal lần lượt ghi các tỷ số đậm 9-0 và 5-1. Trận đấu này hiện tại đã có tỷ số 5-0. Không thể không nói, trạng thái của Arsenal mùa này cực kỳ hung mãnh, không biết trạng thái tốt như vậy có thể duy trì đến khi nào. Chương 53, cú ăn 4 phong thần, kỷ lục khó phá nhất làng bóng đá. Chương 53, cú ăn 4 phong thần, kỷ lục khó phá nhất làng bóng đá. Ta về bên cạnh lúc này cũng kịp thời bổ sung số liệu, Lý Vũ Phi hoàn thành hat-trick trong trận đấu này, tương đương với việc lại phá một kỷ lục nữa. Đó chính là kỷ lục hat-trick trẻ nhất Champions League. Người giữ kỷ lục trước đó là Juni của Manchester United, anh ấy đã hoàn thành hat-trick trong trận ra mắt Champions League vào năm 2004. Khi đó anh ấy 18 tuổi 335 ngày. Còn Lý Vũ Phi đã đưa kỷ lục này lên 17 tuổi 259 ngày, thật không thể tin được. Điều thú vị nhất là, trận đấu này cũng là trận ra mắt Champions League của Lý Vũ Phi, hắn đã tái hiện thành tích mà Juni từng đạt được, và trên cơ sở đó còn tiến xa hơn một bước. Giờ khắc này, vô số người hâm mộ đang xem trận đấu này ở phương Đông rộng lớn càng bị sốc đến mức không thể tin được. Quá đáng rồi. Cứ tưởng Lý Vũ Phi có thể phá kỷ lục cú đúp trẻ nhất Champions League của Joe đã là rất đỉnh rồi. Kết quả không ngờ lần này phá một lúc hai kỷ lục. Kỷ lục của Joe và Juni cùng bị phá bỡ. Nói thật, vào thời điểm này, Cristiano Ronaldo còn chưa từng hoàn thành hat-trick ở Champions League. Kết quả là Lý Vũ Phi, người lần đầu tiên tham gia Champions League, đã hoàn thành thành tích mà Cristiano Ronaldo còn chưa đạt được ngay trong trận ra mắt Champions League của mình. So sánh như vậy, trong lòng người hâm mộ đông đại, Lý Vũ Phi càng thêm khoa trương. Phút thứ 68 của trận đấu, Hazard nhận bóng từ đĩa xe, liên tục dây dắt, vượt qua sỉ vổ và mọi xét, sau đó chuyển bóng cho Lý Vũ Phi. Lý Vũ Phi đối mặt với quả bóng, dựa vào Mỹ Gởn đang quay rối phía sau, chuyển bóng cho hậu vệ trái Cờ Lạc Kỳ đang dâng cao. Cờ Lạc Kỳ sút bóng về phía khung thành, quả bóng vừa vặn vượt qua lòng bàn tay của Felipe, lăn vào lưới tung bọc trắng. Vào rồi. Sau hat-trick, Fleury lại kiến tạo cho Cờ Lạc Kỳ dâng cao ghi một bàn, tỷ số hiện tại đã là 6-0. Bây giờ ta đã có chút xót xa cho các cầu thủ bờ dạ gạ trên sân, trận đấu này đối với họ quả thực là một sự tra tấn vô tận. Phút thứ 80 của trận đấu, Hữu Xe được thay ra, Griezmann được tung vào sân. Griezmann cũng có trận ra mắt Arsenal của mình. Phút thứ 84, Há giật đẩy bóng dọc cánh phải, sau đó cắt vào trung lộ ở rìa vòng cấm và tung ra một cú sút vòng cung. Bóng bị Phệ Lỉm Vệ dùng đầu ngón tay lời ra, mọi sẹt mắc lôi phá bóng dưới sự can thiệp của Lý Vũ Phi, bóng được Fàbrega kiểm soát. Sau đó, tiểu pháp giả vừa thực hiện động tác đột phá sang phải, thực tế là một cú chuyền bóng vào rìa trái vòng cấm. Lý Vũ Phi tăng tốc tại chỗ, chỉ dùng hai bước đã bỏ xa Mỹ Gần đang bám sát mình, sau đó thực hiện một cú sút từ khu vực gần vòng cấm nhỏ. Bóng này lên sau khi chạm đất, độ cao vừa vặn vượt qua lòng bàn tay của Phệ Lỉm Vệ, sau đó từ từ rơi vào lưới. Ôi, bóng lại vào rồi. Cú ăn bốn, Lý Vũ Phi hoàn thành cú ăn bốn. Không thể tin được, trận đấu hôm nay thật sự có quá nhiều điều không thể tin được. Lý Vũ Phi sau khi ghi bàn thắng đầu tiên ở Champions League, liên tiếp hoàn thành cú đúc và hat-trick, qua đó phá vỡ kỷ lục của Joe và Juni. Bây giờ hắn lại tiến thêm một bước nữa, hoàn thành cú ăn bốn. Điều này thật là ta không biết phải đánh giá thế nào cho tốt, ta đã có chút cạn lời rồi. Đoàn tuyên đã bị màn trình diễn của Lý Vũ Phi trong trận đấu này làm cho tê liệt. Chủ bình luận viên của đài dù A Nghệ danh tiếng, cũng nói rằng mình đã cạn lời. Có thể thấy màn trình diễn của Lý Vũ Phi trong trận đấu này bùng nổ đến mức nào. Tao đây cũng cười khổ bên cạnh, cười hề hề bổ sung các kỷ lục liên quan. Cú ăn bốn của Lý Vũ Phi trong trận đấu này không nghi ngờ gì nữa lại lập nên một kỷ lục mới, đó chính là cầu thủ trẻ nhất ghi cú ăn bốn trong lịch sử Champions League. Người giữ kỷ lục trước đó là Messi. Messi đã hoàn thành cú ăn bốn đầu tiên trong sự nghiệp ở Champions League vào ngày 7 tháng 4 năm nay khi đối mặt với Arsenal. Và anh ấy hoàn thành cú ăn bốn này khi 22 tuổi 287 ngày. Lý Vũ Phi đã nâng kỷ lục này lên 17 tuổi 259 ngày, sớm hơn tới hơn 5 năm. Thật ra, kỷ lục này ta đã thấy không thể bị phá vỡ, ít nhất trong thế kỷ này ta không thấy hy vọng phá vỡ. 17 tuổi 259 ngày, phần lớn các cầu thủ ở độ tuổi này thậm chí còn không được thi đấu ở Champions League. Ngay cả những cầu thủ thiên tài xuất thân từ các câu lạc bộ lớn có cơ hội thi đấu ở Champions League, khả năng cao cũng chỉ là dự bị. Mà cầu thủ dự bị thì không có đủ thời gian để hoàn thành cú ăn bốn. E rằng chỉ có những đội bóng kỳ lạ như Arsenal hiện tại, rõ ràng là một đội mạnh nhưng lại phải dựa vào các tân binh để ra sân thi đấu, mới có thể tạo ra điều kiện như vậy. Chỉ riêng điều kiện tiên quyết để hoàn thành kỷ lục này đã vô cùng khắc nghiệt rồi, huống hồ còn phải ghi 4 bàn trong một trận đấu. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta dùng mình, kỷ lục này của Lý Vũ Phi trong mắt ta đã có thể liệt vào một trong những kỷ lục khó phá nhất trong làng bóng đá rồi. Đoàn tuyên nghe tao hơi giới thiệu xong, cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi, Arsenal gặp bờ dạ gạ trong trận đấu đầu tiên vòng bảng Champions League mùa này cũng là một lý do quan trọng. Nếu gặp một đội bóng Champions League của năm giải đấu lớn, cơ bản cũng không thể dễ dàng ghi được 4 bàn thắng như vậy. Tao hơi nghe vậy gật đầu, cảm khái không thôi, sự hình thành của kỷ lục này hoàn toàn là do thiên thời, địa lợi, nhân hòa không thể thiếu một, chỉ có thực lực mà không có may mắn thì cũng vô ích. Phút thứ 89 của trận đấu, Fàbrega kiến tạo cho Há giận ghi bàn thắng đầu tiên ở Champions League trong sự nghiệp của cầu thủ này, Arsenal giành chiến thắng đậm 8-0. Lý Vũ Phi nhận thấy Fàbrega trong trận đấu này dường như cũng đã hoàn thành một pha kiến tạo và ba đường chuyển hoàn hảo. Ngoài ra, quả phạt đền đầu tiên cũng là do Fàbrega chuyển cho Lý Vũ Phi rồi tạo ra. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi trong lòng đột nhiên căng thẳng, và nội nó sẽ không phải là cuối cùng ăn bốn mà vẫn không phải là cầu thủ có điểm số cao nhất toàn sân chứ. Nếu đúng như vậy, Lý Vũ Phi thật sự sẽ bi kịch. Bởi vì điểm số của hắn trong trận đấu này nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ là 10 điểm. Nhưng nếu lại có một người đạt 10 điểm, vậy ai cao hơn? Lý Vũ Phi suy nghĩ kỹ nhiệm vụ của hệ thống, trên đó viết rất rõ, trở thành cầu thủ có điểm số cao nhất toàn sân. Cao nhất này không bắt buộc phải là duy nhất, nghĩa là đồng hạng cao nhất cũng được tính. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu cuối cùng hắn thật sự hoàn thành nhiệm vụ khó nhất, kết quả lại ngã ở nhiệm vụ đơn giản này, vậy thì thật sự bi thảm. Bíp 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 bíp, cùng với tiếng còi mãn cuộc vang lên, trận đấu giữa Arsenal và bờ dạ gạ trong khuôn khổ vòng bảng Champions League mùa giải 2010-2011 chính thức kết thúc. Tỷ số chung cuộc là Arsenal 8-0 bờ dạ gạ. Sau trận đại thắng 9-0 trước bờ lạch bùn vào đầu mùa giải, Arsenal lại một lần nữa hủy diệt một đội bóng khác. Cú ăn bốn đầu tiên trong sự nghiệp của Lý Vũ Phi được hoàn thành ngay trong trận ra mắt Champions League, có thể nói là gây chấn động Âu Châu. Khác với tờ Jeremy ở League, truyền thông các nước khác sẽ không quá chú ý Champions League là một giải đấu toàn Âu Châu, thậm chí có thể nói là giải đấu của người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Sự phản hồi và mức độ lan truyền của cú ăn bốn trên sân khấu lớn Champions League vượt xa tờ Jeremy ở League. Có thể nói, từ trận đấu này trở đi, danh tiếng của Lý Vũ Phi mới thực sự vươn ra Âu Châu, vươn ra thế giới. Chương 54, Lý Vũ Phi nghi ngờ có dòng máu Hàn Quốc, nổi tiếng khắp nơi. Chương 54, Lý Vũ Phi nghi ngờ có dòng máu Hàn Quốc, nổi tiếng khắp nơi. Thế anh, ra mắt đã lập cú ăn bốn, siêu thiên tài phở ịa đảm của Arsenal gây chấn động châu Âu. Daily Telegraph, từ gây chấn động nước Anh đến dung chuyển châu Âu, phở ị chỉ mất một tháng. Phở răng sờ phút bản, siêu thiên tài phở ị lập cú ăn bốn trong trận ra mắt Champions League, một trận đấu phá vỡ nhiều kỷ lục. Dễ cỏ, bờ dạ gạ thảm bại 8 bàn tại Emi dị sở tại địa ủng, bóng đá bồ đảo nhà sẽ đi về đâu? Maka, phở ị phá kỷ lục cú ăn bốn trẻ nhất Champions League của Leo, Leo bị thách thức. AS, đê cú ăn bốn của siêu thiên tài phở ị, mục tiêu tiếp theo của Florentino, cầu thủ xuất sắc nhất nên đến đội bóng xuất sắc nhất. Sport Weekly, cầu thủ trẻ gốc Hoa Lý Vũ Phi hoàn thành cú ăn 4 trong trận ra mắt Trang Diolit, niềm tự hào của người Hoa. Tokyo Sport, Hồ Đế Quốc, ánh sáng của người da vàng, Lý Phở Ý đã nổ Trang Diolit. Cô hệ hệ dạng, siêu thiên tài Lý Phở Ý của Arsenal lập cú ăn 4 trong trận ra mắt Trang Diolit, nghi ngờ có dòng máu Hàn Quốc. Tesun, sức mạnh của tình yêu, Phở Ý cùng tiểu thiên hậu nhạc đồng quê Mỹ Taylor Swift về Mỹ tận hưởng thế giới hai người trước Trang Diolit. Trang Diolit trực tiếp lập cú ăn 4. Nổi tiếng rồi, nổi tiếng rồi, Lý Vũ Phi hoàn toàn nổi tiếng rồi. Sau trận cú ăn 4 Trang Diolit này, tên của Lý Vũ Phi đã lan truyền khắp thế giới, đặc biệt là những quốc gia phương Đông đó, lần đầu tiên tên của Lý Vũ Phi được đăng trên các báo lớn. Truyền thông các quốc gia bóng đá lớn khác ở Âu Châu cũng liên tiếp đưa tin. Ngay cả hai gã khổng lồ La Liga hiện đang thống trị cũng đã đưa tin rộng rãi về những kỳ tích của Lý Vũ Phi. Trong đó, các bài báo của Catalonia chủ yếu liên hệ Lý Vũ Phi với Messi. Còn Madrid thì bắt đầu tưởng tượng đủ mọi kịch bản Lý Vũ Phi gia nhập Real Madrid. Đối với điều này, Lý Vũ Phi cũng cắt lời. Ai có não cũng biết Lý Vũ Phi không thể rời Arsenal. Bởi vì Arsenal là tài sản của Lý Ba, Lý Vũ Phi nói trắng ra chính là thái tử gia của Arsenal. Thái tử gia này không phải là thái tử giả như Foden, Rashford sau này, mà là thái tử thật sự. Thái tử giả khi đối mặt với cấp cao của đội cũng không tự tin như vậy. Nhưng đổi thành thái tử thật, cấp cao của đội. Ha ha! Đó là cái quái gì? Tất cả đều là làm công cho lão tử. Làm công cho lão tử, làm tròn số chính là làm công cho Lý Mỗ. Nếu làm ta không vui, trực tiếp đổi hết. Đây chính là địa vị của thái tử thật. Một thái tử thật sao có thể rời bỏ vương quốc của mình chứ? Nhiều người hâm mộ Arsenal tại sao lại rất xem trọng Lý Vũ Phi, ủng hộ Lý Vũ Phi? Chẳng phải vì trong lòng họ có nhận thức này sao? Họ biết ai cũng có thể từ bỏ Arsenal, phản bội Arsenal. Chỉ có Lý Vũ Phi là không. Trong trường hợp này, Lý Vũ Phi chẳng phải đã nhận được sự ủng hộ nhất trí từ người hâm mộ Arsenal sao? Một đạo lý đơn giản như vậy, tờ báo thân Real Madrid há lại không biết sao? Họ đương nhiên biết, nhưng họ vẫn nói như vậy. Bởi vì mấy tờ báo thân Real Madrid đó đều là để cho người hâm mộ Real Madrid xem, đối tượng phục vụ của họ cũng là người hâm mộ Real Madrid. Chỉ cần làm cho người hâm mộ Real Madrid xem thoải mái, họ sẽ có tiền kiếm. Vậy nên, phối hợp với sự ảo tưởng của người hâm mộ Real Madrid, bịa đặt ra một tin tức giả trông có vẻ hợp lý, sao lại không làm chứ? Dù sao Lý Vũ Phi cũng chưa từng nghe nói cấp cao Real Madrid có ý định và hành vi tiếp xúc Arsenal. Còn về truyền thông của mấy quốc gia phương Đông đó, Lý Vũ Phi càng thuộc hơn. Thể thao tuần báo là một tờ báo thể thao nổi tiếng ở phương Đông, cách dùng từ còn tương đối chặt chẽ. Còn như Tokyo Sport của Nhật Bản, đó là phong cách ăn mỉm 2 triệu, nhiệt huyết mà Lý Vũ Phi kiếp trước rất quen thuộc. Và khi Lý Vũ Phi nhìn thấy tin tức của truyền thông Hàn Quốc, cả khuôn mặt hắn đều đen lại. Nghi ngờ có dòng máu Hàn Quốc. Không thể không nói, quả nhiên là ngươi. Bọn Hàn Quốc vẫn giữ vững phong độ, chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Mở Twitter của mình, Lý Vũ Phi kiểm tra số lượng người theo dõi của mình. Trời ơi, ảnh hưởng của Trang Diolit lớn thật, mới chưa đầy một ngày mà số lượng người theo dõi đã tăng 50 rồi sao? Lý Vũ Phi ban đầu có khoảng 700.000 người theo dõi, sau trận chiến ngày hôm qua, số lượng người theo dõi hiện tại đã vượt qua 1 triệu. Phải biết rằng, đây là số người thật, không thể so sánh với số lượng người theo dõi trên Weibo nội địa kiếp trước. Lý Vũ Phi mơ hồ nhớ rằng khi đó Weibo mới ra đời vài năm, đã có những ngôi sao có hàng trăm triệu người theo dõi. Lúc đó Lý Vũ Phi đã cảm thấy giả dối đến chết. Sau này tra cứu một chút, hiểu được cơ chế hoạt động của Weibo, mới hiểu được cái gọi là hàng trăm triệu người theo dõi từ đâu mà ra. Không hề khoa trương, những ngôi sao có hàng trăm triệu người theo dõi sau này, số lượng người thật sự theo dõi họ trên Weibo, ít nhất phải chia cho 10, thậm chí là vài chục. Bởi vì cả Trung Quốc có hàng trăm triệu người sử dụng phần mềm Weibo hay không cũng là một vấn đề. Nói một cách khó nghe, ngoài fan cùng, có mấy người bình thường dùng Weibo. Lý Vũ Phi tiếp trước tải Weibo cũng là vì đôi khi cần dùng nó để xem tin tức. Sau này khi giờ OUIN xuất hiện, Lý Vũ Phi đã gỡ bỏ, dù sao cũng có lựa chọn tốt hơn. Thấy số lượng người theo dõi của mình tăng vọt, Lý Vũ Phi đột nhiên không biết từ đâu có tự tin, nhấp vào tài khoản được đặt làm theo dõi đặc biệt trong danh sách theo dõi của mình. Kết quả vào trang chủ xem, con số 58M sáng loáng trên của số lượng người theo dõi khiến hắn hoàn toàn phá công. Không phải, tại sao số lượng người theo dõi của Taylor lại tăng nhiều hơn của ta? Lý Vũ Phi rất khó hiểu, bởi vì trong khoảng thời gian này bạn gái hắn không làm gì lớn gây chú ý theo lý mà nói, số lượng người theo dõi của nàng tuyệt đối không thể vượt qua mình mới đúng. Có vấn đề ở đâu nhỉ? Lý Vũ Phi lướt qua các tweet mới nhất của nàng, cơ bản đều liên quan đến album mới hoặc chính mình. Chẳng lẽ là vì album mới sắp ra mắt? Lý Vũ Phi xoa cằm, vẻ mặt khó hiểu. Nhưng hắn không ngờ rằng, số lượng người hâm mộ của Taylor tăng lên nhiều hơn hắn. Một là vì lượng fan của Taylor lớn hơn hắn rất nhiều. Người có lượng fan càng lớn, số lượng fan tăng tuyệt đối của nàng cũng sẽ càng lớn. Một lý do khác là mối quan hệ giữa Lý Vũ Phi và Taylor đã khiến nhiều người hâm mộ bóng đá vốn không quan tâm đến Taylor cũng bắt đầu theo dõi nàng. Đây là điển hình của việc tăng lượng người hâm mộ bất thường do liên kết đa lĩnh vực. Nhưng Lý Vũ Phi không thiệt thòi, bởi vì số lượng người hâm mộ âm nhạc theo dõi hắn thông qua Taylor còn nhiều hơn. Ở giai đoạn hiện tại, Lý Vũ Phi vẫn chưa thể so sánh với bạn gái mình về lượng người hâm mộ và độ gắn kết. Chương 55, bước ngoặt cuộc đời của mẹ ấy, đạo cụ Nghị Tiên. Chương 55, bước ngoặt cuộc đời của mẹ ấy, đạo cụ Nghị Tiên. Taylor, người xuất thân từ nhạc đồng quê, bản thân đã có độ gắn kết fan hâm mộ vô cùng kinh người. Có thể nói, nhìn khắp giới âm nhạc, khó mà tìm được ca sĩ nào có độ gắn kết fan hâm mộ lớn hơn Taylor. Vụ việc rắn độc bùng nổ năm 2016 kiếp trước, Taylor trải qua bạo lực mạng toàn cầu. Nếu đổi thành người khác, e rằng đã sớm không còn ai biết đến rồi. Bởi vì quy mô bạo lực mạng đó thật sự quá đáng sợ. Nhìn lại 20 năm đầu thế kỷ ít đi. Những ngôi sao thực sự trải qua bạo lực mạng toàn cầu chỉ có Taylor và sau này là Anne Hathaway. Trong đó Taylor còn tàn nhẫn hơn Anne Hathaway, bởi vì danh tiếng của nàng vượt xa người sau. Mặc dù làng giải trí nội địa cũng có Dương Lão Bản và các ngôi sao khác từng trải qua bạo lực mạng toàn cầu, nhưng quy mô và tầm vóc của làng giải trí nội địa không thể so sánh với làng giải trí Mỹ. Cái trước chỉ mang tính khu vực, cái sau mang tính toàn cầu. Không nói gì khác, chỉ riêng việc Taylor đã tịnh hóa mạng lưới suốt một năm từ năm 2016 đến 2017, cả người trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt công chúng, có thể thấy cuộc bạo lực mạng đó đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên, nếu không có vụ việc gián độc, Taylor cũng sẽ không có sự trở lại của nữ vương sau này. Độ cao của nàng cũng rất có thể không đạt đến địa vị nữ hoàng thế giới trong tương lai. Dù sao, trên thế giới có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng và tài năng. Tại sao Taylor Swift lại có thể nổi bật, đứng trên đỉnh cao nhìn xuống? Không trải qua sự tẩy rửa của vụ việc gián độc, Taylor có lẽ chỉ là cô gái thôn quê từng không dám ăn béo, cực kỳ quan tâm đến đánh giá của người khác. Làm sao có thể trưởng thành thành nữ hoàng nhạc pop tương lai công khai chỉ trích chung, đối đầu với trời đất? Chỉ có thể nói, có mất át có được. Ít nhất từ kết quả mà nói, cái được vẫn nhiều hơn cái mất. Những người vốn thích nàng sẽ càng thích nàng hơn, còn những người qua đường vốn không có cảm tình với nàng, có thể cũng sẽ vì sự thay đổi lộng lẫy của Taylor mà từ người qua đường thành fan. Tính chất hút fan cực kỳ gắn kết này, hiện tại Lý Vũ Phi không thể so sánh được. Hiện tại hắn đang ở giai đoạn mới nổi, danh tiếng tăng nhanh. Trong thời gian này, người hâm mộ của hắn có thể đến nhanh, đi cũng nhanh. Muốn những người này thực sự ở lại trở thành người hâm mộ trung thành của mình, Lý Vũ Phi còn cần phải liên tục thể hiện tốt. Chờ đến khi nền tảng người hâm mộ vững chắc, Lý Vũ Phi mới có thể thực hiện bước thay đổi tiếp theo. Sau khi đọc qua các tin tức liên quan đến màn trình diễn của mình ngày hôm qua, Lý Vũ Phi mở bảng hệ thống của mình, nhìn phần thưởng nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm qua, không khỏi rơi vào trầm tư. Kỹ năng: Đại pháo thủ, sút xa và lực sút tự động đạt trình độ cầu thủ cấp châu lục, sút phạt được cải thiện một mức độ nhất định, tỷ lệ thủ môn đối phương tuột tay 10, có thể tiến hóa thành siêu đại pháo thủ, sút xa và lực sút tự động đạt trình độ cầu thủ cấp thế giới, sút phạt được cải thiện đáng kể, tỷ lệ thủ môn đối phương tuột tay 20, điều kiện tiến hóa: ghi 100 bàn thắng ngoài vòng cấm bằng kỹ năng đại pháo thủ, tự động tiến hóa thành siêu đại pháo thủ, bao gồm các trận đấu tập. Nhìn phần thưởng nhận được sau khi đạt 10 điểm trong trận đấu ngày hôm qua, Lý Vũ Phi bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên, kỹ năng trực tiếp tăng cường sút xa và lực sút này, đối với Lý Vũ Phi mà nói tuyệt đối là một sự tăng cường đáng kể. Bởi vì khả năng sút xa và lực sút của Lý Vũ Phi đều không được xuất sắc. Mặc dù chưa đến mức không có khả năng đe dọa từ xa, nhưng trong kho vũ khí của Lý Vũ Phi, sút xa tuyệt đối không được coi là vũ khí thông thường. Bởi vì Lý Vũ Phi từ khi còn ở đội trẻ, sút xa luôn phụ thuộc vào may mắn. Khi may mắn thì một trận có thể ghi 2 bàn, khi không may mắn thì có thể vài tháng cũng khó ghi 1 bàn. Đây cũng là lý do tại sao Lý Vũ Phi khi có thể dê bóng đột phá rút ngắn khoảng cách với khung thành, tuyệt đối sẽ không chọn sút xa. Sút xa về cơ bản là lựa chọn bất đắc dĩ khi Lý Vũ Phi hết chiêu. Còn về sút phạt, Lý Vũ Phi càng tệ hơn. Nói thế này, Lý Vũ Phi là một cầu thủ chủ chốt tuyệt đối trong đội trẻ Arsenal, nhưng quyền đá phạt trực tiếp lại không nằm trong tay hắn. Nguyên nhân của tất cả điều này là do trình độ sút phạt của Lý Vũ Phi rất tệ. Trong suốt 3 năm ở đội trẻ, Lý Vũ Phi chỉ ghi được 2 bàn từ các quả phạt trực tiếp. Có thể tưởng tượng được, trình độ này là như thế nào. Bây giờ với sự hỗ trợ của kỹ năng đại pháo thủ, mặc dù cú sút phạt của Lý Vũ Phi vẫn không tốt lắm, nhưng ít nhất không còn tệ đến mức khó coi nữa. Nhìn qua các chỉ số mới nhất của mình, trong đó giá trị của sút xa và lực sút đều đã đạt đến mức 80. Chỉ số sút phạt cũng tăng vọt từ 60 lên 70. Tưởng chừng giá trị tuyệt đối của việc tăng sút xa và lực sút không lớn hơn sút phạt, thực tế lại lớn hơn rất nhiều. Bởi vì từ 70 đến 80, độ khó để tăng một điểm khả năng lớn hơn nhiều so với từ 60 đến 70. Mặc dù đổi bằng điểm tích lũy cơm chùa sơ cấp đều là điểm tích lũy cơm chùa sơ cấp, nhưng độ khó để tăng thuộc tính thông qua nỗ lực tập luyện cá nhân của Lý Vũ Phi lại hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là lý do tại sao Lý Vũ Phi chưa bao giờ dùng điểm tích lũy cơm chùa sơ cấp để cộng điểm cho các thuộc tính dưới 70. Quá không đáng. Rõ ràng có thể nâng cấp thuộc tính thông qua luyện tập, tại sao lại phải dùng điểm hệ thống để cộng điểm? Trừ khi là một số thuộc tính cần được nâng cấp gấp trong thời gian ngắn, ví dụ như thuộc tính sức mạnh mà Lý Vũ Phi đã nâng cấp để có thể thích nghi với tờ giờ mi ở lit trong thời gian ngắn. Nếu không, tuyệt đối sẽ không dùng điểm cho các thuộc tính có giá trị không cao. Giờ đây, cùng với việc sút xa và lực sút của Lý Vũ Phi đạt đến mức 80, kho vũ khí tấn công của hắn lại có thêm một vũ khí thông thường. Còn về 100 bàn thắng đại pháo thủ cần thiết để tiến hóa thành siêu đại pháo thủ. Nếu không có câu nói trong ngoặc đơn phía sau, Lý Vũ Phi chắc chắn sẽ không trông mong. Bởi vì 100 bàn thắng ngoài vòng cấm, nói trắng ra là sút xa sút phạt. Phải biết rằng, Messi và Cristiano Ronaldo kiếp trước chỉ ghi được hơn 100 bàn thắng ngoài vòng cấm trong sự nghiệp của họ. Đó là tổng cộng mười mấy năm sự nghiệp của họ. Đợi đến khi Lý Vũ Phi ghi được 100 bàn thắng ngoài vòng cấm, không biết phải đến khi nào. Có lẽ Lý Vũ Phi cho đến ngày giải nghệ, số bàn thắng ngoài vòng cấm cũng chưa đạt 100 bàn. Cho nên nếu không có năm chữ lớn bao gồm các trận đấu tập trong ngoặc đơn phía sau, Lý Vũ Phi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc tiến hóa đại pháo thủ thành siêu đại pháo thủ. Sau đó, Lý Vũ Phi lại chuyển ánh mắt sang vật phẩm đầu tiên mà hắn nhận được trong đời, tên vật phẩm, tất cả là lỗi của Benzema, giới hạn Champions League, tác dụng vật phẩm, tái hiện hành vi ăn trộm của Benzema đối với thủ môn Cazorla của Liverpool trong trận chung kết Champions League mùa giải 17-18, chủ nhà có thể sử dụng trong các trận đấu Champions League. Sau khi sử dụng thủ môn đối phương sẽ bị Cazorla nhập hồn số lần sử dụng, chỉ giới hạn một lần, muốn tiếp tục sử dụng sau này cần kích hoạt lại vật phẩm này, điều kiện kích hoạt sẽ mở khóa sau khi cập nhật. Trời biết Lý Vũ Phi khi nhìn thấy vật phẩm này trong lòng kinh ngạc đến mức nào. Đừng nhìn vật phẩm này hiện tại chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng một lần mắc lỗi kiểu Cazorla để mất bóng đối với Lý Vũ Phi mà nói đã quá đủ dùng rồi. Phải biết rằng mùa giải trước ở vòng 1/8 Champions League, Arsenal chỉ thiếu một bàn thắng nữa là có thể loại Barcelona, đội bóng vũ trụ. Tỷ số 2 lượt trận khi đó là Arsenal thắng 2-1 trên sân nhà, thua 1-3 trên sân khách, tổng tỷ số 3-4 bị loại. Nghĩa là nếu Arsenal có thể ghi thêm một bàn thắng ở Camp Nou thì Barcelona sẽ xong đời. Trong tình huống chỉ thiếu một bàn thắng là có thể đi tiếp, thẻ vật phẩm tất cả là lỗi của Benzema này có thể đóng vai trò quyết định. Lý Vũ Phi đã quyết định rồi, sẽ giữ lại vật phẩm này để sử dụng vào giai đoạn vòng loại Champions League năm nay. Còn về đối tượng sử dụng là kẻ xui xẻo nào, điều này còn phải xem tình hình. Nếu vòng loại trực tiếp lần này không xảy ra tình huống chỉ thiếu một bàn là có thể đi tiếp, Lý Vũ Phi sẽ dự định tích trữ để dùng sau này. Trong sự nghiệp sau này sẽ có rất nhiều trận đấu loại trực tiếp, tổng sẽ gặp phải tình huống này. Dù sao, giữa các đội mạnh ở Champions League thường xuyên xảy ra tình huống chỉ thiếu một bàn là có thể loại đối thủ. Arsenal hiện tại có lẽ vẫn chưa phải đối thủ của Real Madrid, Barcelona. Nhưng nếu Arsenal được cộng thêm một bàn thắng sân khách thì chưa chắc đã nói được, bởi vì một bàn thắng sân khách cần đối thủ dùng hai bàn thắng để bù đắp. Arsenal dù đội hình có kém hơn một chút thì cũng chưa đến mức bị Real Madrid, Barca dễ dàng thắng cách biệt hai bàn. Với tất cả là lỗi của Benzema, Lý Vũ Phi lập tức có thêm nhiều kỳ vọng vào triển vọng Champions League của Arsenal mùa này. Chương 56, ba tiền đạo trung tâm lớn, mục tiêu của Lý Vũ Phi. Chương 56, ba tiền đạo trung tâm lớn, mục tiêu của Lý Vũ Phi sau vòng bảng Champions League đầu tiên. Arsenal của bảng H đứng đầu với 3 điểm và 8 bàn thắng. Sata Donet thắng Hatti giản bèn ra 1-0, đứng thứ 2 bảng. Hatti giản bèn ra đứng thứ 3. Vợ giặc gà, đội bóng Bồ Đào Nha bị Arsenal hủy diệt 8-0, xếp cuối bảng. Ở các bảng khác, Barcelona thắng bán nạt tin mẻ cô 5-1, Messi lập cú đút và 2 kiến tạo, trực tiếp tạo ra 4 bàn thắng. Nếu không phải vì Messi đã hỏng quả phạt đền ở phút 55, Messi cũng sẽ tạo ra 5 bàn thắng như Lý Vũ Phi. Thấy vậy, Lý Vũ Phi không khỏi cảm thán Messi ở giai đoạn này thật là mạnh. Trận đấu đầu tiên của mình đã là siêu thần, cú ăn 4 phá vỡ một loạt kỷ lục Champions League. Kết quả màn trình diễn của Messi cũng chỉ kém mình một quả phạt đền. Nếu Messi đá phạt đền thành công hoặc Lý Vũ Phi đá hỏng quả phạt đền, thì số bàn thắng tạo ra của hai người sẽ là như nhau. Chậc chậc, mạnh thật, không hổ là Messi thời giờ giảm tim ba, khủng khiếp như vậy. Sau đó, Lý Vũ Phi lại nhìn kết quả của Real Madrid trong trận đấu đầu tiên, Real Madrid thắng AZ 2-0. Bàn thắng duy nhất của Real Madrid đến từ Higuain, bàn còn lại là pha phản lưới nhà của đối thủ. Cristiano Ronaldo trong trận đấu này thi đấu mờ nhạt, không có nhiều màn trình diễn. Còn về Benzema, nguồn gốc của vật phẩm mới mà Lý Vũ Phi có được, thật đáng tiếc, vào thời điểm này, anh ta vẫn là Benzema mèo con bị người hâm mộ Real Madrid chê bai là đồ bỏ đi. Hiện tại, tiền đạo đá chính của Real Madrid là Higuain, kết hợp với Cristiano Ronaldo bên trái và Griezmann bên phải. Benzema vẫn là cầu thủ dự bị không có cơ hội ra sân. Mặc dù anh ta là thiên tài người Pháp chuyển đến Real Madrid với giá cao 35 triệu euro, nhưng không thể phủ nhận rằng đối thủ cạnh tranh của anh ta là Higuain mạnh hơn Benzema hiện tại rất nhiều. Khả năng ghi bàn kém cỏi của Benzema đã khiến tương lai của anh ta ở Real Madrid trở nên mờ mịt. E rằng những người ở thời điểm hiện tại hoàn toàn không thể ngờ rằng Benzema, một cầu thủ bị coi là đồ bỏ đi, lại có thể giành quả bóng vàng sau 12 năm. Nếu không phải vì Benzema xung đột vị trí với mình, Lý Vũ Phi đã muốn xúi dục giáo sư lợi dụng lúc Real Madrid không coi trọng Benzema, đào anh ta về. Khoan đã, ta cũng không phải không thể đá cánh, cứ xem tình hình đã. Mục tiêu hiện tại của Lý Vũ Phi có 3. Một là Suárez vẫn còn ở Eredivisie, một là Benzema đang làm dự bị ở Real Madrid, và một là Lewandowski vừa gia nhập Dortmund. Kiếp trước, người hâm mộ rộng rãi đã tranh giành danh hiệu tiền đạo trung tâm số 1 thế giới của ba người này một cách gay gắt. Cuộc tranh cãi này kéo dài 6, 7 năm. Cho đến khi Lewandowski đăng quang cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mọi chuyện mới được định đoạt. Mặc dù sau này Benzema cũng giành được quả bóng vàng, danh hiệu cá nhân cao quý nhất làng bóng đá, nhưng rất ít người sẽ nói Benzema hơn Lewandowski. Tuy nhiên, vị trí thứ 3 của Suárez thì đã được xác định, điều này là không thể nghi ngờ. Trừ một số ít fan Barca cực đoan, người hâm mộ nói chung đều cho rằng Suárez không bằng Lewandowski và Benzema. Không còn cách nào khác, so về số liệu không bằng Lewandowski, so về danh hiệu không bằng Benzema, đây chính là tình cảnh khó xử của Suárez. Champions League duy nhất cũng là với tư cách là người thứ 2 hoặc thậm chí thứ 3 trong đội. Hoàn toàn không phải là khái niệm dẫn dắt đội giành chức vô địch với tư cách là người đứng đầu như Benzema và Lewandowski. Nói về đỉnh cao phong độ, Suárez không bằng hai người đã từng giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm nào đó. Nói về thời gian đỉnh cao, Suárez càng không thể so sánh được. Nhưng Suárez có một lợi thế là ở giai đoạn hiện tại, khả năng chiến đấu tức thì của anh ấy mạnh hơn Lewandowski và Benzema. Suárez trong vài năm tới sẽ ở giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp và đạt đỉnh cao trong mùa giải cuối cùng ở Liverpool, kéo dài đến 3 mùa giải đầu tiên ở Barcelona. Còn Benzema, nói thẳng ra, cho đến khi Cristiano Ronaldo rời Real Madrid, anh ấy vẫn không thể gánh vác trách nhiệm lớn. Nếu không phải vì một loạt màn trình diễn nghịch thiên ở vòng loại Champions League năm 2022, Benzema có lẽ sẽ bị người hâm mộ nghi ngờ cả đời. Lewandowski ở mùa giải thứ 2 tại Dortmund, tức là năm sau, đã có thể ghi 30 bàn trong một mùa giải. Còn ở mùa giải thứ 3, anh ấy còn có cú ăn 4 trong trận bán kết Champions League gặp Real Madrid. Từ góc độ này mà nói, Lewandowski có giá trị nhất trong ba người, nhưng Suarez lại là người có hiệu quả nhanh nhất. Còn về Benzema, trong thời gian ngắn anh ấy vẫn chưa thể mang lại nhiều giúp đỡ cho Arsenal. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi quyết định tìm lão đầu thăm dò. Dù sao, Robin van der Sar có thể nói là con mồi của Wenger. Kiếp trước, Robin van der Sar trong mấy năm đầu ở Arsenal luôn bị chấn thương, lão đầu vẫn luôn tin tưởng hắn. Chỉ cần hắn bình phục chấn thương, cơ bản là tiền đạo chính không thể lay chuyển. Trạm mạc đế chế sản xuất dù thi đấu tốt cũng sẽ lập tức trở thành dự bị. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc bản thân trạm mạc không đủ mạnh. Cứ mở miệng là nôn mửa, ai mà chịu nổi. Thầy của Sterling chính là hắn. Nhưng không thể phủ nhận, lão đầu quả thực rất tốt với Robin van der Sar, đây cũng là lý do sau này Robin van der Sar phản bội Arsenal khiến người hâm mộ Arsenal phẫn nộ. Một tiền đạo được nuôi dưỡng qua từng trận đấu, mất vài năm mới có thể tỏa sáng, kết quả quay đầu lại đầu quân cho Manchester United, kẻ thù không đội trời chung của Arsenal thời ever. Nếu điều này không khiến người hâm mộ Arsenal vỡ trận thì mới là lạ. Nhưng hiện tại Robin van der Sar vẫn chưa làm ra chuyện vong ân bội nghĩa này, Wenger vẫn hướng về hắn, Lý Vũ Phi nhất định phải làm rõ thái độ của lão đầu. Dù sao, cả Lewandowski hay Suarez, tương lai đều mạnh hơn Robin van der Sar. Nếu xét đến việc làm suy yếu đối thủ cạnh tranh, đào Benzema về cũng không phải là không được. Tất cả những điều này đều cần Lý Vũ Phi bàn bạc với Wenger, dù sao việc chiêu mộ cầu thủ ở Arsenal đều phải có sự đồng ý của lão đầu mới có thể thực hiện. Đây chính là sự khác biệt giữa Wenger, Ferguson và các huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ khác ở Âu Châu. Các huấn luyện viên trưởng khác chỉ có thể gọi là quách. Còn Wenger và Ferguson thì là mà nã ở. Quyền hạn của người sau lớn hơn nhiều so với người trước, ngay cả Lý Vũ Phi, thái tử gia thật sự của Arsenal, cũng phải bàn bạc với Wenger trong việc chuyển nhượng. Chương 57, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Chương 57, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Ngày 19 tháng 9, Arsenal hành quân đến sân vận động ánh sáng để đối đầu với đối thủ không đội trời chung ở Bắc London, Sunderland. Do thỏa thuận với Wenger trước Champions League, Lý Vũ Phi trong trận đấu này lại trở lại băng ghế dự bị. Ban đầu tưởng là một trận đấu chắc chắn giành được 3 điểm, nhưng kết quả Arsenal lại bị đánh một đòn đau. Phút thứ 13 của trận đấu, Fàbrega và Ạ Sạ Vìn thực hiện pha phối hợp bật tường 2-1, sau đó tung cú sút từ vạch 16m50 ghi bàn, Arsenal dẫn trước 1-0. Ban đầu người hâm mộ Arsenal đều nghĩ rằng trận đấu này mở màn sớm như vậy đã có bàn thắng, chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Kết quả nội dung trận đấu mấy chục phút sau đó, trực tiếp khiến toàn bộ người hâm mộ Arsenal vỡ trận. Phút thứ 23 của trận đấu, Wilson sai phạm lỗi với đội trưởng tương lai của Liverpool, Henderson, nhận một thẻ vàng. Ngay sau đó, phút 29, Fàbrega bị căng cơ đuổi trong một pha tranh chấp, Wenger buộc phải thay người. Phút thứ 38 của trận đấu, Alexander Song bị thẻ vàng vì phạm lỗi trong một pha tranh chấp bóng đồng. Hiệp 2, phút 55, Alexander Song đối mặt với pha đột phá của Elbet, phạm lỗi và lại nhận thẻ vàng, cuối cùng bị trọng tài chính truất quyền thi đấu với hai thẻ vàng thành một thẻ đỏ. Arsenal lập tức đối mặt với tình thế khó khăn 10 đấu 11 người. Kết quả vẫn chưa xong. Phút thứ 74 của trận đấu, hậu vệ gì trả họ sần của Sunderland để bóng chạm tay trong vòng cấm, Arsenal được hưởng quả phạt đền. Kết quả Josiki, người vào sân thay Fàbrega, sút bóng trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội nối rộng khoảng cách dẫn trước. Cuối cùng Arsenal cũng bị trừng phạt vì bỏ lỡ quả phạt đền này. Phút thứ 90 của trận đấu, thời gian chính thức vừa kết thúc. Tiền đạo đã rèn bẹn của Sunderland tận dụng sai lầm chuyền bóng của thủ môn Omunia của Arsenal, ghi bàn, hoàn thành cú san bằng tỷ số. Cuối cùng Sunderland cầm hòa Arsenal 1-1 trên sân nhà. Lý Vũ Phi đứng bên sân xem mà sốt ruột, thậm chí còn chủ động xin được vào sân, nhưng lão đầu không cho phép. Theo lời ông ta, đó là, hãy tin tưởng đồng đội của ngươi, trận đấu này ngươi không cần ra sân. Và khi trận đấu cuối cùng bị san bằng tỷ số, sắc mặt của Wenger cũng rất khó coi. Tại buổi họp báo sau trận đấu, đối mặt với sự công kích đồng loạt của Ferlin Sørchit, lão đầu bình tĩnh lại, từ từ nói, trận đấu này có quá nhiều yếu tố bất ngờ, chúng tôi không thắng chỉ vì may mắn đứng về phía đối phương. Tôi không có gì để nói, điều tôi quan tâm nhất bây giờ là tình hình chấn thương của CESCC, Fàbrega. Đội bóng rất cần cậu ấy, tôi hy vọng lần này cậu ấy sẽ không gặp vấn đề lớn. Khi được hỏi tại sao không để Lý Vũ Phi ra sân, lão đầu đã có sẵn câu trả lời trong đầu, thẳng thắn nói, bởi vì Fleury cần nghỉ ngơi. Cậu ấy đã chủ động tìm tôi trong hiệp 2, hy vọng được ra sân, nhưng tôi đã từ chối. Tôi nói với cậu ấy hãy tin tưởng đồng đội của mình, đừng vội vàng. Mặc dù kết quả cuối cùng của trận đấu khá đáng tiếc, nhưng tôi không nghĩ mình đã làm sai. Hãy nhớ rằng, chỉ 3 ngày trước, Fleury vừa hoàn thành cú ăn 4 ở Champions League và đã thi đấu trọn vẹn trận đấu. Tôi không thể để một đứa trẻ chưa đầy 18 tuổi thi đấu thêm một trận đấu tờ giờ mi ở League cường độ cao trong vòng 72 giờ. Mặc dù Fleury nói với tôi rằng tình trạng sức khỏe của cậu ấy hoàn toàn tốt, nhưng tôi vẫn không muốn mạo hiểm. Nếu trận đấu này tôi để cậu ấy ra sân và giành chiến thắng, cuối cùng lại dẫn đến chấn thương của cậu ấy. Các bạn truyền thông lại sẽ nói gì? Arsenal quá vội vàng. Không xem xét vấn đề thể lực của cầu thủ trẻ mà dùng đến chết. Tôi quá hiểu các bạn rồi, bất kể tôi làm gì các bạn cũng có thể tìm ra lỗi. Tóm lại, tôi không hối hận về quyết định hôm nay, Fleury là tương lai của Arsenal. cậu ấy cần được bảo vệ tốt nhất. Sau trận đấu, Lý Vũ Phi nghe xong lời phát biểu của lão đầu, oán khí trong lòng cũng tan biến không còn tăm hơi. Không còn cách nào khác, vấn đề tuổi tác chính là một điểm yếu chí mạng. Trong trường hợp không thể tiết lộ chuyện hắc, không ai tin rằng một cầu thủ trẻ chưa đầy 18 tuổi có thể duy trì sức khỏe trong các trận đấu cường độ cao kéo dài. Nếu không phải vì Lý Vũ Phi biết mình có hắc, hắn cũng không có sự tự tin này. Chỉ có thể nói, trận đấu này được coi là một sự từ bỏ chiến lược sau khi trở về từ Champions League. Thi đấu hai trận trong vòng 72 giờ, quả thực có chút phi nhân tính. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng Lý Vũ Phi thoải mái hơn nhiều. Nhìn qua kết quả của các đội khác ở vòng 5 giờ Mi Elite, Lý Vũ Phi không khỏi thở dài. Cố lên, hạ gục Chelsea đi. Lý Vũ Phi vừa thấy Chelsea lại đè bẹp bỡ lạnh tủn 4-0, tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng ở giải vô địch quốc gia, tâm lý có chút không giữ được. Nhưng nghĩ đến trận đại thắng 9-0 của Arsenal trước bỡ lạnh tủn vào đầu mùa giải, Lý Vũ Phi không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn rốt cuộc đang kỳ vọng điều gì? Một đội bóng rác rưởi có thể bị Arsenal ghi 9 bàn, làm sao có thể ngăn cản Chelsea? Sau đó Lý Vũ Phi lại thấy Manchester United thắng Liverpool 3-2 trên sân nhà, giành chiến thắng đầu tiên trong trận derby đỏ mùa này. Tiểu tử phong độ bẹt bạ tổ lập hat-trick, nhất thời vang danh nước Anh. Thậm chí không ít người hâm mộ Manchester United bắt đầu la ó rằng bẹt bạ tổ có thể vượt qua Lý Vũ Phi, trở thành đua phá lưới giờ mi ở league mùa này. Nhưng Lý Vũ Phi, người biết rõ bản tính phong độ của bẹt bạ tổ, chỉ muốn cười với những lời nói đó. Mặc dù kiếp trước mùa giải này bẹt bạ tổ quả thực đã giành được chiếc giày vàng giờ mi ở league duy nhất trong đời mình. Nhưng đó là do Robin van der Sar chấn thương nằm viện nửa mùa giải, hắn mới nhận được. Phải biết rằng, tiếp trước mùa giải này Robin van der Sar chỉ thi đấu một nửa, đã ghi 18 bàn, chỉ kém bẹt bạ tổ 2 bàn. Có thể nói, nếu Robin van der Sar nằm trên giường bệnh ít thời gian hơn, chiếc giày vàng giờ mi ở league chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Bẹt bạ tổ, một đua phá lưới giờ mi ở league ghi bàn như vậy. Nhìn lại toàn bộ lịch sử các cầu thủ giành đua phá lưới giờ mi ở league, đó là độc nhất vô nhị. Trong suốt sự nghiệp thi đấu cho Manchester United 149 trận, chỉ ghi được 56 bàn. Tiền đạo chính của một đội bóng lớn với hiệu suất ghi bàn trung bình dưới 0.4 bàn mỗi trận. Không trách sao ai cũng nói Ferguson tài giỏi, dẫn dắt một đội hình tệ như vậy, vẫn cố gắng giành được một chức vô địch giờ mi ở league trong năm cuối cùng cấm quân. Không phục không được. Nếu đổi thành những người kế nhiệm Manchester United sau này, có thể giữ được suất dự Champions League đã là tốt lắm rồi, còn mơ mộng giành chức vô địch giờ mi ở league. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi lại cảm thấy tiếc cho Ever. Nếu không phải vì toàn bộ sự nghiệp huấn luyện của lão đầu gần như trùng khớp hoàn hảo với Ferguson, nếu không số danh hiệu giành được chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Dù sao, một huấn luyện viên hàng đầu như Ferguson, người có thể ở lại một đội bóng mạnh hơn 20 năm, thật sự là độc nhất vô nhị trong năm giải đấu lớn. Các giải đấu khác dù gặp một đối thủ khó nhằn trong một thời gian, thì cũng có thể thông qua cách chờ đợi thời gian, chờ đối thủ tự tan rã. Nhưng Manchester United thời Ferguson thì không thể chờ đợi. Người ta ở đó 26 năm, chờ đợi cái gì? Phần lớn các huấn luyện viên bóng đá cả đời cũng không có thời gian huấn luyện dài như vậy. Trong khi tiếp nối cho giáo sư, Lý Vũ Phi lại thấy lời phát biểu của lão già Scotland sau khi thắng trận derby đỏ, Hodgson không thể giúp Liverpool, Liverpool hiện tại chỉ là một đội bóng mạnh giả mạo khoác áo đội bóng lớn. Họ ngoài việc đối mặt với chúng tôi có thể khơi dậy một chút máu lửa, còn lại khi đối đầu với các đội khác đều tỏ ra yếu đuối. Hãy nhìn thành tích của họ mùa này đi, họ lại thua Arsenal do một đứa trẻ dẫn dắt 1-4, sau đó lại bị hàng xóm ồn ào của chúng tôi đánh bại 3-0 tới tả. Thắng một đội bóng tồi tệ như vậy, tôi đã không còn cảm thấy phấn khích như trước nữa. Còn về Arsenal, họ vừa bị một đối thủ yếu hơn cầm hòa, điều này hoàn toàn chứng minh suy luận của tôi trước đó. Đội hình Arsenal hiện tại rất mỏng, có rất nhiều cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm thi đấu, điều này sẽ trực tiếp dẫn đến thành tích không ổn định của họ. Lời phát biểu sau trận đấu của Arsenal càng buồn cười đến mức không thể tin được. Ông ấy lại đặt thắng thua của một trận đấu lên một đứa trẻ chưa đầy 18 tuổi, thật là lỗ bịch. Mặc dù Fleury vài ngày trước vừa lập cú ăn bốn ở Champions League, nhưng đừng quên, đối thủ mà cậu ấy đối mặt là Bờ Dạ Gạ, một đội bóng Bồ Đào Nha. Nếu cậu ấy gặp một đội bóng Champions League của năm giải đấu lớn, tuyệt đối không thể ghi được nhiều bàn thắng như vậy. Hãy nhìn màn trình diễn của Dimita, Betbato, trong trận đấu này đi, anh ấy đã ghi 3 bàn vào lưới Liverpool, đứa trẻ đó có thể làm được không? Theo tôi, chiếc giày vàng giờ mi ở league mùa này, rất có thể sẽ thuộc về Dimita. Những đánh giá sau đó về Chelsea, Lý Vũ Phi không đọc tiếp, bởi vì hắn nhìn đến đây đã không nhịn được nữa. Ferguson, thật là không thể nhịn được nữa. Lý Vũ Phi thề, đợi đến khi gặp Manchester United mùa này, hắn sẽ đá nát mông Manchester United. Chương 58, mẹ ấy đến rồi, không thể chịu được được. Chương 58, mẹ ấy đến rồi, không thể chịu được được. Không thể không nói, lời công kích của Ferguson quả thực có chút gì đó. Lý Vũ Phi nhất thời không nhịn được hướng động xé tờ báo. Hô hô, bình tĩnh, bình tĩnh. Lý Vũ Phi tự nhủ trong lòng, Ferguson chính là muốn đạt được tác dụng như vậy, mình tuyệt đối không thể mắc bẫy. Đúng lúc này, điện thoại Lý Vũ Phi vang lên tiếng chuông đặc biệt quen thuộc, không chút do dự, hắn ba bước thành hai bước lao đến bên điện thoại, nhấc máy nghe, lệ đệ phở ý, đoán xem tỷ tỷ đang ở đâu. Đoán chung có thưởng nha giọng nói quen thuộc truyền đến, trái tim Lý Vũ Phi vừa nãy còn có chút nóng nảy lập tức bình tĩnh lại. Tỷ sẽ không ở London chứ? Lý Vũ Phi cười ha ha đáp lại. Taylor trước đó ở Nashville đã nói với hắn rằng nàng sẽ đến Milan tham dự tuần lễ thời trang vào ngày 26 tháng 9. Lý Vũ Phi vẫn luôn tính ngày, và hôm nay là ngày 19, còn một tuần nữa. Taylor vào thời điểm này chắc chắn vẫn đang ở Nashville chuẩn bị album mới, hắn quá hiểu người vợ mạnh mẽ này của mình. Nhưng không ngờ lời nói bâng cơ của Lý Vũ Phi lại trở thành sự thật.
Bingo, đúng rồi.
Tỷ tỷ đang ở ngoài cửa, mau mở cửa cho tỷ tỷ. Giọng Taylor giả vờ kinh ngạc truyền đến từ đầu dây bên kia.
A,
không phải, lời ta nói bâng cơ vậy mà lại đúng sao? Lý Vũ Phi vừa kinh ngạc vừa vội vàng chạy ra cổng biệt thự. Mở cửa ra nhìn, một vật thể lớn màu trắng tóc vàng đột nhiên lao tới, suýt chút nữa khiến Lý Vũ Phi phản công theo bản năng. May mắn thay, mùi hương cơ thể quen thuộc đã khiến Lý Vũ Phi tỉnh táo lại ngay lập tức, biến nắm đấm thành vòng ôm chặt vật thể tóc vàng trắng đó vào lòng.
Sớm nhẹ sẽ, bất ngờ.
Thân yêu, nhớ ta không? Taylor với chiếc mũi đỏ ửng, đôi mắt xanh nhạt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Nhớ chứ, ta ngày nào cũng nhớ nàng không ngừng.
Lý Vũ Phi thuận tay cầm lấy túi vải in chữ họ lần phả mở mạ kẹt trong tay Taylor.
Tỷ tỷ, tỷ đến khi nào vậy?
Ông Taylor từng bước một di chuyển vào trong, Lý Vũ Phi lại vươn tay xoa xoa chóp mũi bị lạnh đỏ của nàng.
Mới đến, nói thật, London này lạnh hơn Nashville nhiều. Bên Nashville bây giờ mặc áo cộc tay cũng không thấy lạnh, kết quả đến London thì phải mặc áo dài tay rồi.
Taylor vô thức than vãn về khí hậu London.
Ha ha, London là khí hậu ôn đới hải dương, tuy mùa đông không quá lạnh, nhưng tuyệt đối không thể coi là ấm áp.
Lý Vũ Phi những năm nay đã quen với khí hậu London. So với khí hậu London còn tạm được, thời tiết London mới là điều đáng ghét nhất. Một năm 365 ngày không có mấy ngày có thể nhìn thấy mặt trời lớn. Không trách sao kiếp trước nhiều cầu thủ thi đấu ở Anh lại chạy sang Barcelona vì lý do thời tiết. Không nói gì khác, thời tiết Barcelona thật sự rất tốt. Vốn dĩ khí hậu địa Trung Hải là khí hậu thích hợp nhất cho cuộc sống của con người trên toàn thế giới, Barcelona lại là một thành phố du lịch đẳng cấp thế giới được xây dựng trên nền khí hậu này. Câu lạc bộ bóng đá Barcelona không biết đã nhận được bao nhiêu cầu thủ đến thi đấu nhờ lợi thế địa lý độc đáo của thành phố Barcelona. Trong trường hợp điều kiện của các câu lạc bộ lớn ở London và Barcelona là như nhau, phần lớn các cầu thủ sẽ chọn Barcelona, đây chính là sự gia tăng mà thành phố Barcelona mang lại. Mặc dù London là trung tâm tài chính của Âu Châu, nhưng thành phố này quả thực không thích hợp để sinh sống. Đối với những cầu thủ nổi tiếng, họ thường quan tâm nhiều hơn đến điều kiện sống của gia đình. Bởi vì họ không thiếu tiền, nhiều thứ có thể giải quyết bằng tiền bạc. Nhưng như thời tiết, điều kiện khí hậu, điều này không phải là sức người có thể giải quyết được. London dù phát triển đến đâu cũng không thể so sánh với Barcelona, một thành phố du lịch, về sức hút đối với cầu thủ. Người giàu khi tìm thành phố để sống, họ quan tâm đến môi trường sinh thái, chứ không phải bản thân thành phố có phát triển hay không. Bởi vì tài sản của họ đảm bảo rằng họ sống ở đâu, các tiện ích nhân tạo đều giống nhau. Môi trường tự nhiên không thể can thiệp bằng con người mới là yếu tố hàng đầu họ cân nhắc. Barcelona ở khía cạnh này thực sự đã thăng lớn. Sau khi đặt đồ đạc xong, Lý Vũ Phi nhìn Taylor đang dính chặt lấy mình, không kìm được đưa tay vuốt mái tóc vàng của nàng. Taylor không chịu thua kém, lập tức dùng tay vò tóc Lý Vũ Phi, khiến đầu hắn thành tổ gà. Đừng nghĩ nữa, sao nàng lại đến London vào lúc này, không phải ngày 26 tháng 9 sao?
Lý Vũ Phi bất lực nắm lấy bàn tay ma quỷ của Taylor, hỏi vấn đề mà hắn quan tâm.
Sao, ta không thể đến sao? Chẳng lẽ chàng đang giấu phụ nữ trong nhà?
Taylor liếc xéo Lý Vũ Phi một cái, sau đó giả vờ quan sát xung quanh, vẻ mặt như đang bắt người phụ nữ không tồn tại của Lý Vũ Phi.
Được rồi, nàng đừng oan uổng ta là người thế nào nàng còn không rõ sao?
Lý Vũ Phi liên tục xua tay, tỏ ý hắn quang minh chính đại không sợ bóng xiên.
Taylor cũng không làm khó người đàn ông của mình, dù sao nàng quá rõ tính nết của người đàn ông của mình. Cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám ngoại tình. Đến lúc đó nàng trực tiếp làm ầm ĩ đến chỗ mẹ của bọn họ là ẻn, chắc chắn sẽ khiến Lý Vũ Phi không thể chịu nổi.
Tỷ vẫn chưa trả lời ta, sao tỷ lại đến hôm nay?
Taylor dùng ngón tay chọc vào giữa trán Lý Vũ Phi, cười hì hì, nhớ đặt lịch nên đến, lý do này được không?
Lý Vũ Phi nào dám trả lời không được, liên tục gật đầu, nếu không với tính nết của bạn gái hắn lại sẽ làm ầm ĩ thôi, không trêu chẳng nữa, chủ yếu là vì album của ta đã ổn rồi, tạm thời rảnh rỗi, vậy ta đương nhiên phải đến thăm chẳng rồi, nếu không ta làm gì?
Sau khi trêu chọc Lý Vũ Phi vài cái, Taylor vẫn nói ra nguyên nhân thật sự.
Quả nhiên, đây mới là Taylor bình thường.
Đối với một người phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp, khi làm việc nàng tuyệt đối tập trung, khó có thể bị phân tâm. Đặc biệt là Taylor, người có công việc thuộc loại sáng tạo từ không đến có. Yêu cầu về sự tập trung vào công việc càng cao hơn.
Chương 59, vượt qua Messi và Ronaldo, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chương 59, vượt qua Messi và Ronaldo, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Lý Vũ Phi trước đó còn thắc mắc Taylor sao lại thay đổi tính nết. Bây giờ xem ra, Taylor vẫn là Taylor quen thuộc. Nàng có thể dành tất cả thời gian rảnh rỗi cho người yêu của mình. Nhưng liên quan đến công việc, đó tuyệt đối là sự tỉ mỉ. Về mặt này, Lý Vũ Phi tự hỏi mình không thể làm được như Taylor. Bởi vì hắn đá bóng nhiều khi cũng bị phân tâm trên sân. Đây không phải vì Lý Vũ Phi không thể tập trung, mà là hắn không muốn tập trung. Dù sao từ nhỏ đến lớn, những thứ cám dỗ hắn quá nhiều. Điều này khiến hắn khó có thể giữ sự tập trung cao độ vào một việc. Tuy nhiên, sau khi đến Arsenal, Lý Vũ Phi đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Ít nhất khi hắn quyết tâm đá nổ một đối thủ nào đó, hắn tuyệt đối tập trung trên sân. Lý Vũ Phi trong trạng thái bình thường không quá nghiêm túc, có lẽ vì với trình độ của hắn, hầu hết các trận đấu đều không cần quá nghiêm túc cũng có thể dễ dàng giành chiến thắng. Duy trì sự tập trung trong thời gian dài là một việc rất tốn não, Lý Vũ Phi không muốn còn trẻ đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa sớm. Đột nhiên, Lý Vũ Phi cảm thấy có thứ gì đó đang sờ soạng ở phần dưới cơ thể mình. Nhìn Taylor với khuôn mặt hơi đỏ trước mặt, Lý Vũ Phi cười gượng, thân yêu, nàng muốn có thể nói thẳng, không cần.
Chưa đợi Lý Vũ Phi nói xong, Taylor nhìn thẳng vào mắt Lý Vũ Phi, nói ngắn gọn vài chữ, "Muốn ta, ngay bây giờ." May mắn thay, Lý Vũ Phi đã quen với việc bạn gái mình đánh thẳng, hít một hơi thật sâu, ôm ngang eo Taylor lên. Chưa đầy 2 phút, hai người đã trần truồng đối mặt, Lý Vũ Phi vùi vào sườn quai xanh của Taylor yếm một lúc, bạn gái dưới thân đã không kìm được cùng hắn khám phá cuộc vận động đại hòa hợp sinh mệnh. Lý Vũ Phi không khỏi cảm thán, tính tình của ngựa mẹ thật là bốc lửa. Xuân sắc tràn đầy không giữ được, tiếng rên nhẹ nhàng thoát ra ngoài. Phần dưới bỏ qua 10.000 chữ, ngày 22 tháng 9. Vòng 3 cúp Liên đoàn Anh, Arsenal hành quân đến sân Highland đối đầu với đối thủ không đội trời chung ở Bắc London, Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, do trận đấu này là cúp Liên đoàn Anh, nên cả hai đội đều cử đội hình 2 tham dự. Cúp Liên đoàn Anh đối với các đội bóng hàng đầu tờ giờ Mi ở League chỉ là trò đùa. Một mùa giải có quá nhiều trận đấu, họ không có thời gian để dồn sức vào giải đấu này. Nói một cách khó nghe, chức vô địch cúp Liên đoàn Anh trong mắt các đội bóng lớn truyền thống tờ giờ Mi ở League thậm chí không được coi là một chức vô địch. Giá trị của nó có lẽ chỉ cao hơn một chút so với siêu cúp Anh mỗi mùa giải. Nếu không phải vì hợp đồng của mình có điều khoản thưởng khi giành chức vô địch giải đấu này, Lý Vũ Phi có lẽ đã không thèm để mắt đến trận đấu này. Đương nhiên, dù hợp đồng có khoản thưởng tương ứng khi giành cúp Liên đoàn Anh, Lý Vũ Phi cũng sẽ không yêu cầu mình phải đạt được. Bởi vì đối với Arsenal ở giai đoạn hiện tại, việc có thể tạo ra sức ảnh hưởng đến chức vô địch tờ giờ Mi ở League và Champions League đã là rất khó khăn rồi. Và như cúp FA và cúp Liên đoàn Anh, đối với Arsenal hiện tại quả thực có chút lực bất tòng tâm. Cả câu lạc bộ lẫn Wenger đều đặt mục tiêu vào tờ giờ Mi ở League và Champions League. Vì vậy, ngay cả khi đối mặt với đối thủ cùng thành phố, Arsenal cũng không có ý định nghiêm túc ở cúp Liên đoàn Anh. Đương nhiên, Tottenham cũng không chuẩn bị nghiêm túc, bởi vì họ còn phải tranh giành suất dự Champions League, cũng không có sức lực đặt vào giải đấu vô bổ cúp Liên đoàn Anh này. Trận đấu này Lý Vũ Phi tiếp tục được nghỉ ngơi, lao đầu sợ Lý Vũ Phi thi đấu những trận đấu vô bổ này lại tự làm mình bị thương. Cuối cùng há giận, Griezmann, Matuidi, Vazen 4 tân binh cùng ra sân. Nghệ sĩ sân của Lần Sứ lần đầu tiên ra sân mùa này, ghi một bàn. Nazi lập cú đúp từ chấm phạt đền, ạ xạ biển ghi thêm một bàn. Tottenham thì được Zobi kệ ản ghi một bàn. Arsenal thắng Tottenham 4-1 trên sân khách, tiến vào vòng tiếp theo. Đối với chiến thắng này, lão đầu tỏ ra bình thản, thậm chí ông ta còn không muốn thắng. Bởi vì khi mùa giải đi sâu, những giải đấu vô bổ như cúp Liên đoàn Anh chỉ làm đội bóng thêm gánh nặng. Nhưng không chịu nổi Tottenham quá cho cơ hội, NM còn cho hai quả phạt đền. Nếu thế mà còn không thắng được, thì Arsenal thật sự có thể về nhà tắm rửa đi ngủ rồi. Ngày 25 tháng 9, vòng 6 tờ giờ Mi ở League bắt đầu, Arsenal tiếp đón West Brom trên sân nhà. Taylor đã đến Emi dị sở tạ đi ủng để theo dõi trận đấu. Trước trận đấu, phóng viên đã dành thời gian dài để quay cận cảnh tiểu thiên hậu này. Lý Vũ Phi, người đã nghỉ 2 trận, cuối cùng cũng ra sân đá chính trong trận đấu này. Trong lúc khởi động trước trận đấu, Lý Vũ Phi mở bảng điều khiển của mình, xem qua các chỉ số mới nhất, dữ liệu thể chất, tốc độ 99, tăng tốc 99, bùng nổ 97, sức mạnh 78, bật nhảy 91, giữ bóng trên không 75, thể lực 72, cân bằng 80, linh hoạt 78, kháng chấn thương 99, dữ liệu kỹ thuật, sút bóng 89, dê bóng 89, dừng bóng 83, chuyền ngắn 82, chuyền dài 52, tạt bóng 67, sút xa 80, đánh đầu 58, lực sút 80, sút phạt cố định 70, dữ liệu khác, tinh thần 80, chỉ số bóng đá 75, tranh chấp bóng 75, tầm nhìn 65, dự đoán 62, sáng tạo 72, hung hăng 75, di chuyển không bóng 63, cắt bóng 40, cản phá 25, soát bóng 20, thủ môn 10 điểm tổng hợp. 85 sau khi có kỹ năng đại pháo thủ xuất xa và lực xuất của Lý Vũ Phi đã đạt đến 80, tương ứng với đó thuộc tính sức mạnh cũng tăng lên 78, đây cũng là một bất ngờ thú vị. Đồng thời, Lý Vũ Phi lại đổi điểm tích lũy cơm chùa cao cấp thành một chút bùng nổ, khiến nó đạt đến giá trị siêu cao 97. Đồng thời thuộc tính bật nhảy cũng tăng lên 91, cao hơn một chút so với ban đầu. Điểm tích lũy cơm chùa trung cấp thì lần lượt đổi một điểm sút bóng và 2 điểm dừng bóng. Hiện tại, thuộc tính sút bóng đã đạt đến giá trị cao nhất 89 mà điểm tích lũy cơm chùa trung cấp có thể đổi được. Dừng bóng cũng tăng từ 81 lên 83. Còn về điểm tổng hợp của Lý Vũ Phi cũng đã đạt đến mốc 85. Nếu quy đổi sang chỉ số FIFA, điểm số cầu thủ của Lý Vũ Phi hiện tại nên nằm trong khoảng 87 đến 88. Chỉ kém Cristiano Ronaldo có 89 điểm 1 đến 2 điểm, kém Messi có điểm số cao nhất 2 đến 3 điểm. Từ góc độ này mà nói, Lý Vũ Phi cách Messi và Cristiano Ronaldo cũng không xa như tưởng tượng. Chỉ cần tăng thêm 2 đến 3 thuộc tính phi phòng thủ nữa, Lý Vũ Phi có thể sánh ngang với họ, thậm chí vượt qua. Kính thưa quý vị, trận đấu vòng 6 tờ giờ Mi ở League giữa Arsenal và West Brom trên sân nhà sắp bắt đầu. Chúng ta hãy cùng xem đội hình xuất phát của hai đội. Đội hình xuất phát của Arsenal là 4-4-2. Thủ môn: Tomunia. Hậu vệ: Sana, Vazen, Koscielny, Cờ Lại Kỳ. Tiền vệ: Alexander Song, Wilse, Diaby, Nazi. Tiền đạo: Fleury, Asavin. Đội hình xuất phát của West Brom cũng là 4-4-2. Thủ môn: Carson. Hậu vệ: Zaza, Soi, Olsen, Ibane. Tiền vệ: Bergun, Mũ Lập Vũ, Dê Mò Dì Sơn, Sơn Nờ. Tiền đạo: Giờ Dồn Thomas, Ô Đệ Nguy Nghì. Được rồi, trọng tài chính đã thổi còi bắt đầu trận đấu, Arsenal sẽ là người giao bóng trước. Phút thứ 9 của trận đấu, Lý Vũ Phi nhận bóng đột phá thì bị hậu vệ ổn sần của West Brom kịp thời kéo ngã, trọng tài chính rút thẻ vàng. Người hâm mộ Arsenal trên sân vang lên một tràng la ó bởi vì cú bóng này của Lý Vũ Phi chỉ cần vượt qua hậu vệ là có thể tạo thành một pha đối mặt thủ môn, kết quả trọng tài chỉ rút thẻ vàng, đương nhiên sẽ gây ra sự bất mãn của người hâm mộ Arsenal. Lý Vũ Phi tuy trong lòng khó chịu, nhưng hắn sẽ không chút giận lên trọng tài, bởi vì điều này không có ý nghĩa gì. Đến lúc đó nếu bị một thẻ đỏ đuổi khỏi sân thì thật buồn cười. Hắn quyết định, vì tên ổn sân này đã sớm bị một thẻ vàng, thì Lý Vũ Phi nhất định phải bám lấy hắn mà đá, không đá nổ hắn thì Lý Vũ Phi thua. Một ánh mắt lạnh lẽo quét qua, ổn sân đang thương lập tức cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hắn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, hắn cũng không biết mình đã bị một con hổ khát máu theo dõi. Chương 60, hôn gió từ xa, Beckham và Victoria thứ hai. Chương 60, hôn gió từ xa, Beckham và Victoria thứ hai. Phút thứ 20 của trận đấu. Nazi nhận bóng từ Diaby, sau đó dẫn bóng đột phá về phía trước bên trái sân. Đối mặt với sự cản phá của Skrner, Nazi chuyền bóng cho Hữu Xe bên phải. Hữu Xe không dừng bóng, chuyền thẳng cho Sana ở cánh phải. Sana nhận bóng và lao nhanh, ở khoảng cách 35 thước so với khung thành, anh ta chuyền bóng cho Ạ Sạ Vịn đang dâng cao. Ạ Sạ Vịn khéo léo dùng góp chân đẩy bóng cho Diaby đang dâng cao. Diaby không dừng bóng, xuất xa trực tiếp, bóng bị thủ môn cả ở sân của Westbrook zone đẩy ra. Ổn sân đang chuẩn bị lao lên để phá bóng hoàn toàn sau khi bị thủ môn đẩy ra. Kết quả lại bị Lý Vũ Phi dùng tốc độ áp đảo, người sau nhanh hơn một bước kiểm soát bóng bị đẩy ra. Lý Vũ Phi vừa dừng bóng, đã đối mặt với sự kẹp chặt từ phía trái của Brazil và Ổn sân. Xét thấy khả năng tạt bóng hiện tại của mình thực sự không đáng tin cậy, Lý Vũ Phi quyết định tự mình giải quyết vấn đề. Dựa vào Ổn sân phía sau, Lý Vũ Phi đoán chắc rằng hắn ta đã có một thẻ vàng nên sẽ rụt rè. Thế là Lý Vũ Phi giả vờ sút bóng, Ổn sân giật mình theo bản năng dùng đùi để cản phá. Không ngờ Lý Vũ Phi lại thực hiện một pha mát xây xoay người, đưa bóng vòng qua chân trái của Olsen. Olsen kinh hãi biến sắc, vội vàng vươn tay túm lấy Lý Vũ Phi. Nhưng không biết là do có thẻ vàng hay vì Lý Vũ Phi hiện đang ở trong vòng cấm, tóm lại lực túm này không đủ mạnh. Lý Vũ Phi gần như không bị ảnh hưởng gì, đã hoàn thành một cú sút vòng cung bằng mu bàn chân trong. Thủ môn cả ở sân muốn thực hiện pha cứu thua thứ hai, tiếc là vẫn chậm nửa bước, để bóng bay vào lưới ngay trước mặt mình. Vào rồi. Số 13, Thở Ý. Lại là đứa trẻ này, hắn lại một lần nữa ghi bàn, mở tỷ số cho Arsenal. Kể từ cú ăn 4 ở Champions League, Thở Ý đã không thi đấu hai trận rồi. Rõ ràng hắn đang kìm nén một khao khát mãnh liệt, muốn chút hết ra. Huyết mở rôn đáng thương, sắp trở thành bữa tiệc lớn của Thở Ý trong cơn khát khao tột độ. Sau khi ghi bàn, Lý Vũ Phi cùng Hạ Sạ Vịn, Hữu Xe và những người khác chạy đến bên sân ăn mừng. Vì Lý Vũ Phi hiện tại vẫn chưa tự đặt ra động tác ăn mừng riêng, nên Lý Vũ Phi chỉ dang rộng hai tay, thực hiện động tác ăn mừng kiểu tàu lượn rất phổ biến. Đồng thời Lý Vũ Phi lại gửi một nụ hôn gió đến vị trí của hộp VIP trên khán đài. Về cơ bản, bất cứ trận đấu nào Taylor có mặt trên khán đài, Lý Vũ Phi đều làm như vậy. Điều này không liên quan đến nhiệm vụ hệ thống, mà là bản năng của hắn. Taylor thấy nụ hôn gió của bạn trai, cũng chu môi liên tục hôn vào không khí vài cái, coi như đáp lại. Cảnh này được quay phim ghi lại toàn bộ. Ống kính truyền hình cũng lia đến cặp đôi này. Nhanh chóng lại gây ra sự trêu chọc của nhiều bình luận viên truyền hình đang tường thuật trận đấu. Ôi, xem Lý Vũ Phi đang hôn gió với ai kìa, tốt quá, hóa ra là Taylor Swift. Bình luận viên chiêm tuấn của News Report thấy ống kính truyền hình quay tới, vội vàng giới thiệu cho khán giả. Thưa quý vị khán giả, quý cô tóc vàng mặc áo số 13 của Arsenal mà ống kính đang quay tới, là ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Taylor Swift. Đồng thời, cô ấy cũng là bạn gái của Lý Vũ Phi. Trương Lộ bên cạnh nghe vậy, đột nhiên biến thành lão dê sồn, cười hì hì nói, hì hì, cô gái xinh đẹp làm sao, vóc dáng này, không biết còn tưởng là người mẫu chứ. Chiêm Tuấn cười ha ha, vội vàng kéo chủ đề trở lại, không thể để Trương chỉ đạo làm lệch chủ đề, nếu không lệch dễ ảm có thể bị cấm. Theo tin đồn, album mới nhất của Taylor Swift dường như có liên quan đến Lý Vũ Phi, nếu có người hâm mộ Lý Vũ Phi có thể ủng hộ bạn gái của hắn một hai. Hiện nay truyền thông Âu Châu vẫn luôn thổi phồng cặp đôi này, họ so sánh Lý Vũ Phi và Taylor với Beckham và Victoria ngày xưa. Trương Lộ nghe vậy, khẽ như mày, nói, Beckham và Victoria. Đây không phải là điểm tốt đâu. Không thể phủ nhận, mặc dù vì Victoria, giá trị thương mại của Beckham đã đạt đến đỉnh cao nhất trong lịch sử bóng đá. Nhưng cũng vì cô ấy, sự nghiệp của Beckham đã không đạt được kỳ vọng. Có thể nói, Beckham ngày xưa có khả năng cạnh tranh quả bóng vàng, kết quả lại vì lý do ngoài sân cỏ mà phong độ tụt dốc không phanh. Beckham thời Real Madrid đã hoàn toàn trở thành một cầu thủ không phải cốt lõi, địa vị trong đội cũng không cao. Sau này thậm chí ở tuổi ngoài 30 đã chuyển đến giải MLS của Mỹ, hoàn toàn rời khỏi trung tâm bóng đá thế giới. Từ góc độ này mà nói, nếu để Lý Vũ Phi trở thành Beckham thứ hai thì thật là đáng tiếc. Chiêm Tuấn bên cạnh nghe vậy chán đổ mồ hôi hột. Không thể không nói, Trương chỉ đạo quả nhiên là Trương chỉ đạo, dám nói thật. Beckham trên thế giới này có bao nhiêu người hâm mộ? Thậm chí cho đến bây giờ, anh ấy vẫn là ngôi sao bóng đá có số lượng người hâm mộ nhiều nhất trên hành tinh này. Ngay cả Messi và Cristiano Ronaldo cũng cần thời gian tích lũy mới có thể vượt qua anh ấy. Trong tình huống này, Trương chỉ đạo trực tiếp chỉ ra đủ thứ không tốt của Beckham, còn nói Lý Vũ Phi trở thành Beckham thứ hai là điều đáng tiếc. Điều này chẳng phải sẽ bị những người hâm mộ Beckham tấn công sao? Chiêm Tuấn không nói nhiều về chủ đề này, bởi vì hắn cũng sợ mình nói sai sẽ bị liên lụy. Những người hâm mộ ngôi sao đó xưa nay đều không lý trí, mong đợi nói lý với họ chẳng khác nào đàn gậy hai châu. Phút thứ 32 của trận đấu, Lý Vũ Phi tuân thủ triết lý chọn quả hồng mềm mà bóp lại một lần nữa phát động tấn công vào Ổn Sần. Ổn Sần, người bị đánh cho rụt rè, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Vũ Phi dẫn bóng đột phá đến vị trí cách khung thành 25 thước. Do Lý Vũ Phi trước đây chưa từng thể hiện khả năng sút xa, cộng thêm trong thời gian đào tạo trẻ chỉ ghi được 2 bàn từ sút xa. Cho nên trong phân tích của ban huấn luyện Bờ Giọng Si, Lý Vũ Phi không giỏi sút xa. Như vậy, hậu vệ Whisper Zone nhận được chỉ thị là khi đối mặt với Lý Vũ Phi thì phòng đột phá không phòng sút xa. Ngăn chặn pha đột phá của hắn, sút xa ngoài vòng cấm có thể bỏ qua. Lý Vũ Phi ngay lập tức cảm nhận được sự coi thường của đối phương đối với mình, trong lòng thầm cười không ngớt. Để ta sút xa. Được thôi, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy hậu quả của việc để ta sút xa. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi dừng đột phá, mà đẩy bóng sang phải, điều chỉnh một bước rồi trực tiếp tung cú sút. Xoẹt, một tiếng, bóng bay vút qua bầu trời, bay về phía khung thành. Chương 61, thủ môn thẳng họa, Lý Vũ Phi lại muốn thay người. Chương 61, thủ môn thẳng họa, Lý Vũ Phi lại muốn thay người. Heger ở ngoài sân nhìn thấy Lý Vũ Phi lại bất ngờ sút xa. Trong phút chốc cũng kinh ngạc vô cùng. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, trình độ sút xa của Lý Vũ Phi rất bình thường. Nhưng chưa kịp suy nghĩ tiếp, ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng reo hò của người hâm mộ. Chỉ thấy trái bóng như cầu vồng trắng xuyên này, từ vị trí cách khung thành 25 thước trực tiếp bay vào lưới. Thủ môn cả ở sân của Whisper Zone đã duỗi toàn thân nhưng vẫn không thể chạm vào trái bóng. Cú sút xa này của Lý Vũ Phi thực sự quá hiểm hóc. Số 13, Fleury. Siêu phẩm, lập cú đút. Fleury lại đi bàn, lần này hắn lại dùng cú sút xa mà hắn không thường dùng. Martin Taylor kích động gầm lên mấy tiếng, rồi nhìn sang người cộng sự bên cạnh, giọng điệu nghi ngờ hỏi, "Andy, tôi nhớ Fleury hình như trong thời gian đào tạo trẻ cũng không ghi được mấy bàn sút xa đúng không? Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm rồi?" Andy gọi lấy ra số liệu thống kê, lắc đầu, bất lực nói, "Không, ngươi không nhớ nhầm, sự thật đúng là như vậy. Fleury trong suốt 3 năm đào tạo trẻ, tổng cộng chỉ ghi được 15 bàn thắng từ những cú sút xa. Kết hợp với 600 bàn thắng tổng cộng mà hắn ghi được trong 3 năm đào tạo trẻ. Rõ ràng, Fleury không giỏi sút xa. Nếu không hắn cũng không đến mức cứ 40 bàn thắng mới có một bàn sút xa. Tuy nhiên, nhìn vào chất lượng của cú sút xa này, rõ ràng Fleury không phải là cầu thủ không giỏi sút xa. Có vẻ như hắn đến đội 1 không hề lơ là vì màn trình diễn xuất sắc của mình. Hắn vẫn đang cố gắng nâng cao bản thân, bù đắp những điểm yếu của mình. Ta nghĩ, có lẽ chỉ có những cầu thủ như Fleury mới có thể thực sự thành công." Nghe thấy đồng nghiệp cảm thán, Martin nhướng mày, trêu chọc nói, "Andy, tôi nhớ ngươi luôn không coi trọng Fleury mà, sao bây giờ lại thay đổi quan điểm rồi?" Andy gật không cứng miệng, cuối cùng vẫn cúi đầu, "Ồ, bạn của ta, Fleury trước trận đấu này tổng cộng ra sân 5 lần ở các giải đấu, ghi được 12 bàn, trung bình 2,4 bàn mỗi trận. Hiệu suất như vậy, ngay cả thượng đế cũng phải ngẩng mặt nhìn, ta còn có thể tiếp tục không coi trọng sao? Nếu tiếp tục giữ quan điểm ban đầu của ta, đó không phải là cố chấp, mà là ngu ngốc." Từ khoảnh khắc này, bình luận viên nổi tiếng của Sở Tai Sport, Andy Gorz, đã trở thành nhân vật công chúng đầu tiên bị Lý Vũ Phi đánh bại. Trên sân bóng, cú sút xa bất ngờ của Lý Vũ Phi đã khiến toàn bộ cầu thủ Whisper Zone trở tay không kịp. "Không phải, lão đại, ngươi không nói hắn sút xa không được sao? Vậy bây giờ là tình huống gì?" Đừng nói là cầu thủ trên sân, ngay cả huấn luyện viên trưởng Whisper Zone ở ngoài sân cũng hoàn toàn ngây người. Bởi vì trong chiến thuật trước trận đấu của hắn, không hề có khả năng nếu Lý Vũ Phi biết sút xa. Trong phút chốc, toàn bộ đội Whisper Zone bị đánh cho choáng váng. Thực ra điều này cũng không thể trách Whisper Zone, dù sao Lý Vũ Phi từ khi có được kỹ năng trọng pháo thủ này, chưa bao giờ sử dụng qua. Đừng nói là trận đấu, ngay cả khi tập luyện cũng chưa từng dùng. Các cầu thủ Arsenal bao gồm cả Heger đều không biết Lý Vũ Phi còn giấu chiêu này. "Ồ, chú ơi, huynh đệ ngươi khi nào có thêm một chiêu này vậy, sao ta chưa từng thấy?" Hữu xe tiến lên ăn mừng ôm lấy Lý Vũ Phi kích động reo hò. "Ha ha, mới học được không lâu, lấy ra thử xem luyện thế nào, bây giờ xem ra cũng tạm được." Lý Vũ Phi không kìm được bắt đầu nói những lời khoe khoang. "Ngươi thật sự FIT cờ quá giỏi." Hữu xe không nhịn được chửi thề một câu. Hắn tự hỏi, tại sao hai người tuổi tác sấp xỉ nhau, đều xuất thân từ cùng một lò đào tạo trẻ, sao khoảng cách lại lớn đến vậy chứ? Hắn xe từ nhỏ đã được mọi người xung quanh gọi là thiên tài, ngay cả khi đến Arsenal cũng được Wenger đặt nhiều kỳ vọng. Kết quả là từ khi Lý Vũ Phi này xuất hiện, hắn đã bị nghiền nát không còn gì. Nhưng xe quay đầu nghĩ lại, hình như người bị nghiền nát không còn gì cũng không chỉ có mình hắn. Không nói đến cái khác, chỉ riêng giải bóng đá Âu Châu mùa này, có ai có thể so bì với Lý Vũ Phi? 5 trận 12 bàn, cộng thêm bàn thắng hiện tại trong trận này, đã là 6 trận 14 bàn và vẫn chưa kết thúc. Hiệu suất trung bình 2 bàn mỗi trận, ai có thể tranh tài? Messi, Ronaldo đến cũng phải bị đá hai cái. Nghĩ đến đây, lòng người xe lại dễ chịu hơn nhiều. Quả nhiên, vui hay không vui đều là do so sánh mà ra, nếu tất cả mọi người đều không vui, thì tự nhiên là tất cả mọi người đều vui. Nhưng tâm trạng của Lý Vũ Phi nhanh chóng không còn vui vẻ nữa. Phút 37 của trận đấu, Tô Mù Nhị Ả mắc lỗi xuất tướng, phạm lỗi với tiền đạo ô đệ mị nghỉ của Whisper Zone, bị phạt thẻ vàng và Whisper Zone được hưởng một quả phạt đền. May mắn thay, Vợ Rèn, người thực hiện quả phạt đền của Whisper Zone, xúc chúng vượt dọc, Arsenal thoát hiểm. Nhưng sai lầm này không phải là sai lầm đầu tiên của Tô Mù Nhị Ả trong trận đấu này. Phút 50 của hiệp 2, Tô Mù Nhị Ả lại mạo hiểm xuất tướng, giờ dồn Thomas chuyển bóng cho ô đệ mị nghỉ ghi bàn vào lưới trống, Whisper Zone gỡ lại một bàn. Hai sai lầm liên tiếp đều do thủ môn, đừng nói Lý Vũ Phi ở tuyến trên tức đến gan đau, sắc mặt Heger ở ngoài sân cũng rất khó coi. Phải nói rằng, trình độ của Ổ Mũ Nhị Ạ này thực sự không xứng đáng đá chính ở Arsenal. Lý Vũ Phi nhớ rằng trong trận chung kết Champions League năm 2006, sau khi Lẹt Mắn bị truất quyền thi đấu ngay từ đầu, màn trình diễn của Omuni ạ khi thay thế anh ta gần như là thảm họa. Hai bàn thắng của Barcelona đều đến từ những cú sút góc gần. Đối với một thủ môn mà nói, một trận đấu liên tiếp hai lần bị ghi bàn từ góc gần, hơn nữa lại xảy ra trên sân khấu chung kết Champions League. Mức độ khó tin này ngang bằng với cả di ủ của Liverpool năm 2018. Lý Vũ Phi nhớ kiếp trước trên một ứng dụng bóng đá màu xanh lá cây ở trong nước, đã từng thấy một người hâm mộ Arsenal bình luận về màn trình diễn của Omuni ạ trong trận đấu đó, hai góc gần đó, dù có thay Vương Đại Lôi lên bắt cũng không để lọt. Mặc dù lời nói này có phần phóng đại, nhưng không thể phủ nhận, trình độ của Omuni ạ thực sự không đủ để đứng bước trong một đội bóng lớn. Lý Vũ Phi mơ hồ nhớ rằng anh chàng này ở Arsenal có số bàn thua trung bình mỗi trận gần như là một, tương đương với việc ổn định mất một bàn mỗi trận. Loại thủ môn phản ngược Ronaldo, tự động khởi đầu không một này, hỏi đội bóng lớn nào có thể chịu được. Chỉ có Arsenal những năm gần đây quá nghèo, thực sự không có tiền để tăng cường vị trí thủ môn, mới dùng loại hàng hóa này. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi chợt nhớ ra Szczesny vừa trở lại sau hợp đồng cho mượn mùa này. Chỉ là vẫn chưa được đưa vào danh sách đăng ký thi đấu, nên trước đây Lý Vũ Phi đã bỏ qua thủ môn sẵn có này. Đã nhớ ra rồi, Lý Vũ Phi quyết định sau trận đấu này sẽ bàn bạc với lao đầu về việc lựa chọn thủ môn. Vốn dĩ, Omuni ạ là thủ môn dự bị cho Lehmann. Arsenal lại cố chấp dùng một thủ môn dự bị đá chính trong nhiều năm, thật đáng kinh ngạc. Giờ đây, Barca đã đến, Omuni ạ cũng nên trở lại vị trí vốn thuộc về hắn. Việc ép một thủ môn dự bị đá chính thực sự là làm khó hắn. Nếu đã như vậy, Lý Vũ Phi quyết định giúp hắn một tay, đưa Phật về Tây, trực tiếp đưa hắn về ghế dự bị một bước. Omuni ạ không cần cảm ơn hắn, ai bảo Lý Vũ Phi là một người tốt chứ? Omuni ạ, ngươi có phải người tốt hay không ta không biết, nhưng ngươi thật sự rất chó. Chương 62, hàng công ghi bàn, hàng thủ để lọt lưới, hàng thủ như sàng. Chương 62, hàng công ghi bàn, hàng thủ để lọt lưới, hàng thủ như sàng. Phút 52 của trận đấu, Arsenal lại chịu thêm một đòn nữa. Koscielny phạm lỗi kéo người trong vòng cấm, Westbrook lại được hưởng quả phạt đền. Westbrook lần này không bỏ lỡ cơ hội, quả phạt đền được thực hiện thành công. Omuni ạ phán đoán sai hướng, bóng bay thẳng vào lưới. 2-2, Westbrook ghi hai bàn trong vòng 3 phút, san bằng tỷ số một cách mạnh mẽ. Vợ rèn lần thứ hai thực hiện quả phạt đền, lần này hắn không bỏ lỡ. Westbrook đã ghi được hai bàn thắng một cách kỳ diệu trong vòng 3 phút, bây giờ tỷ số đã được san bằng, Arsenal 2-2 Westbrook. E rằng người hâm mộ Arsenal nằm mơ cũng không nghĩ tới, rõ ràng đội bóng hiệp 1 dẫn trước hai bàn, tình thế rất tốt. Kết quả lại liên tục gặp đòn đánh chỉ trong vài phút. À kèn phải nghĩ cách rồi, hai bàn thua của Arsenal có thể nói đều xuất phát từ sai lầm của các cầu thủ hàng thủ. Thủ môn Omuni ạ một lần mắc lỗi xuất tướng, cộng thêm một quả phạt đền không cần thiết do Koscielny kéo người trong vòng cấm. Lợi thế hai bàn thắng mà Fleury đã ghi cho Arsenal ở tuyến trên, cứ thế bị đồng đội của hắn hủy hoại, không biết hắn sẽ nghĩ gì. Nói thật, lời bình luận này của Sir Peter Pot có ý đồ gây chiến, bởi vì hắn trực tiếp đẩy Lý Vũ Phi và đồng đội của hắn vào thế đối lập. Nếu là cầu thủ bình thường, có lẽ sẽ gặp rắc rối thật. Nhưng đối với thái tử đích thực của Arsenal, những điều này không phải là vấn đề. Ai mà dám gây sự với hắn, người đó cứ cút đi. Đừng nói là ban lãnh đạo Arsenal, ngay cả Heger cũng sẽ giơ cả hai tay đồng ý, dù sao thì Heger đã đặt tương lai của Arsenal vào Lý Vũ Phi. Lão đầu chắc chắn sẽ không cho phép bất cứ ai trong đội gây khó chịu cho Lý Vũ Phi trên sân vì những ân oán cá nhân. Nếu thực sự có hành động thiếu chuyên nghiệp như vậy, lão đầu tuyệt đối sẽ ngay lập tức đẩy người đó xuống đội trẻ. Thấy đội bóng bị gỡ liên tiếp hai bàn trong vòng 3 phút, Heger đứng ngoài sân bất mãn xoa tay. Lý Vũ Phi trên sân lớn tiếng hô hào, bảo đồng đội giữ vững, đừng hoảng, giao cho ta, Zack, Wilse, lát nữa có bóng thì chuyển thẳng cho ta. Wilse nghe vậy gật đầu, chuyền bóng cho người giỏi nhất không chỉ áp dụng cho bóng rổ, mà bóng đá cũng hữu ích tương tự. Phút 54 của trận đấu, các cầu thủ Westbrook tận dụng đà tinh thần lên cao sau khi gỡ liên tiếp hai bàn, dồn dập tấn công Arsenal. Giờ dồn trước tiên có một cú sút vòng cung từ rìa vòng cấm, bóng lướt qua mép trên xà ngang bay ra ngoài. Sau đó Odemi nghi nhận đường chuyền của Bờ Rèn đánh đầu chệch mục tiêu. Thấy Westbrook lại kiêu ngạo như vậy, sắc mặt Lý Vũ Phi có chút tối sầm. Mẹ kiếp, hổ không gầm, thật sự coi lão tử là mèo bệnh sao? Phút 58 của trận đấu, Lý Vũ Phi nhận đường chuyền của xe rồi liên tục đột phá ở tuyến trên, cuối cùng bị Dạ phạm lỗi, trọng tài rút thẻ vàng và cho Arsenal hưởng một quả phạt trực tiếp ở tuyến trên. Trong trường hợp pha Zega vắng mặt, Nazi nhận bóng để thực hiện quả phạt. Tiếng còi trọng tài vang lên, Nazi điều chỉnh hơi thở và sút bóng, nhưng tiếc là bóng không vượt qua được hàng rào. Phút 61 của trận đấu, Diaby bị thương trong pha tranh chấp giữa sân này và nhị ra lại một lần nữa chấn thương rời sân. Heger bất đắc dĩ phải thay người bị động, Rossi kỳ vào sân thay cho Diaby bị thương. Phút 66 của trận đấu, Lý Vũ Phi trong một pha tranh chấp bóng ở tuyến trên đã đá ngã Dạ, bị phạt một thẻ vàng. Fleury, bình tĩnh. Heger ở ngoài sân ra hiệu hạ tay xuống, bảo Lý Vũ Phi đừng kích động. Hít sâu một hơi, Lý Vũ Phi gật đầu, ra hiệu là vấn đề của mình. Phải nói rằng, Lý Vũ Phi trong thời gian vừa qua quả thực có chút nóng nảy. Dù sao thì khi đang dẫn trước hai bàn mà lại bị một đội yếu gỡ hòa trong trước mắt, ai cũng sẽ không vui vẻ gì. Phút 70 của trận đấu, Heger thực hiện sự thay người thứ hai, thay Ạ Sạ Bỉn đang xuống phong độ bằng há giận. Huấn luyện viên trưởng Westbrook cũng đồng thời thực hiện sự thay người, hậu vệ Sở Ti vừa dịch vào sân thay tiền vệ Sukner, chuẩn bị tăng cường phòng ngự, giữ tỷ số 2-2 đến phút cuối cùng. Phút 73 của trận đấu, Hữu xe chuyển bóng giữa sân, Lý Vũ Phi đón bóng bay tới rồi đánh đầu cho Cơ Lạc Kỳ đang dâng lên từ phía sau. Cơ Lạc Kỳ nhận bóng rồi lao nhanh như gió bên cánh trái, sau đó chuyền bóng cho Hã Dật ở ngoài vòng cấm bên trái. Hã Dật nhận bóng rồi thực hiện một động tác giả đánh lừa hậu vệ, sau đó chuyển thẳng cho Sa Nạ đang dâng lên bên cánh phải. Sa Nạ dẫn bóng vài bước về phía đường biên ngang, sau đó thực hiện một cú tạt bóng ngược. Naji đang dâng lên nhận bóng ở rìa vòng cấm và sút mạnh, bóng như một tia sáng trắng bay thẳng vào lưới. Arsenal 3-2 West Brom lại vươn lên dẫn trước. Sau khi đi bàn, Naji ăn mừng điên cuồng, Lý Vũ Phi thậm chí còn nhảy thẳng lên người hắn. Sami, tuyệt vời. Huynh đệ, người FIT cờ quá mạnh rồi. Bàn thắng vàng của Naji ngay lập tức làm nổ tung toàn bộ EMI dị sợ tạ địa ủng. Người hâm mộ Arsenal rất rõ một điều, đó là trận đấu giải trước họ đã bị Sunderland cầm hòa, trận đấu này không thể xảy ra vấn đề nữa. Nếu không, Arsenal mùa này lại phải sớm bước vào chế độ tranh top 4. Bàn thắng của Naji quả thực đã có tác dụng ổn định lòng người, nhưng tiếc là niềm vui ngắn chẳng tay gang. Phút 78 của trận đấu, tận dụng khoảng trống khi hàng phòng ngự Arsenal dâng cao, Bờ Rẹn tung một đường chuyển xuyên phá toàn bộ hàng phòng ngự Arsenal. Giờ dồn thoát việt vị thành công, đối mặt thủ môn. Omunia lại xuất tướng sớm, nhưng tiếc là xuất tướng vô ích. Giờ dồn giả sút thật lừa Omunia ngã xuống đất, sau đó dễ dàng sút vào lưới trống. Huyết mở rôm lại một lần nữa san bằng tỷ số hiện tại của trận đấu là 3-3, hai đội tiếp tục hòa nhau. Heger đứng ngoài sân xem mà đầu muốn nổ tung. Sao hàng phòng ngự này lại dễ dàng bị xuyên thủng như vậy? Heger đã có chút bất lực, hắn hiện tại bắt đầu cảm thấy rất bực bội vì hàng phòng ngự đáng lo ngại của Arsenal. Mấy mùa giải trước mua một đống hàng rẻ tiền, đối với một đội mạnh mà nói thật sự không ổn. Không được, hàng thủ vẫn phải tiếp tục tăng cường, nếu không cứ thế này hàng công ghi được mấy bàn, hàng thủ lại để lọt mấy bàn. Lý Vũ Phi đã hoàn toàn cạn lời với hàng phòng ngự của Arsenal. Tình huống gì vậy? Mấy ông lớn này làm thế nào mà hàng công vừa ghi bàn, hàng thủ liền để lọt lưới ngay lập tức vậy? Bất lực lắc đầu, Lý Vũ Phi biết vấn đề hàng phòng ngự của Arsenal không phải là chuyện một sớm một chiều. Dạ phụ Vazen hiện tại vẫn còn quá non nớt, không thể gánh vác trọng trách. Còn về Koscielny, hắn muốn không phải là một trung vệ đẳng cấp thế giới, chỉ có thể nói là đủ dùng, nhưng tuyệt đối không thể coi là trụ cột hàng phòng ngự. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi lại bắt đầu suy nghĩ về việc chiêu mộ cầu thủ cho câu lạc bộ. Phải nói rằng, cặp thầy trò Lý Vũ Phi và Heger trong giới bóng đá thực sự có sự ăn ý, trận đấu trên sân vẫn đang diễn ra, nhưng hai người họ đã bắt đầu suy nghĩ về việc thay người. Nếu các cầu thủ Arsenal mà biết được, chắc hẳn trong lòng sẽ lạnh lẽo vô cùng. Chương 63, tâm trạng mâu thuẫn của người hâm mộ Messi và Ronaldo. Chương 63, tâm trạng mâu thuẫn của người hâm mộ Messi và Ronaldo. Phút 80 của trận đấu, Lý Vũ Phi nắm bắt được thành quả của mình cuối cùng đã phát huy tác dụng. Ổn sần, người đã phải nhận thẻ vàng ngay từ đầu trận, liên tục bị Lý Vũ Phi nhắm bảo. Trước khi Lý Vũ Phi và Há Dận thực hiện pha phối hợp bật nhả để xâm nhập vòng cấm, Ổn sần đã kiệt sức và không thể theo kịp, chỉ có thể phạm lỗi trước khi Lý Vũ Phi xâm nhập vòng cấm. Cuối cùng, hai thẻ vàng thành một thẻ đỏ, bị trọng tài chính truất quyền thi đấu. Huấn luyện viên trưởng West Brom ở ngoài sân hoàn toàn ngây người, bởi vì hắn đã cho người khởi động, chuẩn bị thay Ổn sần đang mang thẻ vàng ra. Không ngờ chưa kịp chờ đến cơ hội bóng chết, Ổn sần đã bị Lý Vũ Phi đánh bại. Như vậy, hắn còn thay người làm gì nữa? Trọng tài cũng không thể cho phép hắn thay một người đã bị truất quyền thi đấu. Thôi vậy, dù sao cũng chỉ còn 10 phút nữa thôi, thiếu một người thì thiếu một người vậy, cố gắng chịu đựng nốt khoảng thời gian cuối cùng này là được rồi. Tâm lý may mắn của huấn luyện viên trưởng West Brom không kéo dài được bao lâu, đã bị tình hình trên sân phá vỡ một cách tàn nhẫn. Khi Naji chuẩn bị thực hiện quả phạt trực tiếp lần thứ hai, Lý Vũ Phi đến bên cạnh hắn, che miệng thì thầm mấy câu. Naji nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, biểu cảm thể hiện ra như đang nói, cái này cũng được sao? Lý Vũ Phi kiên định gật đầu, dường như đang trả lời, không vấn đề gì. Hít sâu một hơi, Naji thực hiện quả phạt trực tiếp theo ý tưởng của Lý Vũ Phi. Sami, Naji, thực hiện quả phạt trực tiếp này, xem chất lượng cú sút của hắn lần này thế nào. Khoan đã, Phở Ý hình như đang nói nhỏ gì đó với Sami, có phải là chiến thuật đá phạt nào không? Qua ống kính chúng ta có thể thấy Sami rất kinh ngạc, chắc hẳn chiến thuật này họ chưa từng tập luyện trước. Không biết Phở Ý đã nghĩ ra ý tưởng quái quỷ gì, chúng ta hãy chờ xem. Trong tay thổi còi, Sami sút bóng ổ, không, Sami không sút bóng, hắn chuyền bóng sẽ cho Phở Ý ở bên trái vòng cấm. Vị trí của Phở Ý khá xa khung thành, nên lúc này bên cạnh hắn không có hậu vệ nào. Nhận bóng, sút. Bóng vào lưới, Fleury lập hat-trick. Tất cả mọi người đều bị hắn lừa. Cả hậu vệ West Brom lẫn thủ môn đều không kịp phản ứng. Ngay cả các cầu thủ Arsenal cũng ngơ ngác, họ còn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Fleury đã sút bóng vào lưới. Thật là một ý tưởng thiên tài, Fleury lại một lần nữa thể hiện trí tuệ và sự nhạy bén của mình cho thế giới thấy. Arsenal 4-3 West Brom, lần thứ 3 vươn lên dẫn trước trong trận đấu này. Bây giờ tôi tin câu nói của người hâm mộ Arsenal rằng trận đấu giải trước không thắng Sunderland, chỉ vì Fleury không ra sân. Nếu có một cỗ máy ghi bàn siêu hạng như Fleury, Sunderland tuyệt đối không thể chỉ thua một bàn. Khi Lý Vũ Phi hoàn thành một bàn thắng đầy sáng tạo như vậy, Heger ở ngoài sân đột nhiên vỗ tay, đây mới là điều hắn muốn thấy. Cầu thủ thiên tài luôn vô tình tạo ra những khoảnh khắc thiên tài trên sân, điều mà hầu hết các cầu thủ bình thường cả đời cũng không thể làm được. Điều này có vẻ không công bằng, nhưng lại là một thực tế rất tàn khốc. May mắn thay, hiện tại Arsenal có một cầu thủ thiên tài như vậy. Khi West Brom lần thứ 3 bị dẫn bàn trong trận đấu này, các cầu thủ West Brom như phát điên, muốn tái hiện 3 bàn thắng trước đó, ghi thêm một bàn nữa. Nhưng rất tiếc, lần này Arsenal không còn cho bất kỳ cơ hội nào nữa. Phút 90 của trận đấu. Ngay khi thời gian thi đấu chính thức vừa kết thúc, một pha cướp bóng giữa sân của Alex song bên phía Arsenal ngay lập tức tạo ra một đợt phản công nhanh. Hữu Xe nhận bóng và ngay lập tức chuyển cho Lý Vũ Phi. Lý Vũ Phi đối mặt với đường chuyển và chuyển bóng ngay lập tức mà không cần khống chế, bóng bay sang cánh trái và được Há Dợt kiểm soát. Sau đó, Há Dợt dê bóng ngang vào giữa vòng cấm, liên tiếp vượt qua hai hậu vệ của West Brom. Tiếp theo, hắn giả sút thật chuyển, thực hiện động tác giả cắt vào trong để sút, đánh lừa trọng tâm của hậu vệ Steven của West Brom. Rồi một đường chuyền ngắn hiểm hóc, đưa bóng vào khoảng trống giữa toàn bộ hàng phòng ngự West Brom và thủ môn. Nazi đang dâng lên từ giữa sân, vừa chạy đến quỹ đạo chuyển bóng, đối mặt với thủ môn và sút bóng ngay lập tức mà không cần khống chế. Bóng bay thẳng vào lưới, tung lên những làn sóng trắng đẹp mắt. Vào rồi. Số 8, Nazi. West Brom trong 10 phút cuối cùng đã để thua hai bàn liên tiếp, hoàn toàn hủy hoại nỗ lực 80 phút trước đó của trận đấu này. Trận đấu kết thúc, trải qua một trận đấu bùng nổ bàn thắng, Arsenal ở những phút cuối cùng đã hoàn toàn khóa chặt chiến thắng. 6 vòng đấu tờ giờ mi ở League mùa này, Arsenal bất bại với 5 thắng 1 hòa. Và trong những trận đấu có Lý Vũ Phi ra sân, Arsenal đã giành chiến thắng tuyệt đối. Đồng thời, Lý Vũ Phi, người đã lập hat-trick trong trận đấu này, đã ghi tổng cộng 11 bàn sau 5 trận đấu ở tờ giờ mi ở League mùa này cho đến nay, đạt trung bình 2 bàn mỗi trận, thật không thể tin được. Chiếc tuấn tóm tắt thành tích của Arsenal mùa này và những con số khó tin của Lý Vũ Phi, sau đó lại đặt ra một câu hỏi đã được giới báo chí phở lịch sở chít xào nấu từ lâu cho Trương Lộ bên cạnh, Trương chỉ đạo, ngươi nghĩ mùa này Lý Vũ Phi có thể giành chiếc giày vàng tờ giờ mi ở League không? Trương Lộ nghe vậy, cười hì hì như thường lệ, từ tốn nói, đây chẳng phải là sự thật hiện như sao? 5 trận đấu ghi 11 bàn, với hiệu suất này, còn ai có thể tranh chiếc giày vàng với hắn? Phải biết rằng, hầu hết các mùa giải tờ giờ mi ở League trước đây, số bàn thắng của chiếc giày vàng cũng chỉ khoảng 25 bàn. Nói cách khác, Lý Vũ Phi chỉ cần ghi thêm 14 bàn trong các trận đấu tiếp theo là về cơ bản có thể giành chiếc giày vàng tờ giờ mi ở League. Điều này đối với một tiền đạo bình thường có lẽ rất khó khăn, nhưng đối với một thiên tài như Lý Vũ Phi, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Trương Lộ ngừng lại, rồi bổ sung thêm một câu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Ừm, Trương chỉ đạo nói có lý. Chiêm Tuấn tiếp lời, sau đó lại lật lại dữ liệu lịch sử, phổ biến kiến thức cho khán giả đang xem trực tiếp, nhưng theo tình hình của Lý Vũ Phi trong thời gian đào tạo trẻ ở Arsenal, Lý Vũ Phi dường như không phải là người dễ bị chấn thương. Trong 3 năm ở Côn Nhi, lịch sử chấn thương của Lý Vũ Phi là con số 0, cho thấy hắn chưa từng bị thương. Ngay cả khi trước đó có lần rời sân vì chấn thương khi đối đầu bờ lệch bờ dỗ bờ, nhưng qua những tin tức sau đó cũng có thể biết, Lý Vũ Phi không bị thương, chỉ là lúc đó cảm thấy không khỏe trên sân. Chắc hẳn hắn dám tuyên bố sẽ giành chiếc giày vàng tờ giờ mi ở League mùa này khi trả lời phỏng vấn của tờ giờ mi ở League Official, hẳn là có nắm chắc về tình trạng sức khỏe của mình. Khi cuộc trò chuyện giữa Chiêm Tuấn và Trương Lộ được truyền đi cùng với tín hiệu trực tiếp, vô số người hâm mộ đông đại bắt đầu bàn tán xôn xao, họ cũng muốn biết liệu Lý Vũ Phi, một nửa đồng bào mang dòng máu Hoa Hạ, có thể thực hiện được lời nói cứng rắn mà hắn đã thốt ra hay không. Tuy nhiên, đa số mọi người vẫn giữ quan điểm lạc quan, dù sao thì thành tích của Lý Vũ Phi từ khi ra mắt đến nay thực sự quá ấn tượng. Muốn nói xấu cũng không thể nói xấu. Ngoại trừ những người hâm mộ Manchester United cứng miệng, các người hâm mộ khác đều cho rằng Lý Vũ Phi giành chiếc giày vàng tờ giờ mi ở League mùa này không phải là vấn đề lớn. Đương nhiên, tâm trạng của những người hâm mộ Messi và Ronaldo lúc này là phức tạp nhất. Bởi vì họ đột nhiên phát hiện ra một điều, đó là thần tượng của họ không chỉ có một đối thủ là con lừa và người lùn. Thiếu niên thiên tài đột nhiên nổi lên từ Arsenal này, dường như đã tạo ra mối đe dọa cho thần tượng của họ. Họ bây giờ vừa hy vọng cầu thủ mang dòng máu Hoa Hạ có thể lên đỉnh bóng đá thế giới, lại vừa không muốn thần tượng của mình bị vượt qua. Tâm lý mâu thuẫn này khiến họ khi đánh giá Lý Vũ Phi thường xuyên xuất hiện tình trạng đa nhân cách.